Chương 990, tiên giới đốn ngộ, liên tiếp đột phá. Chương 990, tiên giới đốn ngộ, liên tiếp đột phá. Không sai. Chu Tầm nhẹ gật đầu, nhân giới bị cái kia thượng cổ đạm hồn thú lấy ra, thiên địa nguyên khí mỏng manh, đại đạo pháp tắc mịt mở không rõ mà nơi đây nguyên khí chi tràn trề, pháp tắc chân mượt vọt ở đây tu hành, đột phá hóa thần độ khó đâu chỉ giảm xuống mấy chục lần. Lấy các vị đạo hữu tư chất, nghĩ đến ngày sau đột phá, cũng làm như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Diêm Ma Thiên Quân cảm xúc bành trướng, phóng khoáng trên khuôn mặt tràn ngập cảm khái. Cảm thụ được trong không khí không cần luyện hóa liền có thể đặt vào thể nội tinh thuần nguyên khí, thanh âm vang dội lại mang theo thổ thức, Chu Minh Đệ nói cực phải. Vũ Mỗ tại nhân giới phí thời gian ngàn năm, hữu tử nhất sinh mới may mắn hóa thần, nếu sớm tới này các loại tiên cảnh, làm sao đến mức này? Hắn nhìn chung quanh mảnh này mênh mông hải vực, trong huyết đồng giấy lên hừng hực đấu trí, bất quá bây giờ cũng không muộn. Có bảo vật này, ngày sau nhất định phải nhìn xem hóa thần trung kỳ, hậu kỳ phong cảnh. Vân Cổ Thiên Quân dù chưa ngôn ngữ, không hề bận tâm trên khuôn mặt cũng khuôn mặt có chút động, hắn đọc thầm Phật hiệu, quanh thân màu vàng nhạt Phật quang cùng nồng đậm nguyên khí hòa lẫn. Thiên tứ chân quân cảm thụ được nguyên anh hân hoan nhảy cấm rung động, thanh âm phát run, hiện đệ nơi đây coi là thật vô thượng thánh địa tu hành. Vây cuốn ta mấy trăm năm nguyên anh hậu kỳ bình cảnh, tựa hồ bừng lòng. Thiết Sơn chân quân trực tiếp ngồi xếp bằng dao cõng, uống thanh nói, ở chỗ này tu luyện đáng giá. Lôi Ngục chân quân quanh thân lôi quang thiểm thước, cùng trong không khí sinh động lôi thuộc tính linh khí của mình, nơi đây lôi đỉnh chi lực dồi dào tinh thuần. Chu Minh Đệ, lần này đã tỉnh, lôi mỗ khắc trong tâm khảm. Cửu Kiếm chân quân chập ngón tay như kiếm, cảm thụ được ở khắp mọi nơi thiên địa phát tác, trong mắt kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Vương Nhị Nhu vào đầu cười ngây ngô, đại ca, nơi này thật tốt, linh khí đủ, địa phương lớn, về sau không lo không có địa phương so tài. Tử Dập Yêu Hoàng hít sâu một hơi, yêu khí cùng thiên địa nguyên khí giao hòa, toàn thân thư thái, Chu đạo hữu dẫn đường tri ân, suốt đời khó quên. Ta Tử Dập dưới trướng yêu tộc, ngày sau duy đạo hữu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đám người ngươi một lời ta một câu, tràn ngập cảm kích cùng phấn chấn. Tứ nhân giới cằn cỗi chi địa đi vào tiên giới màu mơ chỗ, cái này tương phản to lớn mang tới trùng kích cùng vui sướng khó mà nói nên lời. Bọn hắn biết, một đầu rộng lớn hơn, càng quang minh đầy con đường, đã ở dưới chân bọn hắn trải rộng ra. Nghe vậy, Chu Tầm cười nhạt một tiếng, đối với đám người phản ứng, hắn sớm có đoán trước. Lập tức mệnh lệnh Tiểu Kim xuất phát, mang theo đám người hướng phía trước mau chóng bay đi. Trên đường, Chu Tầm bắt đầu thay đám người giảng thuật liên quan tới tiên giới cùng mảnh địa vực này tin tức, thuận tiện đám người ngày sau hành động. Tiên giới diện tích lãnh thổ sao mà bao la, tổng cộng có Tam Thiên đạo châu phía dưới lại có tiên vực, chúng ta bây giờ vị trí địa phương chính là cái này Bắc Minh tiên vực. Hẳn là cái này Bắc Minh tiên vực cũng như ta Nam Hải bình thường, là một chỗ hải vực chi địa. Tử Dập Yêu Hoàng tò mò hỏi. Chu Tầm lắc đầu, cũng không có bởi vì Tử Dập Yêu Hoàng lời nói mà bật cười, hắn mở miệng giải thích, chúng ta vị trí chi địa cũng không phải là hải dương, mà là một tòa tên là Vạn Đảo Hồ nước. Đây là Bắc Minh trong tiên vực lớn nhất hồ lục địa một trong, phương viên mấy tỷ dặm cái gì? Điều đó không có khả năng. Chu Tầm vừa dứt lời, đám người trong nháy mắt sôi trào, trên mặt viết đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin. Phương viên mấy tỷ dặm, cái này lại chỉ là một tòa hồ nước. Thiên tứ chân quân thanh âm phát run, tay chỉ phía dưới vô biên vô tận sóng biết, môi hắn run rẩy, phản phất nghe được thế gian nhất hoang đường sự tình. Chúng ta giới đồ vật tung hành, nam bắc khoảng cách, tất cả lục địa hải dương cộng lại chỉ sợ cũng liền lớn nhỏ như vậy đi. Thiết Sơn chân quân đống nhiên từ rào trên lưng đứng lên, như trung đồng hai mắt trợn tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới mênh mông thủy vực, mấy tỷ dặm còn mẹ nó là cái hồ. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, phản phất muốn xác nhận chính mình có phải hay không lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh. Dầm. Vương Nhị Nhu khó khăn nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, đại ca cái này hồ này cũng lắp bắp điểm. Chúng ta nhân giới Nam Hải, chỉ sợ cũng không có lớn nhỏ như vậy. Liền ngay cả luôn luôn thanh lãnh như bạch, giờ phút này cũng có chút nhíu mày, ánh mắt sắc bén đảo qua cái kia đường chân trời, phản phất muốn đo đạc hồ này bên dưới, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, hết ngồi đáy giếng hôm nay mới biết tiên địa rộng mẹ nó. Lão tử hôm nay xem như mở mắt. Đám người ngươi một lời ta một câu, tiếng kinh hô, tiếng chất vấn, cảm thán âm thanh liên tiếp. Từ nhân giới đi vào tiên giới, bọn hắn vốn cho rằng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng cái thứ nhất nghe nói tin tức, liền triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Không chỉ có như vậy, Chu Tầm tựa như không nhìn thấy phản ứng của mọi người, tiếp tục giảng giải, nghe nói thời kỳ thượng cổ cũng không có vạn đảo hồ tồn tại, nơi này hay là một mảnh lục địa, sau đó có đại năng tu sĩ đại chiến ngạnh sinh sinh đem lục địa đánh chìm, tạo thành một cái cự đại lõm, mà sau khi được qua vô số năm phát triển tạo thành mảnh này vạn đảo hồ. Lực lượng một người tạo nên phương viên mấy tỷ dặm vạn đảo hồ, bực này vĩ lực, không biết cảnh giới cỡ nào. Nếu là ngày khác chúng ta cũng có thể có như thế năng lực, vậy cũng tốt. Diêm Ma Thiên Quân trong huyết đồng lóe ra hướng tới quan mang, trên khuôn mặt thô kệch khó được lộ ra vẻ mơ ước. Hắn nhìn qua dưới chân mảnh này vô cùng mênh mông thủy vực, phản phất có thể tưởng tượng ra năm đó trận kia kinh thiên đại chiến chẳng diện. Hắn cả đời yêu nhất kết bạn cường giả, nghe được tin tức như vậy, làm sao không trong lòng mong mỏi. Đúng vậy a. Liễu Bạch đứng chắp tay, áo trắng tại trong gió biển nhẹ nhàng phiêu động, hắn thanh lành ánh mắt đảo qua vạn đảo hồ bên trên chi chít khắp nơi hòn đảo, trong giọng nói mang theo vài phần tự giễu, trước đây tại nhân giới xưng tôn, bây giờ xem ra, quả nhiên là hết ngồi đại giếng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Còn lại đám người cũng giống như thế, làm sao cũng tưởng tượng không ra, đó là cỡ nào kinh người dị tượng. Những ngày tiếp theo, tất cả mọi người tại Chu Tầm giảng thuật trung độ qua, một ngày này, đột nhiên, phía trước hải vực xuất hiện đạo đạo vắt ngang thiên địa thải hồng tiểu. Cầu vồng kia cũng không phải là bình thường thấy, mà là do vô số tinh mịn điểm sáng ngưng tụ mà thành, mỗi một đạo cầu ánh sáng đều chừng ngàn trượng rộng, ngang qua chân trời, tựa như thiên giới rủ xuống dây lụa. Nhất làm cho người sợ hãi than là, những này cầu vồng cũng không phải là đứng im bất động, mà là tại trong biển mây chậm chậm lưu động. Thất thải hào quang theo lưu động không ngừng biến ảo, khi thì như ngọn lửa hừng hực, khi thì giống như nước chảy nhu hòa. Càng kỳ diệu hơn chính là, khi hai đạo cầu vồng giao hội lúc, lại sẽ va chạm ra sáng chói ánh sao, như là ngàn vạn đom đóm trên không trung nhảy múa. Đại ca, đây là cái gì? Vương Nhị Nhu lúc này mở to hai mắt nhìn, trong mắt phản chiếu lấy đầy trời hào quang. Những người còn lại cũng lộ ra vẻ mê say, đây là vạn đảo hồ tam đại kỳ cảnh một trong vạn đảo tiên hồng. Chu Tầm không nhanh không chậm giải thích nói, trước đây sơ đến vạn đảo hồ, cũng may mắn gặp qua một lần, bây giờ chính là lần thứ hai. Truyền thuyết chỉ có thân phụ người đại khí vận mới có thể có thấy vậy cảnh, hôm nay nhìn thấy, có thể thấy được các vị đạo hữu đều là thân phụ người đại khí vận. Chu Tầm cảm khái nói, lời này lại phát ra từ vào trong tâm, lời vừa nói ra, đám người chỉ cảm thấy trong lồng ngực hào khí tỏa ra, một cỗ trước nay chưa có hùng tâm tráng trí dưới đáy lòng khuấy động. Đúng vậy a, bọn hắn có thể tại linh khí căn cối, đại đạo mịt mở nhân giới chỗ hết tài năng, thành tựu nguyên anh thậm chí hóa thần, cái nào không phải thiên tư chắc tuyệt, tâm trí cứng cỏi hàng người. Bây giờ đi vào tài nguyên này rồi rào gấp 10 gấp trăm lần, pháp tác rõ ràng tiền giới, chính như rồng về biển lớn, hổ nhập thâm sơn, há có thể không có một phen đại hành động. Nhìn trước mắt cái này ngang qua thiên địa, tỏa ra ánh sáng lung linh vạn đạo tiên hồng nghe Chu Tầm liên quan tới đại khí vận lời nói, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ thiên địa dị tượng này chính là vì nên đón bọn hắn bọn này đến từ nhân giới biến số mà đến. Ngay tại cái này cảm xúc bành trướng thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một mực ngắm nhìn đầy trời hào quang lưu chuyển thiên tứ chân quân, thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng mà thâm thúy, phảng phất linh hồn bị rút ra, đầu nhập vào một loại nào đó huyền ảo hoàn cảnh. Quanh người hắn khí tức trở nên lơ lửng không cố định, nguyên bản kẹt tại nguyên anh đỉnh phong nhiều năm bình cảnh, tại giờ phút này kịch liệt bùng lòng, đây là đốn ngộ. Liễu Bạch Mâu quang ngưng lại, thấp giọng nói, cơ hồ ngay tại thiên tứ chân quân lâm vào đốn ngộ cùng một thời gian, bên cạnh thiên nhất chân quân cũng là thân thể khẽ run, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cầu đồng kia chỗ giao hội va chạm ra sáng chói ánh sao, trong mắt phảng phất có vô số phù văn sinh diệt, trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm, tựa hồ từ quang ảnh này biến ảo bên trong, nhìn thấy một loại nào đó thiên địa chí lý. Khác một bên, Tử Dập Yêu Hoàng càng là trực tiếp hiện ra bộ phận bản thể đặc thù, hắn hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra say mê chi sắc, hiển nhiên cũng bắt lấy khó được cơ duyên. Mà nhất làm cho người ngoài ý muốn là Vân Khổ Thiên Quân. Vị này Phật môn cao tu cũng không nhìn về phía bầu trời dị tượng, ngược lại cúi đầu mắt túi xuống, chắp tay trước ngực, trong miệng Phật kinh bé không thể nghe. Nhưng hắn quanh thân cái kia màu vàng nhạt Phật quang, lại cùng cầu vồng hào quang thủy nhũ giao dung, chẳng những không có bị che giấu, ngược lại càng sáng chói trang nghiêm, phảng phất dắt lên một tầng lưu ly bảy màu. Khí tức của hắn trầm ngưng, dáng vẻ trang nghiêm, hiển nhiên cũng tiến nhập cấp độ càng sâu thiền định cảm ngộ. Bốn vị tôn giả gần như đồng thời lâm vào có thể ngộ nhưng không thể cầu trạng thái đốn ngộ. Thấy tình cảnh này, còn lại đám người đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức trên mặt nhao nhao lộ ra khó mà che giấu vẻ hâm mộ. Đốn ngộ a, đây chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ mà cơ duyên khó lường. Một lần đốn ngộ, thường thường bù đắp được mấy chục năm thậm chí trên trăm năm khổ tu, càng có thể khám phá bình cảnh, minh ngộ con đường phía trước. Im lặng. Chu Tầm phản ứng nhanh nhất, lập tức truyền âm đám người, đồng thời ra hiệu dưới chân giao long tiểu kim chậm dần tốc độ, tận khả năng bình ổn phi hành. Liễu Bạch, Diêm Ma Thiên Quân bọn người lập tức hiểu ý, nhao nhao thu liễm tự thân khí tức, an ý tản ra, sẽ lâm vào đốn ngộ bốn người vây quanh ở trung ương, tự động vì bọn họ hộ pháp. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua. Đám người xếp bằng ở rộng lớn giao trên lưng, tám rửa đang lưu động thất thải hào quang bên trong, một bên hộ pháp, một bên cũng riêng phần mình tiêu hóa lấy đi vào tiên giới kiến thức cùng trùng kích, cảm thụ được nơi đây cùng nhân gian hoàn toàn khác biệt đại đạo vật luật. Rất nhanh, thời gian nửa tháng lặng yên mà qua. Một ngày này, Thiên Tứ Chất Quân, Thiên Nhất Chất Quân, Tử Dập Yêu Hoàng ba người gần như đồng thời thân thể hơi rung, chậm rãi mở hai mắt ra. Ba người trong mắt đều là thần quang nội liễm, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được, quanh thân tản ra một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức, phảng phất cùng vùng thiên địa này càng thêm phù hợp. Nhất là trên người bọn họ cái kia cỗ hòa hợp hàm ý, rõ ràng so nửa tháng trước cường đại không chỉ một bậc, hiển nhiên lần này đốn ngộ bên trong thu hoạch cực lớn. Cơ Minh, như thế nào? Thế nhưng là có đại thu hoạch. Thiết Sơn Chân Quân nhịn không được mở miệng hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng hiếu kỳ. Thiên Tứ Chân Quân thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt hắn mang theo khó mà ức chế vui sướng, tiên giới. Quả nhiên không tầm thường. Lần này quan sát thiên địa này kỳ cảnh, trong lòng rất nhiều ngày xưa không hiểu quan hải, lại sáng tỏ thông suốt. Con đường phía trước đã rõ ràng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lòng tin. Ha ha ha. Diêm Ma Thiên Quân thấy thế, trong huyết đồng hiện lên tinh quang, cười băng nói, nhìn Cơ Minh ba vị như vậy khí tượng, chỉ sợ đã bước ra một bước mấu chốt nhất, chân chính tiếp xúc đến hóa thần chi lực. Chỉ đợi tìm cái an ổn chi địa, bế quan tiềm tu cái mười mấy 20 năm, hảo hảo tiêu hóa lần này cảm ngộ, đến lúc đó, chỉ sợ bọn ta liền muốn đổi giọng, xưng hô ba vị một tiếng Thiên Quân. Diêm Ma Thiên Quân ánh mắt gắt, một chút liền nhìn ra Thiên Tứ Chân Quân ba người đã mò tới hóa thần mở cửa. Thiên Tứ Chân Quân ba người nghe vậy, đều là từ đối phương trong mắt thấy được khẳng định cùng kích động. Lúc này, ba người cùng nhau quay người, mặt hướng Chu Tầm, thần sắc nghiêm túc, sau đó đúng là tề thần con người, vái chào tới đất. Chu đạo hữu, Chu Minh dẫn đường, giúp chúng ta đến cơ duyên này, đây là thành đạo tri ân, chúng ta suốt đời khó quên. Ba người thanh âm trịnh trọng, tràn đầy từ đáy lòng cảm kích. Bọn hắn biết rõ, nếu không có Chu Tầm dẫn bọn hắn đi vào tiên giới, nhìn thấy như vậy kỳ cảnh, bọn hắn tuyệt đối không thể bắt lấy lần này đốn ngộ thời cơ. Chu Tầm thấy thế, tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng đem ba người nâng lên. Ba vị nói quá lời. Chu Tầm ngữ khí bình thản, đốn ngộ sự tình, huyền diệu khó giải thích, chủ yếu dựa vào là chư vị tự thân tích lũy cùng nội tính, Chu Mộ bất quá là vừa lúc mà gặp, cung cấp một chút tiện lợi thôi, đảm đương không nổi đại lễ như vậy. Hắn nói hơi hận, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu, không có Chu Tầm, đây hết thảy đều là nói xuông. Chu Tầm suy nghĩ một chút, lật bàn tay một cái, mấy viên tản ra ôn nhuận quang trạch ngọc giản xuất hiện trong tay hắn. Nếu ba vị đạo hữu đã tiếp xúc đến hóa thần mở cửa, ta chỗ này có một ít trước kia thu thập hóa thần tâm đắc cùng chú ý hàng ngũ, có lẽ đối với các ngươi tiếp xuống bế quan có chỗ ích lợi, liền tặng cùng chư vị đi. Nói, hắn lấy ra một viên phong cách cổ xưa thâm thúy ngọc giản, thờ ba người phục chế, bao quát Lôi Ngục chân quân, Cửu Kiếm chân quân, Thiết Sơn chân quân, Vương Nhị Nhu các loại còn lại nguyên anh tu sĩ, cùng nhau nhau tiến lên. Những này là liên quan tới trùng kích hóa thần một chút thông dụng tâm đắc cùng kiến thức, chư vị có thể tham tưởng một hai, có lẽ có dẫn dắt. Đám người tiếp nhận ngọc giản, thần thức hơi quét qua, liền chi kỷ bên trong nội dung vô cùng chân quý, viễn siêu bọn hắn di vãng tại nhân giới có khả năng tiếp xúc đến bất luận cái gì truyền thừa. Đa tạ Chu đạo hữu, Chu huynh. Đám người nhao nhao không người nói tạ ơn, Chu Tầm khoát tay áo, ra hiệu đám người không cần đa lễ. Thời gian kế tiếp, hắn dứt khoát ngay tại cái này giao trên lưng, kết hợp tự thân kinh nghiệm cùng trong ngọc giản ghi chép, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải lên hóa thần chi đạo, trong đó đủ loại quan thiếu, tâm ma khảo nghiệm, pháp lực cô động cùng ý cảnh cảm ngộ các loại chỗ mấu chốt. Hắn giảng được cẩn thận, đám người nghe đến mê mẩn. Liền ngay cả Liễu Bạch, Diêm Ma Thiên Quân hai vị này sớm đã hóa thần tồn tại, cũng thấy có chỗ dẫn dắt, thỉnh thoảng gật đầu. Trong những ngày kế tiếp, vùng biển này phảng phất thành bọn hắn di động đạo tràng. Có lẽ là nhận lấy Thiên Tứ Chân Quân bọn người đốn ngộ kích thích, cũng có lẽ là nơi đây hoàn cảnh cùng Chu Tầm giảng đạo đem kết hợp sinh ra kỳ diệu hiệu quả, trong đội ngũ liên tiếp có người lâm vào cấp độ sâu trong cảm ngộ. Liền ngay cả nguyên bản kẹt tại Nguyên Anh sơ kỳ nhiều năm Thiết Sơn Chân Quân, cũng tại ngày nào lắng nghe Chu Tầm giảng giải nhục thân cùng pháp lực giao hòa chi đạo lúc, phúc trí tâm linh, quanh thân khí huyết trào lên, khí tức đột nhiên kéo lên, lại nhất cử đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó phân chấn. Bất chi bất giác, lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, một mực tĩnh tọa Vân Khổ Thiên Quân, khí tức quanh người bỗng nhiên không có dấu hiệu nào ba động kịch liệt đứng lên. Chương 991, tiên giới yến ẩm, chúng tu sợ hai tháng phục. Chương 991, tiên giới yến ẩm, chúng tu sợ hai tháng phục. Vân Khổ đại sư muốn đột phá. Chu Tầm ánh mắt ngưng lại, đồng loạt ra tay, ngăn cách khí tức, chớ có quấy nhiễu, cũng phòng ngừa tiết ra ngoài dẫn tới phiền toái không cần thiết. Liễu Bạch phản ứng cực nhanh, thanh lãnh mở miệng. Chỉ một thoáng, Chu Tầm, Liễu Bạch, Diêm Ma Thiên Quân ba vị hóa thần tu sĩ đồng thời xuất thủ. Chu Tầm tay áo một quyển, dẫn động lôi quang hình thành một đạo màu lam nhạt màn ánh sáng, Liễu Bạch chập ngón tay như kiếm, kiếm ý lăng lệ hóa thành bình chướng vô hình, Diêm Ma Thiên Quân huyết đồng lóe lên, hùng hậu ma khí cấu trúc lên đạo thứ ba phòng tuyến. Ba đạo lực lượng xen lẫn, trong nháy mắt đem cái kia sắp buộc phát hóa thần trung kỳ linh áp một mực phong tỏa tại phương viên trong vòng mấy trượng. Chỉ gặp Vân Khổ Thiên Quân dáng vẻ trang nghiêm, mi tâm một chút kim quang sáng tối chập chờn, quanh thân xương cốt phát ra nhỏ xíu đôm đốp thanh âm, phản phất tại tiến hành một loại thuế biến nào đó. Hắn nguyên bản liền tâm hậu khí tức, giờ phút này như là phá vỡ đê đập dòng lũ, sôi trào mãnh liệt, liên tục tăng lên, cuối cùng vững vàng dừng lại tại một cái cao độ toàn mới. Hóa thần trung kỳ. Vân Khổ Thiên Quân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt Phật quang lưu chuyển, sâu xa như biển, mang theo một tia khám phá mê vụ sau trong suốt cùng càng mạnh uy nghiêm. Quanh người hắn khí tức đã triệt để vững chắc, thình lình đã là hóa thần trung kỳ tu sĩ. Chúc mừng Vân Khổ đại sư tu vi đại tiến, nâng cao một bước. Đám người thấy thế, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, đồng nói chúc. Vân Khổ Thiên Quân chắp tay trước ngực, mang trên mặt cười ôn hòa ý, đáp lễ lại, đa tạ các vị đạo hữu hộ pháp. Ta có thể có chỗ bổ ích, cũng là năm chư vị chi phúc. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, nhất là tại Liễu Bạch, Diêm Ma Thiên Quân cùng Thiên Tứ Chân Quân bọn người trên thân dừng lại chốc lát, ngựa khí mang theo tán thưởng, mặc dù tại định bên trong, Bần Tăng cũng có thể cảm ứng được ngoại giới khí cơ biến hóa. Lần này cơ duyên, không những Bần Tăng một người đoạt được. Thiên Tứ, Thiên Nhất, Tử Dập ba vị đạo hữu đã thấy được hóa thần một tính, Liễu Bạch đạo hữu kiếm ý càng cô đọng, khoảng cách trung kỳ cũng chỉ kém Lâm Môn một cấp, Diêm Ma đạo hữu căn cơ càng hùng hậu, liền ngay cả Thiết Sơn đạo hữu cũng tu vi tinh tiến. Có thể thấy được tiên giới tại chúng ta, quả thật vô thượng phúc địa. Đợi một thời gian, các vị đạo hữu sẽ làm tiền đồ vô lượng. Vậy liền khinh thường sư chúc lành. Đám người nhao nhao đáp, đón lấy bên trong đường xá, trở nên cực kỳ nhẹ nhõm. Một tháng sau, Thương Nguyên quần đảo, đây là Thiên Tinh loạn hạch tâm địa vực một trong, so với Chu Tầm đã từng dạo qua Thiên Tinh quần đảo, tài nguyên còn muốn phong phú, do hơn 800 tòa lớn nhỏ hòn đảo tạo thành, hiện lên Chu Thiên Tinh thần chi thế sắp xếp, nghe nói trong đó linh mạch cao nhất chính là Bát Giai hạ phẩm linh đảo, chính là Thương Nguyên quần đảo hạch tâm Thương Nguyên thành nơi ở tụ tập không biết bao nhiêu tu sĩ. Nơi này chính là Chu Tầm mang theo trước mọi người quá khứ mục đích. Mấy ngày sau, Chu Tầm xa xa trông thấy một mảnh chi chít khắp nơi quần đảo nhỏ. Trung ương nhất Thương Nguyên đảo tựa như một viên sáng chói minh châu, ở trên đảo kiến trúc san sát nối tiếp nhau, linh quang lấp lóe. Tới gần hòn đảo, Chu Tầm phát hiện chung quanh tu sĩ rõ ràng tăng nhiều. Có khống chế pháp khí, có cưỡi linh chu, thậm chí còn có cưỡi các loại linh thú, vô cùng náo nhiệt. Trong đó càng có hai đạo hơi thở cực kỳ mạnh, rõ ràng là hóa thần tu sĩ. Chu Tầm không khỏi kinh ngạc, tùy ý liền có thể đụng phải hóa thần tu sĩ, có thể thấy được cái này Thương Nguyên thành, không hổ là thiên tinh loạn mấy đại cấp cao nhất thiên thành. Đây cũng là tiên giới sao? Mới tới nơi đây, liền có thể đụng phải hóa thần tu sĩ, hay là hai tên? Thiên Nhất Chân Quân không khỏi cảm khái nói, đặt ở nhân giới, hóa thần tu sĩ đều là đi tới đi lui, ngày thường khó mà nhìn thấy, ủy giới xâm lấn trước đó, như Diêm Ma Chân Quân, Thiên Nhất Chân Quân bọn người, cũng là chưa bao giờ thấy qua hóa thần tu sĩ, mà ở chỗ này, vậy mà tùy ý ra vào, có thể thấy được tiên giới hóa thần tu sĩ phong phú, đột phá độ khó đại giảm thuyết pháp là thật. Thế là đám người dứt khoát cũng không có ẩn dấu tu vi, trực tiếp đi vào Thương Nguyên Thành cửa vào. Thương Nguyên Thành cửa thành cao tới 10 trượng, toàn thân do huyền linh sắt chế tạo, phía trên khắc đầy phòng ngự trận văn. Chỗ cửa thành có người mặc thống nhất phục sức tu sĩ trấn giữ, vào thành người cần giao nạp một khối linh thạch thượng phẩm. Đám người tìm giao linh thạch, riêng phần mình dẫn tới một khối lâm thời thân phận ngọc bài, thuận lợi vào thành. Trong thành khu phố rộng lớn, mặt đất phủ lên thanh ngọc phiến đá, hai bên cửa hàng san sát. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá liên tiếp, tràn ngập chợ búa khí tức. Vị tiền bối này, cần dẫn đường sao? Một cái luyện khí kỳ thiếu niên tiến tới góc mặt, cung kính hỏi. Chu Tầm dò xét đối phương, là cái mi thanh mục tú tiểu tử, ánh mắt linh động, người đối với chỗ này rất quen. Thiếu niên ưỡn ngực, nhỏ từ nhỏ tại Thương Nguyên Thành lớn lên, đối với trong thành các nơi rõ như lòng bàn tay. Một ngày chỉ cần 10 khối linh thạch. Chu Tầm tiện tay vứt cho hắn một khối linh thạch trung phẩm, mang ta đi tốt nhất khách sạn. Thiếu niên tiếp được linh thạch, kinh hỉ bàn phần, đa tạ tiền bối. Xin mời đi theo ta. Tại thiếu niên dẫn đầu xuống, Chu Tầm đi vào một tòa tên là Thương Nguyệt Động Thiên khu kiến trúc trước. Tiền bối, đây là Thương Nguyên Thành khách sạn lớn nhất một trong, nghe nói phía sau chính là Thương Nguyên Thành. Thiếu niên giới thiệu nói. Chu Tầm hài lòng gật đầu, lại thưởng thiếu niên mấy bình đan dược, đuổi hắn rời đi. Lập tức đám người đi vào trong đó, hoàn cảnh thanh lưu, linh khí rạng rỡ. Lập tức liền có một tên thân mang cầm bảo, khuôn mặt tinh anh tu sĩ trung niên tiến lên đón, thần thức quét qua, người này lại có nguyên anh trung kỳ tu vi. Một kẻ quản sự, chính là nguyên anh tu sĩ, cái này tiên giới quả nhiên không tầm thường. Thiết Sơn chân quân rất là chấn kinh, phải biết, hắn cũng là đi vào cái này tiên giới đằng sau, mới đột phá tới nguyên anh trung kỳ. Tu vi bậc này, tại nhân giới, xương tông tố tổ không có vấn đề gì cả, nơi này cũng chỉ là một kẻ quản sự, thật khiến cho người ta kinh hãi. Vạn bối tiên cư các chấp sự, gặp qua các vị tiền bối, không biết các tiền bối cần gì dạng đạo phụ. Vạn bối ổn thỏa kiệt lực căn bài. Trung niên chấp sự không mình hành lễ, ngựa khí không tiêu ngạo không tự thi, lại mang theo 10 phần kính ý. Chu Tầm khẽ bước cằm, trực tiếp mở miệng nói, chúng ta cần thuê một tòa ngũ giai đạo phủ, tốt nhất có thể chứa đựng chúng ta hơn 10 người tạm thời đặt chân tu hành. Chấp sự nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, có thể duy nhất một lần thuê ngũ giai đạo phủ, đồng thời yêu cầu dung nạp nhiều người hộ khách cũng không thấy nhiều. Hắn không dám thất lễ, vội vàng đáp, có. Xin mời các vị tiền bối theo vãn bối đến nội gian tường nhìn. Tiến vào nội gian nhã thất, chấp sự lấy ra một kiện dạng la bàn pháp bảo, pháp lực rót vào trong đó. Trên la bàn không lập tức bắn ra vài chục tòa rút nhỏ vô số lần, nhưng như cũ sinh động như thật đỉnh núi hư ảnh. Những động phủ này hình thái khác nhau, có ở vào đỉnh núi, mây mù lờ lờ, có dấu tại trong sân gốc, dòng suối dốc rách, càng có mấy tòa trong động phủ, lại vẫn bao hàm một vũ diện tích không nhỏ linh chỉ, sóng nước lấp loáng, linh ngư chơi đùa. Đây đều là chúng ta nơi này độc lập động phủ, bao hàm nguyên một ngọn núi, có thể dung nạp cả một cái gia tộc tu chân. Chu Tầm ánh mắt đảo qua, cuối cùng rơi vào một tòa đánh dấu là Thanh Vũ Hồ động phủ bên trên. Tòa động phủ này dựa vào núi, ở cạnh sông, chủ thể là một tòa liễu bạch trượng hơn ngọn núi, chân núi là một tòa linh hồ, ước chừng hơn 10 mẫu lớn nhỏ, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã, linh khí nồng đậm, phẩm giai đạt đến ngũ giai trung phẩm. Liên tòa này Thanh Vũ Hồ đi, trước thuê trăm năm. Chu Tầm chỉ hướng tòa động phủ kia mô hình, dứt khoát nói ra. Chấp sự trong lòng vui mừng, ngũ giai trung phẩm động phủ trăm năm tiền thuê thế nhưng là một bút không nhỏ thu nhập. Hán đội vàng đáp ứng, cấp tốc làm tốt thuê thủ tục. Chu Tầm thanh toán xong tương ứng số lượng linh tinh, đổi lấy khống chế động phủ cấm chế lệnh bài. Lập tức một đoàn người dựa theo lệnh bài chỉ dẫn, đi vào Thương Nguyên Thành hậu phương một mảnh bị cường đại trận pháp bao phủ linh sơn tú thủy ở giữa. Tìm tới Thanh Vũ Hồ động phủ, Chu Tầm cầm trong tay lệnh bài đối với cửa vào màn sáng nhoáng một cái, màn sáng vô thanh vô tức mở ra. Vừa mới bước vào, một cỗ nồng đậm tinh thuần linh khí liền đập vào mặt, làm cho người mừng rỡ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong động phủ tự thành thiên địa, nơi xa thanh sơn như lông mày, chỗ gần một vũng bích hồ như là phỉ thúy khảm nạm trong đó. Kỳ diệu nhất chính là, cái kia nồng đậm đến cực hạn linh khí, tại trên mặt hồ tạo thành nhàn nhạt linh vụ, lượn lờ tại non sông tươi đẹp ở giữa, tựa như ảo mộng. Sương mù khắp Thanh Vũ Hồ. Quả nhiên cảnh đẹp, hiền đệ, nơi đây so với ngươi Vong Xuyên Hồ cũng chưa không kém chút nào. Thiên Tứ Chân Quân hít sâu một cái kia cơ hồ hóa thành thực chất linh khí, không khỏi cảm khái nói: "Đạo huynh nói đùa, ta cái kia Vong Xuyên Hồ, chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên nơi này." Chu Tầm tự biết từ sự tình, Vong Xuyên Hồ bất quá khó khăn lắm đạt tới ngũ giai hạ phẩm, mà nơi này, thế nhưng là thực sự ngũ giai trung phẩm, cũng đừng nói cả tòa tiên thành tọa lạc ở thất giai trên linh mạch, tự nhiên không cách nào so sánh. Bất quá Chu Tầm lại là có lòng tin, ngày sau đem Vong Xuyên Hồ chế tạo là vượt qua Thương Nguyên Thành tồn tại. Dù sao theo hắn tu vi tăng trưởng, có thể không ngừng thu hoạch được cao giai linh vật, tiến thiết Vong Xuyên Hồ. Vân Cổ Thiên Quân ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ được nơi đây yên tĩnh tường hòa, linh khí giặt rào không khí, khẽ bước cằm, linh khí dồi dào mà không giữ dằn, hoàn cảnh thanh lưu mà ngậm đạo vận, thật là tu tâm dưỡng tính, lĩnh hội đại đạo thượng giai chỗ. Chu Tầm phí tâm, đám người đối với chỗ này lâm thời điểm dừng chân đều hết sức hài lòng. Sau đó, liền riêng phần mình tản ra, tại mấy chỗ trong sân chọn lựa hợp nhãn duyên trụ sở, tạm thời dàn xếp lại. Đợi đám người làm sơ chỉnh đốn, Chu Tầm liền đề nghị tiến về trong thành nhấm nháp tiên giới mỹ thực, cũng coi là vì đám người bày tiệc mời khách, đồng thời sau khi thương nghị tụ căn bài. Đề nghị này tự nhiên đạt được tất cả mọi người hưởng ứng. Thương Nguyên Thành làm Bắc Minh tiên vực có vài đại thành, nó phồn hoa trình độ viễn siêu đám người tưởng tượng. Trên đường phố dòng người như dệt, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tiếng giao hàng, tiếng nghị luận, linh thú tiếng tê minh bên tai không dứt. Chu Tầm mang theo đám người, trực tiếp đi tới trong thành nổi tiếng nhất Tam Đại tiểu lâu một trong, Say Tiên Cư. Say Tiên Cư là một tòa cao tới 9 tầng tháp thức kiến trúc, phi diêm đấu cùng, giường cột chạm trổ, khí phái phi phàm. Đứng ở cửa hai vị tu vi đã đạt kết đan hậu kỳ người hầu, nhìn thấy Chu Tầm một chuyến này khí tức bất phàm khách nhân, lập tức cung kính đem bọn hắn dẫn vào trong lầu. Chu Tầm trực tiếp muốn một tòa ở vào tầng cao nhất lịch sự tao nhã bao xương. Trong dạng bố trí trang nhã, treo trên vách tường ý cảnh sâu xa tranh sơn thủy, trong góc có lượn lờ thanh hương dâng lên, làm lòng người bỏ thần di. Xuyên thấu qua cửa sổ gỗ, có thể quan sát hơn phân nửa thương nguyên thành cảnh tượng phồn hoa. Đám người sau khi ngồi xuống, Chu Tầm tiếp nhận chế tác tinh mỹ ngọc giản thực đơn, thần thức quét qua, liền điểm xuống mấy đạo chiêu bài linh thực. Trong đó bao quát lấy ngũ giai yêu thú bích thủy linh xà làm vật liệu chính, dựa vào nhiều loại linh dược chân quý chế biến linh xà canh lấy ngũ giai linh cốc ngọc thủy mét cùng nhiều loại ngàn năm linh quả sản xuất chân tiên say linh cửu, còn có mặt khác như là hấp tứ giai ngân tuyến lý thịt kho tàu lửa tê bó xào chay ngàn năm măng ngọc các loại, đều là dùng tứ ngũ giai linh thực, linh tài tỉ mỉ nấu nương món ngon. Một bàn này xuống tới, tốn hao không ít, ước a ba khối linh tinh. Không bao lâu, từng đạo linh khí giạt giảo linh thực bị thị nữ đã bưng lên. Linh xà canh nước canh hiện lên bích ngọc chi sắc, mùi thơm nước mũi, ẩn ẩn có xà ảnh du động, ngũ giai yêu thú, đặt ở chúng ta giới, cũng là không thua tại chúng ta tồn tại, bây giờ tại tiên giới, vậy mà biến thành chúng ta ăn uống đồ vật, thật khiến cho người ta cảm khái. Nhìn xem trước mặt linh quang rạng rỡ canh thịt, Vân Cổ Thiên Quân không khỏi cảm khái, Tử Dập Thiên Quân càng là biến sắc, cùng là yêu tộc một thành viên, ngay cả đạt tới hóa thần kỳ, đều khó mà đạo thoát huyết thực vận mệnh, tiên giới tuy có đại cơ duyên, nhưng tương tự cũng ẩn chứa đại nguy cơ. Mấy người còn lại đồng dạng cũng là nghị luận ầm ĩ, ngược lại là Diêm Ma Thiên Quân tầm nhìn khai phát, cười ha ha một tiếng nói, mạnh được yếu thua thôi, nơi nào không phải như vậy, thiên hạ này chưa bao giờ thay đổi. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao xưng là, tràng diện lần nữa trở nên náo nhiệt, tiếp lấy, chân tiên say cũng bị đưa đi lên, dùng một cái thanh ngọc vò rượu chứa, tiểu dịch hổ phách lưu quang, chưa mở ra liền có thể ngửi được một cỗ say lòng người thuần hương, mặt khác thức ăn cũng là sắc hương vị đều đủ, linh quang ẩn ẩn, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Dầm. Vương Nhị Châu nhìn xem bàn kia tản ra cường đại khí huyết ba động thịt kho tàu ngũ giai lửa tê vó nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, trên khuôn mặt thật thà tràn đầy sợ hãi thán phục, ta tại nhân giới, nhìn thấy ngũ giai yêu quân đều được đi vòng qua, ở chỗ này, vậy mà có thể làm thành đồ ăn ăn, không hổ là tiên giới. Đám người nghe vậy, đều lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, đồng thời cũng đúng tiên giới tài nguyên phong phú trình độ có càng trực quan nhận biết. Đợi tất cả linh thực dâng đủ, thị nữ lui ra. Có người hầu chất ấm, là đang ngồi mỗi người rót đầy một chén chân tiên say. Tiểu dịch nhấp chén, hương khí càng thêm nồng đậm, phảng phất có tiên âm lượn lờ. Liễu Bạch dẫn đầu nâng chén đứng dậy, hắn áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị từ nhân giới cùng nhau đến đây đạo hữu, cuối cùng rơi vào Chu Tầm trên thân, ngựa khi gieo rắc mà chân thành, Chu đạo hữu hôm nay nhờ vào đó trong chén đồ vật, Liễu Mộ đại biểu các vị đạo hữu, tính ngươi một chén. Nếu không có đạo hữu lấy vô thượng thần thông tiếp dẫn chúng ta thoát ly nhân giới gông cùng xiềng xích, đi vào cái này mênh mông tiên giới chúng ta chỉ sợ cuối cùng cả đời, cũng chỉ có thể tại một tấc vuông kia phí thời gian, giống như hết ngồi đại giếng, khó gặp thiên địa rộng, đại đạo chi thần. Lần này không chỉ là dẫn dắt con đường phía trước, càng làm cho chúng ta có thể nhìn thấy cảnh giới cao hơn khả năng, tại chúng ta mà nói, thực có thành tựu đạo tri ân. Ta dùng cái này rượu, kính đạo hữu một chén. Kính Chu đạo hữu Chu Minh, đại ca. Đám người cùng kêu lên đáp lời, nhao nhao nâng chén đứng dậy, Chu Tầm cũng đứng người lên, nâng chén nhìn chung quanh đám người, mang trên mặt cười ôn hòa ý, Liêu đạo hữu nói quá lời, chư vị cũng là ta Chu Tầm tại nhân giới bạn thân thân bằng, có thể cùng chư vị sánh vai đồng hành, là chú mộ may mắn. Nguyện chúng ta hữu nghị trường tồn, chung trèo đại đạo chi đỉnh. Chung trèo đại đạo chi đỉnh. Đám người cùng kêu lên lặp lại, lập tức tất cả mọi người đem trong chén chân tiên say uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy, bầu không khí càng hòa hợp, đám người một bên thưởng thức tiên giới mỹ thực, một bên tâm tình lấy tương lai quy hoạch. Lần này dàn xếp lại sau, đám người liền đem phân biệt, riêng phần mình du lịch, nhưng cách mỗi trăm năm, liền trở về cái này Thương Nguyên thành tụ lại, giao lưu tâm đắc, giúp đỡ lẫn nhau. Như không tình huống đặc biệt, ổn thỏa đúng giờ phó ước. Tiến ẩm kéo dài mấy canh giờ, cho đến trăng lên giữa trời, mọi người mới tận hứng mà về. Đi ra say tiên cư, Thương Nguyên thành đèn đuốc sáng trưng, thoáng như ban ngày. Đang lúc Chu Tầm một đoàn người chuẩn bị trở về động phủ lúc, bên cạnh một gian khác cửa bao xương cũng vừa lúc mở ra, từ đó đi ra một đám người đến. Người cầm đầu là một tên quần áo lộng lẫy, khuôn mặt mang theo vài phần ngạo khí công tử trẻ tuổi, đi theo phía sau mấy tên khí tức không kém tùy tùng hộ vệ. Chu Tầm ánh mắt tùy ý đảo qua, bản không để ý, nhưng mà, khi hắn ánh mắt rơi vào trong đó một tên túi đầu, thần sắc có chút câu nệ tùy tùng trên mặt lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng rất là kinh ngạc. Người này lại là Cửu Lôi Thiên Quân dòng chính tộc nhân. Chương 992, Tiên Thành Ngộ Cố, điều tra chân tướng. Chương 992, Tiên Thành Ngộ Cố, điều tra chân tướng. Tần Viễn Hành chính là Cửu Lôi Thiên Quân thứ 392 thế tôn, huyết mạch mặc dù đã không tính nhất dòng chính, nhưng nó thiên phú tại đương đại Tần gia tử đệ bên trong có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Bất quá 300 tuổi ra mặt, liền đã thành công ngưng kết nguyên anh, bị coi là Tần gia tương lai có hy vọng nhất trùng kích hóa thần hạt giống một trong, thâm thụ trong tộc trưởng bối coi trọng. Năm đó, Chu Tầm lấy Lôi Ngục Thiên Quân tên gia nhập Tần gia đảm nhiệm khách khanh trưởng lão lúc, Tần Viễn Hoành từng hộ tống gia tộc mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão cùng nhau tiến đến bái kiến. Lúc đó, hắn mặc dù đã là nguyên anh tu sĩ, nhưng ở hóa thần thiên quân trước mặt, vẫn như cũ duy trì vãn bối cung kính. Chu Tầm gặp hắn căn cơ vững chắc, nội tính không tầm thường, còn từng thuận miệng chỉ điểm qua hắn vài câu tuy chỉ là giải rác mấy lời, lại làm cho hắn được ích lợi không nhỏ, đối với vị này thần bí Lôi Ngục Thiên Quân ấn tượng cực dai, trong lòng còn có mấy phần cảm kích. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn, vận rủi bỗng nhiên giáng lâm. Bởi vì Chu Tầm cùng Lư Gia ân oán, Tần Gia gặp thai bay bạ gió, bị nổi giận Lư Gia đại trưởng lão Lư Tinh Hải giận chó đánh mèo. một trận huyết tinh thanh tẩy của tới, nạp đại tần gia cơ hồ một đêm hủy diệt, trong tộc cao thủ tử thương hầu như không còn, liền thân là hóa thần tiền quân gia tộc chủ cột cửu lôi thiên quân cũng bị Lưu Tinh Hải trước mặt mọi người chịu hồn luyện phách, ngược sát đến chết, nó chạm vô cùng thê thảm. Lúc đó, Tần Viễn Hoành vừa lúc ở bên ngoài chấp hành một hạng gia tộc nhiệm vụ, rời xa Thiên Xu Thành, lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp. Khi hắn biết được tin dữ, như gặp phải ngũ lôi banh đỉnh, cực kỳ bi thương, cũng không dám có chút dừng lại, chỉ có thể cố nén bi phẫn, cách xa thiên tinh quần đảo. Sau đó mấy năm, hắn mai danh nhận tích, gián tiếp lưu ly, cuối cùng đi tới Lưu Thị thế lực không cách nào tiếp xúc đến Thương Nguyên quần đảo. Vì thu hoạch tài nguyên tu luyện, hắn đành phải gia nhập bản địa đại tộc Phong Thị, trở thành một tên nguyên anh khách khanh, được phân phối xếp vào Phong Thị Tam công tử dưới trướng hiệu lực. Tuy được cư trú, nhưng ăn nhờ ở đậu, ngày xưa Tần gia thiên tài quang hoàn rút đi, chỉ còn lại có chôn sâu đáy lòng huyết hải thâm cửu. Liên như vậy, qua hơn 20 năm, một ngày này, hắn như là thường ngày bình thường, đi theo Phong Thị Tam công tử cực kỳ một đám tùy tùng tiến về say tiên cư yến ẩm. Đợi cho yến hội kết thúc, đám người vây quanh hơi say rượu Tam công tử đi ra bao sương, hắn cũng cúi đầu, lẫn trong đám người, chuẩn bị theo đội trở về phủ đệ. Đương nhiên, bên hai truyền đến một đạo trong sáng truyền âm, "Tần tiểu hữu, ngươi như thế nào xuất hiện ở đây, bản tọa Lôi Ngục Thiên Quân. Nếu có thời gian nhàn rỗi, có thể nguyện rời bước đến đối diện góc đường thành tâm trà lâu một lần." Thanh âm này, Tần Viễn Hoành thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bước chân trong nháy mắt dừng lại, trái tim như là bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt. Lôi Ngục Thiên Quân. Hắn trước tiên liền nhận ra chủ nhân của thanh âm này, chính là năm đó vị kia từng chỉ điểm qua hắn, sau đó lại gián tiếp dẫn đến Tần gia hủy diệt Lôi Ngục Thiên Quân, Chu Tầm. Trong chốc lát, vô số phức tạp cảm xúc như là vỡ đê như hồng thủy sông lên đầu, đánh thẳng vào tâm thần của hắn. Có đối với gia tộc hủy diệt, thân nhân chết thảm bi thống cùng oán hận, phần này oán hận trong lúc vô hình tự nhiên cũng liên lụy đến làm dây dẫn nổ Chu Tầm, nhưng một phương diện khác, làm đã từng thấy tận mắt Chu Tầm, cũng nhận qua nó chỉ điểm Tần thị thiên tài, hắn lại không cách nào ức chế đối với Chu Tầm dâng lên một cỗ từ đáy lòng tính nể cùng sùng bái. Vị này Lôi Ngục Thiên Quân thế nhưng là lấy hóa thần sơ kỳ tu vi, ngạnh sinh sinh kháng trụ luyện hư trùng kỳ đại năng Lư Tinh Hải nén giận một kích, sau đó càng là thành công từ nó không coi vào đâu đào thoát. Đây là cỡ nào nghịch thiên thực lực cùng phách lực, phóng nhãn toàn bộ thiên tinh loạn hải vực, có thể làm được bước này hóa thần tu sĩ, chỉ sợ cũng là phượng mao lân giác. Oán hận cùng sùng bái, hai loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc trong lòng hắn kịch liệt xen lẫn, va chạm, rất nhanh, một cái không gì sánh được rõ ràng suy nghĩ cấp tốc chiếm cứ tâm thần của hắn, báo thù. Là từ trên xuống dưới Tần gia mấy triệu miệng oan hồn báo thù. Hướng lưu ra, hướng Lư Tinh Hải đòi lại nợ máu. Nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, lấy hắn tư chất cùng tu vi, cuối cùng cả đời có thể tấn thăng hóa thần, đã là tham thiên chi may mắn, cùng đừng nói dung chuyển Lư gia quái vật khổng lồ này, không khác tỷ phù hám thụ, người si nói mộng. Nhưng là trước mắt vị này thần bí Lôi Ngục Thiên Quân khác biệt, hắn rõ ràng nhớ kỹ lao tổ cửu Lôi Thiên Quân tầng công khai đánh giá Lôi Ngục Thiên Quân tương lai nhất định trở thành quái thiên tinh loạn hải vực phong vân đại năng, có lẽ tuần này tìm chính là toàn bộ Tần gia báo thủ duy nhất hy vọng. Nghĩ tới đây, Tần Viễn Hoành trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn cấp tốc thu liễm trên mặt tất cả lộ ra ngoài cảm xúc, hồi âm nói: "Văn bối Tần Hoành Viễn gặp qua Lôi Ngục Thiên Quân tiền bối mời, văn bối tự nhiên tiếp." Nghe này, Chu Tầm gật đầu, mệnh Tần Hoành Viễn chú ý ẩn nấp, chớ có trưng dương. Thanh tâm trà lâu, lầu 5 số 27 bao sương. Chu Tầm một mình ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, trước mặt một bầu mới pha linh trà nhiệt khí lượn lờ, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Thần sắc hắn bình tĩnh, ánh mắt lại sâu thúy, tựa hồ đang suy tư điều gì. Không bao lâu, bao sương cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo hơi có vẻ câu nệ thân ảnh chuẩn tiến đến, lập tức cấp tốc đóng cửa lại, người tới chính là Tần Viễn Hoành. "Vãn bối Tần Viễn Hoành, bái kiến." "Chu trưởng lão." Tần Hoành Viễn lộ diện một cái, là xong một cái đại lễ, "Tần tiểu hữu không cần đa lễ." Chu Tầm ngữ khí bình thản, chỉ đối diện chỗ ngồi, "Ngồi đi." Không nghĩ tới có thể tại cái này Thương Nguyên Thành gặp phải cố nhân, quả nhiên là duyên phận. "Chu trưởng lão." Tần Viễn Hoành chẳng những không có tọa hạ, ngược lại phù phù một tiếng, lần nữa trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Hắn kềm nén không được nữa cảm xúc, thanh âm nghẹn nào, mang theo khóc âm, cái chán dính sát lạnh buốt sàn nhà, "Chu trưởng lão, cầu ngài, cầu ngài vì ta từ trên xuống dưới Tần gia mấy triệu oan hồn làm chủ a." "Lão tổ, lão tổ hắn đã chết thật thê thảm a." Lời vừa nói ra, như là kinh lôi nổ vang tại tĩnh mịch trong dạ. Chu Tầm chính chuẩn bị buông xuống ấm trà bỗng nhiên một trận, nước trà có chút lay động ra. Trên mặt hắn bình thản trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là cực độ kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén như điện, chăm chú nhìn quỳ rạp trên đất Tần Viễn Hoành, thanh âm gấp rút: "Tần tiểu hữu, ngươi lời này ý gì?" "Tần gia, Cửu Lôi đạo hữu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Chu Tầm trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Tần Viễn Hoành ngẩng đầu, đã là lệ rơi đầy mặt, hai mắt xích hồng. Hắn cố nén to lớn bi thống, thanh âm nức quãng, nhưng từng chữ khắp huyết, đem đoạn kia nghĩ lại mà kinh thảm kịch chậm rãi nói đến: "Tự nhiên ngày trưởng lão ngài rời đi Thiên Xu thành sau, cái kia Lư Tinh Hải tựa như cùng điên dại bình thường, đại tác toàn thành, phong tỏa hải vực, tất cả cùng ngài từng có tiếp xúc, dù là chỉ có một tia liên quan người, đều lọt vào tàn khốc kiểm tra." Ta Tần gia đứng nuôi chịu sào. Tần Viễn Hoành thanh âm tràn đầy vô tận thống khổ cùng hận ý, cái kia Lư Tinh Hải lão tặc, căn bản không để cho giải thích thế nào hắn tự mình xuất thủ, dẫn đầu Lư gia tu sĩ, công phá ta Tần gia tộc địa đại trận. Tần Viễn Hoành thân thể run lẩy bẩy, thanh âm nghiến răng nghiến lợi, từng tia vết máu từ trong miệng hắn chảy ra, từ lão giả xế chiều cho tới gào khóc đòi ăn anh hải, mấy triệu tộc nhân a, cơ hồ bị tàn sát không còn, máu chảy thành sông, thấy ngang khắp đồng. Nói đến đây, hắn đã là khóc không thành tiếng, chậm một hồi lâu, mới dùng hết lực khí toàn thân, phát ra nhất bi phẫn gào thét, liền ngay cả liền ngay cả lão tổ tông lão nhân gia ông ta cũng bị cái kia Lư Tinh Hải lão tặc trước mặt mọi người bắt, lấy chịu hồn luyện phách cực hình, ngược sát mà chết. Cái gì? Vâng. Một cỗ khó mà hình dung khí tức khủng bố đột nhiên từ Chu Tầm thể nội bộc phát ra. Tuy chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, bị hắn cưỡng ép đè xuống, nhưng toàn bộ bao xương không khí phảng phất đều vào thời khắc ấy ngưng kết, trên bàn trà chén chén rung động ầm ầm. Chu Tầm mạnh siết chặt nắm đấm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét, đôi mắt giấy lên lửa giận ngập trời cùng sát ý lạnh như băng. Cửu Lôi Thiên Quân, vị kia đối với hắn cực kỳ khách khí, hóa thần đồng đạo. Vậy mà rơi vào thê thảm như thế hạ trạng. Chịu hồn luyện phách, ngược sát mà chết. Còn có từ trên xuống dưới Tần gia mấy triệu miệng vô tội tộc nhân, lại bởi vì hắn nguyên cớ, bị này di thiên đại họa, cả nhà hủy diệt. Lư Tinh Biển. Chu Tầm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, ẩn chứa đủ để đốt núi nấu biển nổi giận. Hắn chưa bao giờ có nghĩ như vậy muốn hủy diệt một người hận ý, liền xem như lúc trước Phương Cửu Tôn, cũng xa xa không kịp. Hắn phảng phất nhìn thấy Cửu Lôi Thiên Quân tại Lư Tinh Hải thủ hạ thống khổ rã rủa bộ dáng, nhìn thấy Tần gia tộc hóa thành tu la huyết hải thảm trạng. Trong dạp lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có Tần Viễn Hoành không đè nén được tiếng khóc lóc cùng Chu Tầm thô trọng mà khắc chế tiếng hít thở. Hồi lâu, Chu Tầm tài cưỡng ép đè xuống cái kia cơ hồ muốn xông ra lồng ngực lửa giận cùng ấy nấy. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít sâu vài khẩu khí, lần nữa mở ra lúc, trong mắt mặc dù vẫn có hàn ý, nhưng đã khôi phục đại bộ phận thanh minh. Hắn lên trước một bước, tự tay đem vị trên mặt đất, cơ hồ mệt là Tần Viễn Hoành đỡ lên. "Tần tiểu hữu, việc này ta đã biết." Chu Tầm thanh âm mang theo một tia nặng nề, lại kiên định lạ thường, "Huyết Hải Thâm Cửu này, ta Chu Tầm tuyệt sẽ không quên. Lư thị, Lư Tinh Hải, ngày khác sẽ làm vì thế trả giá đắt." Hắn nhìn trước mắt cái này Tần gia còn sót lại thiên tài tử đệ, ngữ khí chuyển thành trịnh trọng, "Ngươi đã là Tần gia số lượng không nhiều người sống sót, càng là Tần gia tương lai hy vọng. Dưới mắt, ngươi trọng yếu nhất chính là bảo toàn tự thân, cố gắng tăng cao tu vi, âm thầm liên lạc, tụ tập những khả năng khác may mắn còn sống sót Tần thị tử đệ, để tương lai trọng trấn Tần thị cạnh cửa. Tại trong lúc này, cần phải ẩn nấp thân phận, không cần thiết tiết lộ cùng ta cùng Tần gia liên quan, để tránh lại chuốc họa." Tần Viễn Hoành nghe Chu Tầm lời nói, cảm nhận được phần kia chịu nặng hứa hẹn cùng lo lắng, trong lòng bi phẫn hơi chậm, hắn dùng sức gật đầu, "Vạn bối minh bạch. Vạn bối ổn thỏa ghi nhớ trưởng lão dạy bảo, cố gắng tu hành, để sớm ngày khôi phục cạnh cửa." Nhưng hắn lập tức lại nói chỉ là báo thù sự tình, Vạn bối cũng nghĩ hết một phần tâm lực. Khẩn cầu trưởng lão cho phép Vạn bối đi theo hai bên, cho dù là làm trưởng lão xử lý chút tạp vụ, tìm hiểu tin tức cũng tốt. Chu Tầm nghe vậy, lắc đầu, "Tâm ý của ngươi ta minh bạch. Nhưng dưới mắt, ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải đi theo bên cạnh ta, mà là bảo tồn tự thân, kéo dài huyết mạch cùng truyền thừa trọng trấn năm đó Tần gia danh vọng, mới là ngươi lớn nhất nhiệm vụ." Chu Tầm suy nghĩ một chút, lật bàn tay một cái, lấy ra hai cái bình ngọc tinh xảo, đưa tới. "Cái này hai viên đan dược, một viên là độ ếch đan có thể trợ ngươi trùng kích nguyên anh trung kỳ, một viên khác là cựu chuyển độ ếch đan có thể trợ ngươi trùng kích nguyên anh hậu kỳ." Tần Viễn Hoành nghe vậy, thân thể chấn động, hai tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận cái kia hai bình ngọc. Hắn biết rõ hai loại đan dược chân quý, nhất là tại tài nguyên này thiếu thốn lưu vong thời kỳ. Hắn lần nữa thật sâu bái hạ, thanh âm nghẹn ngào lại kiên định, "Đa tạ Chu trưởng lão hậu ban thưởng." "Hoành Viễn, định không phụ trưởng lão hy vọng." Chu Tầm khẽ hất cằm, lại căn cứ từ mình đối với Tần Viễn Hoành công pháp khí tức cảm ứng, tính nhắm vào chỉ điểm hắn vài câu trên việc tu luyện quan thiếu. Tần Viễn Hoành ngưng thần yên lặng nghe, chỉ cảm thấy hiểu ra, ngày xưa một chút tối nghĩa chỗ sáng tỏ thông suốt, đối với Chu Tầm càng là cảm động đến rơi nước mắt. Một phen bàn giao cùng chỉ điểm đằng sau, Tần Viễn Hoành cũng điều chỉnh tốt cảm xúc, che giấu khí tức, từ một phương hướng khác lặng yên rời đi. Tần Hoành Viễn rời đi về sau, Chu Tầm diện sắc âm trầm như nước, một mình tại trong dạ tĩnh tọa hồi lâu. Vung tay lên, lấy ra một bầu Cửu Tiêu Lôi Ngâm chính là năm đó Cửu Lôi Chân Quân tặng cho. Chu Tầm bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tay độc cựu dịch thuận tiết hầu trượt xuống, mang theo quen thuộc lôi đình khí tức, cũng rốt cuộc phẩm không ra ngày xưa nhẹ nhàng vui vẻ. Hắn một chén tiếp lấy một chén rót xuống dưới, phản phất muốn dùng cái này liệt tiểu dội tắt trong lòng phòng. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ lại về tới Thiên Xu thành những năm tháng ấy, Cửu Lôi Chân Quân cởi mở tiếng cười còn tại bên hai, "Chu đạo hữu, nếm thử lão phu tân nhượng cái này đan Cửu Tiêu Lôi Ngâm lấy 9 ngày lôi tinh rèn luyện, dựa vào ngàn năm xét đánh một tinh hoa, nhất là động." Khi đó Cửu Lôi Chân Quân luôn luôn thân mang đạo bảo tử kim, râu tóc đều dựng, hai đầu lông mày tự mang một cỗ lôi đình uy nghiêm, đối xử mọi người lại đặc biệt chân thành. Hai người thường tại Tần gia nghe Lôi Hiên bên trong ngồi đối diện, một bên phẩm cửu, một bên luận đạo. Cửu Lôi Chân Quân từ trước tới giờ không tàng tư, đem Tần gia truyền thừa mấy ngàn năm lôi pháp tinh túy dốc túi tương thụ, lại không biết lại thành vĩnh quyết. Phanh một tiếng, bạch ngọc chén rượu hung hăng bị ngã trên mặt đất. Một cỗ bạo ngược sát ý tại trong lồng ngực cuộn, "Tần huynh, yên tâm, Chu Tầm đời này, bất diệt Lư thị, thế không là người." Hồi lâu, Chu Tầm diện bên trên đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, chỉ là đáy mắt chỗ sâu nhiều một vòng tan không ra băng lãnh. Thu thập xong tâm tình, Chu Tầm rời đi Thanh Tâm trà lâu, trở về thành Vũ Hồ Độc phủ. Trong Độc phủ, Liễu Bạch cùng Vân Khổ Thiên Quân bọn người ngay tại luận đạo, gặp Chu Tầm trở về, đều đứng dậy đón lấy. Chu Tầm hoàn xem đám người, "Hôm nay đến đây, là hướng chư vị từ giã. Nhanh như vậy muốn đi?" Vân Khổ Thiên Quân kinh ngạc. Chu Tầm gật đầu, "Năm đó trở về nhân giới, còn có mấy món chuyện quan trọng chưa từng xong xuôi, lần này chính là đi hoàn thành đến tiếp sau." Liễu Bạch thở dài, "Đã như vậy, chúng ta cũng không ép ở lại. Chỉ là đáng tiếc, còn chưa kịp cùng Chu đạo hữu hảo hảo luận bàn đạo pháp, còn nhiều thời gian." Chu Tầm chắp tay nói, "100 năm về sau, người ta lại tụ họp, đến lúc đó ổn thỏa cùng các vị đạo hữu hảo hảo luận đạo một phen." Sau đó, đám người một đường đem Chu Tầm đưa đến Thương Nguyên thành bên ngoài. Mưa to phương nghỉ, chân trời lộ ra một góc trời quang, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vẩy xuống, ở trên mặt biển chiếu ra một đạo hoa mỹ cầu vồng. Chu Tầm chắp tay từ biệt, liền đưa đến nơi này đi, trăm năm sau lại gặp, mong ước chư quân đến lúc đó tu vi đại tiến. Chu đạo hữu bảo trọng. Tại mọi người tạm biệt âm thanh bên trong, Chu Tầm hóa thành một đạo lôi quang trốn vào chân trời, hướng phía Thiên Xu thành phương hướng phi nhanh. Chương 993, năm đó thiếu niên, Lư Thị. Chương 993, năm đó thiếu niên, Lư Thị. Thiên Xu thành, theo năm đó Lư Thị tàn phá bừa bãi, vô số tu sĩ di chuyển, tòa này đã từng thiên tinh loạn hải vực có vài phồn hoa tiên thành, bây giờ đã vắng lạnh rất nhiều. Trên đường phố người đi đường thưa thớt, hai bên cửa hàng cũng đóng không ít, còn sót lại những cái kia cũng đều trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ngẫu nhiên có tu sĩ ra vào, cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Cả tòa tiên thành phồn hoa trình độ, chỉ có năm đó một nửa. Một ngày này, Thiên Xu thành bên ngoài, một đạo không đáng chú ý độn quang màu xanh từ chân trời rơi xuống, vững vàng dừng ở cửa thành chỗ. Quang mang tán đi, lộ ra một tên võ giả cách ăn mặc, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán trung niên, tu vi tại kết đan trung kỳ tả hữu, khí tức trầm ổn. Người này chính là Cải Dung Dịch Mạo, bay về Thiên Xu thành Chu Tầm. Nhìn qua trước mắt quen thuộc vừa xa lạ cửa thành, Chu Tầm ánh mắt chớp lên. Năm đó hắn mới tới nơi đây lúc, cỡ nào hăng hái, bây giờ quay về chỗ cũ, cũng đã cảnh còn người mất. Cửa thành phòng thủ tu sĩ cũng đổi thành hai tên mặt ủ mày chau tu sĩ kết đan, đang có một dựng không có một dựng kiểm tra thực hư lấy vào thành tu sĩ. Chu Tầm đi ra phía trước, lấy ra 10 viên linh thạch trung phẩm, nộp lệ phí vào thành. Cái kia phòng thủ tu sĩ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, tiện tay ném qua một viên nhập thành lệnh bài, liền tiếp theo cùng đồng bạn nói chuyện phiếm đứng lên. Chu Tầm tiếp nhận lệnh bài, xúc tu lạnh bước, phía trên khắc lấy Thiên Xu hai chữ, cùng hắn năm đó lấy được viên kia không khác nhau chút nào. Hắn hít sâu một hơi, cất bước đạp đi vào. Vừa mới vào thành, không đợi hắn thấy rõ trong thành cảnh tượng, liền có một đạo thanh âm hơi có vẻ non nớt ở bên cạnh vang lên, vị tiền bối này, cần dẫn đường sao? Chỉ cần 10 khối linh thạch hạ phẩm, văn bối nhìn trời trụ cột thành như lòng bàn tay. Chu Tầm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên 13-14 tuổi thiếu niên chính mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Thiếu niên này thân mang áo vải thô, luyện khí 3 tầng tu vi, nhưng một đôi mắt lại đặc biệt linh động. Chẳng biết tại sao, thiếu niên này cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Một chút hồi tưởng, Chu Tầm liền phát hiện, người này và mấy chục năm trước hắn mới vào Thiên Xu thành lúc, gặp phải cái kia cho hắn dẫn đường thiếu niên, lại có 7 thành tương tự. Chuyện thế gian, coi là thật kỳ diệu. Chu Tầm không khỏi mỉm cười. Rất rõ ràng, kẻ này chính là lúc trước thiếu niên kia dòng dõi. "Tốt, vậy liền làm phiền tiểu hữu." Chu Tầm nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ thân phận là mới vào Thiên Xu thành kết đan tán tu, như biểu hiện được đối với trong thành khắp nơi quen thuộc, ngược lại làm cho người sinh nghi. Có thiếu niên này làm yểm hộ, vừa vặn hợp tình hợp lý. Thiếu niên nghe vậy lại hỉ, vội vàng chắp tay bái tạ, đa tạ tiền bối. Mặc kệ tiền bối muốn đi đâu, đều có thể dẫn đường. Chu Tầm gật đầu, tiện tay lấy ra 10 khối linh thạch hạ phẩm đưa tới, "Đi thôi, trước mang ta tại tiên thành các nơi đi dạo một vòng, để cho ta kiến thức một chút tòa này vạn năm tiên thành phong thái." Nói, vung tay lên, lấy ra một kiện hạ phẩm phi hành linh chu. Chu Tầm nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào một chu hậu phương. "Tiểu tử, lên đây đi." "Đa tạ tiền bối." Thiếu niên hưng phấn mà leo lên, theo linh chu chậm rãi lên không, thiếu niên bắt đầu là Chu Tầm giới thiệu Thiên Xu thành các nơi. "Tiền bối mời xem, bên kia là phủ thành chủ, năm đó Lư gia đại trưởng lão tự mình tọa trấn chỗ, bây giờ cũng đã người đi nhà trống. Bên kia là lớn nhất phường thị, năm đó thế nhưng là phi thường náo nhiệt, bây giờ lại..." Thiếu niên chỉ vào phía dưới các nơi kiến trúc giới thiệu, trong giọng nói mang theo vài phần giống như vinh yên, lại dẫn mấy phần tiếc hận. Chu Tầm lặng lặng nghe, ánh mắt đảo qua phía dưới quen thuộc khu phố, nhưng trong lòng thì nổi sóng chập trùng. Những địa phương này, hắn đều từng tới. Có chút là hắn cùng Cựu Lôi Chân Quân nâng cốc luôn hoang chỗ, có chút là hắn cùng Tần gia tu sĩ luận đạo chi địa, bây giờ lại đều đã cảnh còn người mất. Đột nhiên, một chu bay qua một vùng phế tích. Đó là một mảnh chiếm diện tích cực lớn gò núi, lờ mờ có thể nhìn thấy năm đó kiến trúc hình dáng, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có vách nát tường siêu, cháy đen một mảnh. Chu Tầm ánh mắt đống nhiên ngưng lại. Nơi đó, đúng là hắn năm đó nơi đặt độc phủ, Thanh Nguyên Sơn. Thiếu niên gặp Chu Tầm ánh mắt dừng lại ở mảnh này trên phế tích, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sùng bái, hạ giọng nói, "Tiền bối, nơi đó thật không đơn giản. Nơi đó từng là Lôi Ngục Thiên Quân đạo tràng." "Lôi Ngục Thiên Quân?" Chu Tầm ra vẻ nghi hoặc. "Đúng vậy a." Thiếu niên gặp Chu Tầm cảm thấy hứng thú, lập tức tinh thần tỉnh táo, con mắt tỏa ánh sáng, lộ ra vẻ sùng bái. Lôi Ngục Thiên Quân thế nhưng là nhân vật không tầm thường. Năm đó, hắn nhưng là lấy hóa thần sơ kỳ tu vi, ngạnh sinh sinh kháng trụ luyện hư trùng kỳ một kích. Nói đến chỗ này, thiếu niên trong mắt tràn đầy hưng phấn, phản phất tại kể rõ một cái truyền kỳ. Chu Tầm nghe vậy, nhàn nhạt nói một câu, quả thật không tệ. Thiếu niên thấy vậy, nội tâm hừ lạnh một tiếng, trực đạo đại hán này có mắt không trọng, nếu không có đã đảm nhiệm phong tín tử cũng chính là tu tiên giới dẫn đường đã sớm bức bỏ Chu Tầm mà đi. Lập tức thiếu niên buồn buồn nói ra, việc này tiền bối nhưng chớ có lộ ra. Nghe nói vị kia luyện hư đại năng đối với chuyện này canh cánh trong lòng, nếu ai dám công khai đàm luận, nhưng là muốn xui xẻo. Chu Tầm ra vẻ kinh ngạc, đã như vậy, ngươi nào dám nghị luận đại năng tu sĩ? Thiếu niên nghe vậy rụt cổ lại, nhìn chung quanh một chút, thấy không có người chú ý, mới nhỏ giọng nói, việc này toàn thành ai không biết, chính là sự thật. Nói, thiếu niên trong lòng ngạo nghễ mặc niệm một câu, năm đó Lôi Ngục Thiên Quân mới vào tiên thành, hay là cha cho hắn dẫn đường. Bất quá câu nói này hắn tự nhiên không dám nói ra, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo giống như vinh yên thần sắc. Mục Chu tiếp tục ở trong thành phi hành, đem Thiên Xu thành chủ yếu khu vực đều đi dạo một lần. Chu Tầm mặc mặc nhớ kỹ trong thành bây giờ bố cục, sau đó nói làm phiền tiểu hữu, ta còn cần thuê một chỗ động phủ đặt chân. Thiếu niên vội vàng nói, tiền bối nếu muốn thuê động phủ, đi thành Tây thích hợp nhất, nơi đó quản sự cùng ta quen biết, nhất định có thể cho tiền bối ưu đãi. Rất nhanh, Chu Tầm mang theo thiếu niên đi vào mục đích, hạ xuống nội quang, nhìn xem thiếu niên, Chu Tầm tâm sinh hảo cảm, cười nói, hôm nay có cực khổ tiểu hữu, viên này bình sứ, liền ban cho ngươi, hy vọng tiểu hữu cố gắng tu luyện, giúp trèo đại đạo. Nói tiện tay vung lên, 10 viên linh thạch cùng một cái đẹp đẽ bình sứ bay về phía thiếu niên. Thiếu niên tiếp nhận linh thạch cùng bình sứ, đang muốn nói lời cảm tạ, đã thấy Chu Tầm đã quay người hướng phía động phủ thuê chỗ đi đến, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong môn. Thiếu niên liền tranh thủ bình sứ cất kỹ, trái phải nhìn quanh một chút, thấy không có người chú ý, lúc này mới bước nhanh hướng phía trong nhà đi đến. Xuyên qua mấy con phố, hắn đi vào một tòa tam tiến sân nhỏ trước. Sân nhỏ này mặc dù không tính xa hoa, nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng, trong viện trồng lấy vài quặng linh thực, tản ra nhàn nhạt linh khí. "Cha, ta trở về." Thiếu niên đẩy ra cửa viện, cao giọng hô. Trong viện đi ra một tên phúc hậu trung niên, thân mang cẩm bào, tu vi tại trúc cơ sơ kỳ. Mặc dù hình thể mập ra, nhưng giữa lông mày lờ mờ còn có thể nhìn ra năm đó cái kia thiếu niên cơ linh mấy phần bộ dáng. Cái này trung niên chính là năm đó là Chu Tầm dẫn đường thiếu niên kia, tên là Lý Đại Toàn. "Hôm nay làm sao trở về sớm như vậy?" Lý Đại Toàn cười hỏi, trong mắt tràn đầy tự ái. Từ hắn trúc cơ sau, con của hắn nguyên bản không cần tắc phong lưới bực này vất vả sự tình. Có thể thiếu niên nghe được hắn năm đó bởi vì đảm nhiệm phong tín tử, may mắn vì về sau lôi ngục thiên quân dẫn đường, đạt được phong phú ban thưởng, lúc này mới một đường tu luyện tới trúc cơ kỳ, đoạn trải qua này sớm đã trở thành bọn hắn Lý gia truyền kỳ, càng là con của hắn tấm gương. Thế là thiếu niên mỗi tháng đều muốn làm mấy ngày phong tín tử, hôm nay ta tiếp đãi một vị tiền bối, đạt được hắn ban thưởng. Thiếu niên hưng phấn mà dương bình sứ trong tay. Lý Đại Toàn tò mò tiếp nhận bình sứ, mở ra xem, lập tức sắc mặt đại biến. Trúc cơ đan. Hắn hô nhỏ một tiếng, vội vàng nhìn hai bên một chút, lôi kéo nhi tử bước nhanh đi vào trong nhà, đóng cửa phòng. Việc này ai cũng đừng bảo là, biết không? Lý Đại Toàn thần sắc nghiêm túc, đây là cơ duyên của ngươi, cực kỳ thu, đợi ngươi tu luyện tới luyện khí viên mãn, liền có thể nhờ vào đó đang trùng kích trúc cơ. Thiếu niên trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe ra chờ mong và mang, cha, ngươi nói ta hôm nay gặp phải vị tiền bối kia, có thể hay không cũng giống năm đó lôi ngục thiên quân như vậy lóa mắt. Lý Đại Toàn sờ lên đầu của con trai, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, tu chân giới ngọa hổ thằng lòng, ai còn nói đến chuẩn đâu. Có lẽ ngươi thật gặp quý nhân cũng không nhất định. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, phản phất lại về tới mấy chục năm trước, nam tử áo xanh kia mỉm cười đưa cho hắn phong phú ban thưởng chẳng cảnh. Ngày đó cơ duyên, cải biến cuộc đời của hắn. Thiên Xu thành Tây, tòa nào đó tiểu viện, Chu Tầm đẩy ra cửa gỗ, phát ra kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cất bước đi vào. Trong viện có chút chỉnh tề, tảng đá xanh lát thành đường mòn thông hướng phòng chính, hai bên trồng lấy vài bụi thủy trúc, theo gió khẽ đung đưa, phát ra vang lên sàn sạt. Mặc dù nồng độ linh khí kém xa hắn năm đó Thanh Nguyên Sơn, nhưng là một tòa tam giai trung phẩm đập phủ, cũng là phù hợp hắn bây giờ kết đan trung kỳ tán tu Trần Bình thân phận. Hắn đi vào Thiên Xu thành, vì cái gì chính là tìm hiểu năm đó hắn thoát đi đằng sau, trong thành phát sinh chuyện cụ thể. Lư gia bây giờ động tĩnh, Tần gia hủy diệt chi tiết, Cửu Lôi chân quân vẫn lạc trận tướng, những này đều cần hắn tự mình tra ra. Đơn giản ở trong viện dạo qua một vòng, Chu Tầm đi vào tĩnh thất, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra một bộ trận kỳ, thủ pháp nhàn thuộc địa ở trong phòng bố trí xuống một đạo ngăn cách dò xét cấm chế, lập tức nhắm mắt điều tức, thần thức lại lặng yên tản ra, cảm giác xung quanh động tĩnh. Ngay tại hắn ở lại không lâu sau, ngoài viện liền truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, lập tức vang lên tiếng gõ cửa. Chu Tầm hơi nhíu mày, thu liễm khí tức, đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài cửa một tên thân mang cẩm bào, trưởng quy ăn mặc tu sĩ trung niên, tu vi tại kết đan trung kỳ, khuôn mặt hiền lành, lúc này chính mỉm cười chắp tay, váy dày đạo hữu, tại hạ Ngô Song Nguyên, ở tại sát vách tiểu viện, gặp có hàng xóm mới vào ở, chuyên tới để bái phòng. Chu Tầm ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng nhiệt tình, chắp tay đáp lễ, nguyên lai là Ngô đạo hữu, tại hạ Trần Bình, mới đến, làm phiền đạo hữu quan tâm, mau mời tiến. Nói nghiêng người đem Ngô Song Nguyên để tiến trong viện. Hai người ở trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, Chu Tầm lấy ra một bầu linh trà, là đối phương châm bên trên một chén. Hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan. Trần đạo hữu linh trà này ngược lại là độc đáo, Ngô Song Nguyên khẽ nhấp một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tựa hồ ẩn chứa một tia hiếm thấy băng thuộc tính linh khí. Chu Tầm mỉm cười, Ngô đạo hữu kiến thức tốt. Trà này tên là Hàn Đàm Hương, chính là tại hạ trước kia du lịch lúc ngẫu nhiên mà được, sinh ra từ cực bắc chi địa ngàn năm bên Hàn Đàm, sát thực mang theo một tia băng linh chi khí, có tính tâm ngưng thần hiệu quả. Ngô Song Nguyên nghe vậy, không khỏi đối với vị hàng xóm mới này coi trọng mấy phần. Có thể xuất ra bực này linh vật, có thể thấy được người này kiến thức, cơ duyên đều không đơn giản. Trải qua nói chuyện với nhau xuống tới, Chu Tầm ngôn ngữ vừa vặn, kiến thức bên bác, nhất là đối với tu chân bách nghệ bên trong linh chủ chi đạo, lại có độc đáo kiến giải. Không nghĩ tới Trần đạo hữu đối với linh chủ chi đạo cũng có như thế nghiên cứu. Ngô Song Nguyên vỗ tay tán thưởng, lấy điệu long gân phối xích viêm tiêu lấy âm hàn điều hòa khô liệt, diệu a. Pháp này ta nghiên cứu nhiều năm không ngờ thông, hôm nay nghe đạo hữu một lời nói, thật sự là hiểu ra. Chu Tầm khiêm tốn cười một tiếng, Ngô đạo hữu quá khen, bất quá là trước kia ngẫu nhiên đạt được một vị linh chủ tiền bối chỉ điểm, có biết bị ma mà thôi. Kỳ thật, đây đều là tiểu giáp nghiên cứu, Chu Tầm đợi cùng một chỗ, cho nên biết được không ít. Ngô Song Nguyên nghe vậy cảm thấy chi kỷ, nhìn về phía Chu Tầm ánh mắt càng phát ra thân thiết, trong ngôn ngữ cũng thân thiện rất nhiều. Không dối gạt Trần đạo hữu, nô mộ ở trong thành vòng ưu các đảm nhiệm chấp sự, ngày thường liền phụ trách quản lý một vài sự vụ, kiêm nghiên cứu linh thiện. Như đạo hữu rảnh rỗi, có thể thường đến ngồi một chút, người ta hảo hảo luận bàn một phen. Chu Tầm nghe vậy, trong lòng hơi động, trên mặt hợp thời lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng hiếu kỳ, thế nhưng là trong thành tứ đại tiểu lâu một trong Vong Ưu Các. Không nghĩ tới Ngô Minh đúng là Vong Ưu Các chấp sự, thất kính thất kính. Hắn tới đây chính là tìm hiểu tin tức, Vong Ưu Các làm tiểu lâu, tất nhiên là tin tức linh thông, cho nên chủ động giao hảo. Hắn hiếu kỳ hỏi, không biết cái này Vong Ưu Các là phương nào sản nghiệp? Có thể ở trên trời trụ cột thành kinh doanh như vậy quy mô tiểu lâu, chắc hẳn bối cảnh bất phàm đi. Phải biết, hơn 30 năm trước hắn còn tại Thiên Xu thành lúc, nhưng từ không có ngôi tiểu lâu này thành danh, Nô Song Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhấp một ngụm trà, trong giọng nói mang theo vài phần không dễ dàng phát giác tự đắc, chúng ta Vong Ưu Các chính là Lư thị sản nghiệp. Lư thị? Chu Tầm đáy lòng đống nhiên dâng lên một cỗ sát ý lạnh như băng, nhưng hắn trên mặt không chút nào không hiện, ngược lại lộ ra vừa đúng chấn kinh cùng hâm mộ, thế nhưng là cái kia đại bại quyết thị Lư thị gia tộc, chính là. Nô Song Nguyên mỉm cười gật đầu. Ai nha? Chu Tầm vỗ tay tán thưởng, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, Nô Minh có thể tại Lư gia dưới trướng làm việc, quả nhiên là vận mệnh tốt. Lư gia bây giờ thanh thế như mặt trời ban trưa, có thể ở trong đó mưu đến một chỗ cắm rủi, tiền đồ vô lượng à. Hắn thở dài, ngữ khí chuyển thành cô đơn, không giống tại hạ, một kẻ tán tu, mới vào tiên thành, đến nay còn không có cái ổn định trước sự, thật sự là. Ai? Nô Song Nguyên gặp Chu Tầm thần sắc không giống giả mạo, lại nghĩ tới vừa rồi nói chuyện với nhau lúc đối phương hiện ra kiến thức cùng tu vi, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn mỉm cười, hạ giọng nói, Trần đạo hữu làm gì tự coi nhẹ mình? Lấy đạo hữu tu vi kiến thức, nếu thật muốn tìm cái tương lai, chưa hẳn không có cơ hội. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, không dối gạt đạo hữu, năm đó trận đại chiến kia, Lư thị mặc dù thủ thắng, nhưng cũng gây tổn hại không ít nhân thủ. Những năm gần đây, một mực tại chiêu mộ đáng tin bên ngoài tu sĩ, bổ sung thực lực. Đạo hữu chính là kết đan trung kỳ tu vi, nếu chịu đầu nhập, nhất định thụ ưu ái. Chu Tầm nghe vậy, trong mắt hợp thời bộc phát ra ngạc nhiên quan mang, liên tục không ngừng đứng dậy, hướng phía Ngô Song Nguyên làm một lễ thật sâu, nếu thật như vậy, mong rằng Ngô huynh thay dẫn tiến. Ân này lúc này, Trần Mỗ suốt đời khó quên. Nói, bàn tay hắn khẽ đảo, một cái đẹp đẽ túi chứa vật xuất hiện ở trong tay, bất động thanh sắc nhét vào Ngô Song Nguyên trong tay, chỉ là tâm ý, không thành kính ý, quyền đương xin mời Ngô huynh uống trà. Như sự tình có thành tựu, có khác hậu báo. Ngô Song Nguyên thần thức có chút quét qua, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Trong túi chứa vật, rõ ràng là 10 viên linh khí giạt rào linh thạch thượng phẩm. Đây đối với hắn một cái kết đan chấp sự tới nói, đã là một bút không nhỏ tài phú. Xem ra vị này Trần đạo hữu thân gia tương đối khá, mà lại cực kỳ thượng đạo. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm chân thành mấy phần, đem túi chứa vật thu hồi, nghiêm mặt nói, "Trần đạo hữu khách khí. Người ta hợp ý, việc này Ngô Mỗ ổn thỏa hết sức. Phụ trách chúng ta Vong Ưu Các, chính là Lư thị hán chữ lót tử đệ, đợi ta tìm một cơ hội, vì ngươi tìm kiếm ý." Đa tạ. Hai người lại hàn huyên hồi lâu, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, Ngô Song Nguyên mới thỏa mãn đứng dậy cáo từ. Đưa tiễn Ngô Song Nguyên, Chu Tầm đóng lại cửa viện, trên mặt kích động cùng sốt ruột trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn chậm rãi đi trở về tinh thất, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra quy luật tiếng lách cách. Lư thị, Vong Ưu Các. Quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng sắc cơ. Đầu này ngoài ý muốn lấy được manh mối, có lẽ có thể làm cho hắn càng nhanh tiếp xúc đến Lư thị hệ tâm, tra ra năm đó chân tướng. Chương 994, Xích Dương hạ tràng, đột nhiên gây khó khăn. Chương 994, Xích Dương hạ tràng, đột nhiên gây khó khăn. Hôm sau, trong động phủ Lâm Thời, Chu Tầm ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện, tiến hành thường ngày tu luyện. Quanh thân linh khí vần quanh, thuật quanh người hắn khiếu huyệt chui vào thể nội, dọc theo kinh mạch tiến hành chu thiên vận chuyển, cuối cùng hóa thành linh lực tụ hợp vào đan điền. Hắn bây giờ mặc dù lấy Trần Bình thân phận gặp người, nhưng tu luyện nhưng lại chưa bao giờ lười biếng. Hồi lâu, hắn chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, trong mắt một tia tử quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đứng dậy đi ra phòng tu luyện, đi vào trong viện. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua lá trúc khe hở hạ xuống, tại trên tấm đá xanh lưu lại pha tạp quang ảnh. Hắn đang chuẩn bị hoạt động một chút gân cốt, đã thấy một đạo màu vàng nhạt phù lục ngay tại cửa viện màn sáng cấm chế bên ngoài trái đột phải bọn, như là con rồi không đầu giống như tìm kiếm lấy cửa vào. Chính là phù truyền tin. Chu Tầm trong lòng hơi động, đưa tay vẫy một cái, phù lục kia liền xuyên thấu cấm chế, nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn. Đầu ngón tay một đạo linh quang điểm ra, chui vào phù lục. Phù lục không do tự cháy, hóa thành cho tàn, một đạo thanh âm quen thuộc tại Chu Tầm vang lên bên tai, chính là Ngô Song Nguyên, Trần đạo hữu, ngươi phó thác sự tình đã có manh mối, ta đã hướng Lư quản sự báo cáo. Quản sự đáp ứng sau 3 ngày, tại Vong Ưu Các chứa thiên số 2 phòng tiếp kiến, nhớ lấy chớ có lầm canh giờ. Thanh âm đến đây im bặt mà dừng. Nghe đến đó, Chu Tầm trong mắt tinh quang lóe lên, Lư thị hán chữ lót. Cuối cùng là tiếp xúc đến đường nét đầu tiên. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua. Chu Tầm đổi lại một kiện đạo bào màu xanh, đem tự thân khí tức vững vàng áp chế ở kết đan trung kỳ, lúc này mới đi ra đạo phủ. Trên đường phố quả nhiên vắng lạnh rất nhiều. Cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, người đi đường thưa thớt, ngẫu nhiên nhìn thấy tu sĩ cũng nhiều là sắc mặt vội vàng, không còn ngày xưa thông dong. Đều là Lư thị tạo nghiệp. Chu Tầm trong lòng lạnh lùng, nhưng hắn trên mặt bình tĩnh như trước, bộ pháp vững vàng hướng lấy trong thành phương hướng đi đến. Ước chừng sau một nén nhang, một tòa khí phái tầng 5 kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Dương cột chạm trổ, phi diêm đấu cùng, lộ ra phong cách cổ xưa mà xa hoa. Phía trên cửa chính treo một khối bảng hiệu to tướng, kể trên viết Vong Ưu Các ba cái mạ vàng chữ lớn. Dưới ánh mặt trời kim quang lòng lánh, Chu Tầm vừa đi tới cửa, liền có một tên cơ linh gã sai vặt tiến lên đón, trên mặt chất đống nhiệt tình dáng tươi cười, vị tiền bối này, mời vào bên trong. Không biết muốn dùng thứ gì? Chu Tầm thản nhiên nói, bị nhân Trần Bình, ứng Ngô Song Nguyên chấp sự ước hẹn đến đây. Gã sai vật nghe vậy, thái độ càng thêm cung kính mấy phần, nguyên lai là Trần Tiền Bối, nô quản sự sớm đã phân phó, xin mời đi theo ta. Nói, liền không người dẫn đường. Chu Tầm đi theo gã sai vật đi vào vòng ưu cát. Nội bộ trang trí càng là cực điểm xa hoa, mặt đất phủ lên mềm mại linh thú bị mang thảm, trên vách tường bốn phía khảm nạm lấy dạ minh châu, tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Bọn hắn dọc theo chuyên dụng thang lầu đi lên, đi thẳng tới tầng thứ 5. Gã sai vật đem Chu Tầm dẫn đến một chỗ ghi chú chữ thiên số 2 phòng bên ngoài, cung kính nói, Tiền Bối, chính là chỗ này. Chu Tầm khẽ bước cằm, sửa sang lại một chút áo bào, lúc này mới đưa tay, không nhẹ không nặng gõ lên cửa ba lần. Tiến đến, bên trong truyền ra một đạo trong sáng, lại mang theo vài phần xa cách cảm giác tuổi trẻ giọng nam. Chu Tầm đẩy cửa ra, cất bước đi vào. Bên trong phòng bố trí trang nhã, linh khí mở mịt. Một tên thân mang lộng lẫy cẩm bào, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, đang ngồi ở trên chủ vị, trong tay bưng một chén linh trà, nhẹ nhàng thưởng thức, ánh mắt thậm chí không có trước tiên nhìn về phía tiến đến Chu Tầm. Nguyên Anh trung kỳ tu vi, hai đầu lông mày mang theo một cỗ con em thế gia đặc thù ngạo khí. Chu Tầm đi mau hai bước, đi vào thanh niên trước mặt mấy bước xa đứng vững, tư thái thả cực thấp, chắp tay không mình hành lễ, vạn bối Trần Bình, gặp qua Lư Tiền Bối. Thanh niên lúc này mới đặt chén trà xuống, ánh mắt nhàn nhạt quét tới, như là xem kỹ một kiện vật phẩm. Hắn tùy ý phất phất tay, ngươi chính là Trần Bình, chính là Văn Bối. Ân thanh niên trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, Nô Song Nguyên cực lực đề cử, nói ngươi tu vi vững chắc, năng lực bất phàm, cố ý vì ta Lư thị hiệu lực. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén mấy phần, nhìn thẳng Chu Tầm, trừ cái này tu vi, ngươi có bản lĩnh gì, đáng giá ta Lư thị mời chào? Về Lư Tiền Bối lời nói, Văn Bối tư chất vô rốt, tại trên đại đạo không dám yêu cầu xa vời, duy tại luyện đan nhất đạo bên trên, hao phí một chút tâm huyết, sơ lược thông bị mau. A, luyện đan. Thanh niên đuôi lông mày chau lên, tựa hồ nhấc lên một tia hứng thú, cái gì phẩm giai? Văn Bối may mắn, có thể luyện chế tam giai thượng phẩm linh đan. Chu Tầm trả lời. Tam giai thượng phẩm. Thanh niên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức lại bị hoài nghi thay thế, lời ấy coi là thật. Ngươi một cái kết đan trung kỳ tán tu, có thể có tài nghệ như thế? Chu Tầm mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, Tiền Bối trước mặt, không dám lừa gạt. Tốt. Thanh niên đánh nhịp, trong các chuẩn bị phòng luyện đan. Ngươi lại luyện chế một lọ tụ nguyên đan nhìn xem, nếu thật có thể luyện ra, ta Lư Hán Thanh tất không bạc đãi ngươi. Rất nhanh, hai người tới hậu viện một chỗ yên lặng đan phòng, Nô Song Nguyên nghe vậy cũng ở một bên hầu hạ. Lư Hán Thanh sai người mang tới một phần luyện chế tam giai thượng phẩm tụ nguyên đan vật liệu. Trần đạo hữu, mời đi. Lư Hán Thanh thản nhiên nói. Nô Song Nguyên ở một bên có vẻ hơi khẩn trương, dù sao Chu Tầm là hắn dẫn tiến, như luyện đan thất bại, hắn không chỉ có trên mặt không ánh sáng, chỉ sợ còn muốn gặp trách phạt. Chu Tầm chiếu hai người chắp tay, đi vào đan phòng, chỉ gặp hắn thủ pháp thành thạo, đánh ra một đạo pháp quyết, dẫn động địa hỏa, sau đó chính là quen thuộc thêm nhiệt, bỏ thuốc, rèn luyện, dung dịch, phân đan, ngưng đan. Mấy canh giờ sau, đan phòng đại môn mở ra, Chu Tầm từ bên trong đi ra, trong tay bưng một viên mâm sứ, phía trên nằm năm mai trắng óng ánh đan dược. May mắn không làm được bệnh, xin mời Lư Tiền Bối kiểm tra thực hư. Lư Hán Thanh con mắt quét qua, lộ ra vẻ kinh dị, thành đan năm mai, quả thật là tam giai thượng phẩm luyện đan sư. Lập tức tiếp nhận ngọc bàn cẩn thận kiểm tra thực hư, đột nhiên ánh mắt đầu nhập trong đó viên kia lớn chừng trái nhãn, màu sắc mượt mà, ẩn ẩn có đạo vật lưu chuyển đan dược, so sánh mặt khác mấy cái, càng thêm tinh luyện. Đây là tinh phẩm tụ nguyên đan. Ngươi vậy mà luyện ra một viên tinh phẩm đan. Lư Hán Thanh nhịn không được sợ hãi than một tiếng, phải biết, cho dù là tư thâm tam giai thượng phẩm luyện đan sư, luyện chế tụ nguyên đan lúc có thể bảo chứng tỷ lệ thành đan đã thuộc không dễ, muốn luyện ra tinh phẩm, thường thường cần không nhỏ vật khí. Mà trước mắt hán tử kia, vậy mà thật luyện ra. Lư Hán Thanh nhìn về phía Chu Tầm ánh mắt triệt để thay đổi, trước đó hoài nghi cùng xem kỵ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nồng đậm thưởng thức cùng coi trọng. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên đồng dạng trợn mắt hốc mồm Ngô Song Nguyên, nhịn không được tán thưởng nói, Ngô chấp sự, việc này ngươi làm được không sai, vì ta Lư gia chiêu mộ một vị nhân tài. Yên tâm, việc này tự có trọng thưởng. Ngô Song Nguyên nghe vậy lại hỉ, liền vội vàng con người, đa tạ Lư quan sự. Thuộc hạ việc nằm trong phận sự, không dám danh công. Lập tức nhìn về phía Chu Tầm cũng biến thành khách khí cùng thân thiện, đây cũng là Trần đan sư kỹ nghệ cao minh. Lư Hán Thanh thỏa mãn gật gật đầu, lần nữa nhìn về phía Chu Tầm, Trần đạo hữu quả nhiên có thực học. Đối với nhân tài, ta Lư thị xưa nay không keo kiệt tại ưu đãi. Nói, Lư Hán Thanh trầm ngâm, sau đó mở miệng, kể từ hôm nay, ta nguyện mời ngươi vì ta Lư thị bính cấp thượng đẳng khách khanh, mỗi 10 năm nhưng phải linh thạch 50 vạn, miễn phí hưởng dụng tứ giai hạ phẩm độc phủ, đồng thời mở ra tàng thư lâu 3 tầng ngoài ra, ngày sau liền xem như kết anh đan, cũng chưa hẳn không thể hối đoái. Nghe được kết anh đan, Chu Tầm trở nên kinh hỉ lộ ra cảm động đến rơi nước mắt chi sắc, thật sâu cúi đầu, van bối chắc chắn dốc hết toàn lực, không phụ tiền bối thưởng thức. Rất nhanh, tại Lư Hán Thanh thưởng thức phía dưới, Chu Tầm bằng vào nó tinh xảo luyện đan kỹ nghệ, cấp tốc tại vòng ưu các đứng vững bước chân. Hán luyện chế đan dược, không chỉ có tỷ lệ thành đan cao, chợt có tinh phẩm xuất hiện, ngắn ngủi hơn 10 ngày, Trần Bình, cái tên này, liền đã trở thành Lư Hán Thanh giới trướng chạm tay có thể bỏng tân quý, có phần bị trọng dụng. Một ngày này, Chu Tầm vừa tại vòng ưu các phụ thuộc trong đan phòng, luyện chế xong một lọ thành tâm đan. Một đạo màu vàng nhạt phù truyền tin liền phá không bay tới, Chu Tầm thu hút trong tay, thần thức quét qua, bên trong truyền ra Lư Hán Thanh thanh âm, mau tới động phủ của ta một chuyến. Chu Tầm trong mắt tinh quang lóe lên, rốt cục cơ hội tới. Hắn bất động thanh sắc thanh lý xong đan phòng vết tích, sửa sang lại một chút áo bào, liền hướng phía nội thành phương hướng bỏ chạy. Làm Lư thị ở trên trời trụ cột thành đại biểu, Lư Hán Thanh động phủ quy cách cực cao, cao tới ngũ giai, bực này phẩm giai độc phủ, tại toàn bộ Thiên Xu thành cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, bình thường chỉ có Hóa Thần Thiên Quân mới có tư cách ở lại. Chu Tầm dựa theo phủ truyền tin bên trong chỉ thị, đi vào nội thành Sơn Đông. Xa xa liền trông thấy một tòa độc lập ngọn núi, xanh um tươi tốt, linh khí mở mịt thành sương mù, vờn quanh sườn núi, đỉnh núi ẩn có hào quang chớp động, khí tượng phi phàm. Nhưng mà, khi Chu Tầm đến gần, thấy rõ ngọn núi này toàn cảnh lúc, cước bộ của hắn bỗng nhiên một trận, con người bỗng nhiên co vào. Một cố khó mà ức chế sát ý băng lãnh trong nháy mắt từ đáy lòng dâng lên, cơ hồ muốn xông ra hắn tỉ mỉ duy trì ngụy trang. Nơi này rõ ràng là Xích Dương Thiên Quân Khâu Ngự Lập phủ, Xích Hà Phong. Xích Dương Thiên Quân chính là năm đó Thiên Xu thành nội cùng hắn giao hảo mấy vị hóa thần đồng đạo một trong, tính cách hào sảng, tinh thông đạo pháp hệ hỏa, hai người từng nhiều lần cùng ngồi đàm đạo, giao lưu tu luyện tâm đắc. Bây giờ Xích Dương Phong vẫn như cũ, nhưng động phủ cửa ra vào treo lơ lửng bảng hiệu, cũng đã từ năm đó Xích Hà Phong đổi thành băng lãnh Lưu Thị hai chữ. Xích Dương đạo hữu, chẳng lẽ lại cũng nguy rồi Lưu Thị đạo thủ? Nghĩ đến vị này hào sảng lão hữu khả năng cũng đã gặp bất chắc, Chu Tầm chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí bay thẳng đỉnh đầu, qua một hồi lâu mới chậm rãi bình phục. Hắn hít sâu một hơi, đánh ra một đạo truyền âm phủ, bắn về phía động phủ cấm chế. Không bao lâu, màn sáng cấm chế nhộn nhạo lên, một tên thân mang màu trắng quần áo, dung mạo tú mỹ lại mang bộ mặt sầu thảm thị nữ chậm chậm đi ra. Nàng nhìn Chu Tầm một chút, vén áo thi lễ, thanh âm êm dịu lại mang theo một tia chết lặng, thế nhưng là Trần đan sư. Công tử đã ở trong phủ chờ đợi, mời theo nô tỳ đến. Chu Tầm ánh mắt ở nàng này trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, trong lòng lần nữa trầm xuống. Hắn nhận ra nàng này, đây rõ ràng là Xích Dương Thiên Quân năm đó sủng ái nhất thị thiếp một trong, tên là Váy Mây Am Hiểu Âm Luật, thường là Xích Dương Thiên Quân đánh đàn. Không nghĩ tới, bây giờ lại thành Lư Hán Thanh thị nữ. Lư thị quả nhiên là không xứng làm người, không chỉ có cưỡng chiếm động phủ, ngay cả nó ra quyến cũng không dung tha. Chu Tầm mặc không lên tiếng, đi theo tại Váy Mây sau lưng, bước vào trong núi. Chu Tầm đưa mắt nhìn một phía, không khỏi âm thầm sợ hai thán phục. Phía trên ngọn núi này, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thể lỏng, mỗi một chiếc hô hấp đều để nhân thần thanh khí thoải mái. Trong núi biến thực các loại chân quý linh thực, duy chỉ có nguyên bản trồng ngũ giai thượng phẩm đỏ linh quả thụ vị trí giống tuyết. Xem ra ngay cả cái này linh thực cũng chưa thả qua. Chu Tầm trong lòng cực lạnh, Váy Mây cúi đầu, tiến lặng phía trước dẫn đường, bước chân nhẹ nhàng, phảng phất sợ đã quấy rầy cái gì. Chu Tầm có thể cảm giác được trên người nàng cái kia cỗ tan không ra sầu bi cùng tuyệt vọng. Xuyên qua mấy đầu hành lang, đi vào một gian rộng rãi phòng tiếp khách trước. Công tử, Trần Đan sư đến. Váy Mây ở ngoài cửa nhẹ giọng bẩm báo. Tiến đến. Bên trong truyền đến Lư Hán thanh âm. Váy Mây là Chu Tầm đẩy cửa ra, lập tức không người lui ra, từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu. Chu Tầm cất bước đi vào phòng tiếp khách. Trong phòng bố trí hoa lệ, Lư Hán Thanh chính đưa lưng về phía cửa ra vào, đứng tại một bức to lớn tranh sơn thủy trước, tựa hồ đang thưởng thức họa tác. Thuộc hạ Trần Bình, bái kiến công tử. Chu Tầm ý liễu lễ không người. Lư Hán Thanh chậm rãi xoay người, mang trên mặt một tia đắc chí vừa lòng dáng tươi cười. Trần đan sư không cần đa lễ, mau mời ngồi. Hôm nay gọi ngươi đến đây, là có một cọc trọng yếu luyện đan nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, nếu ngươi có thể hoàn thành, bản công tử nhất định có trọng thưởng. Hắn vừa dứt lời, Chu Tầm thần thức khẽ nhúc đích, bén nhạy phát giác được sau lưng cửa phòng vô thanh vô tức đóng lại, đồng thời một cỗ mịt mở cấm chế ba động tràn ngập ra, đem toàn bộ phòng tiếp khách triệt để phong bế, ngăn cách. Hiển nhiên, Lư Hán Thanh cũng không hy vọng tiếp xuống nói chuyện bị bất luận kẻ nào nhìn trộm. Mà cái này, chính hợp Chu Tầm chi ý. Trên mặt hắn bộ kia cung kính biểu lộ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo sắc cơ. Cơ hội, rốt cuộc đã đến. Chu Tầm trong lòng cười lạnh một tiếng, đã không còn mảy may lưu thủ. Thân hình hắn như quỷ mị giống như lóe lên, nguyên địa chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, bản thể đã vượt qua mấy trượng khoảng cách, đột nhiên xuất hiện tại Lư Hán Thanh trước mặt. Tốc độ nhanh đến cực hạn, viễn siêu tu sĩ kết đan vốn có tiêu chuẩn. Lư Hán Thanh nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, phảng phất lâm vào vô hình trong vũng bùn. Chu Tầm chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay tự điện lờ, nhanh như thiểm điện tại Lư Hán Thanh trước ngực, đang điền mấy chỗ đại việt liền chút mấy cái. Tinh thuần bá đạo lôi đình pháp lực trong nháy mắt tràn vào, hóa thành vô số đạo thật nhỏ xiển xích, đem nó kinh mạch, pháp lực, đan điền, toàn bộ giam cầm. Lư Hán Thanh chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực như là bị đông cứng, cũng không còn cách nào điều động mảy may, cả người đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Thẳng đến lúc này, Chu Tầm mới không chút hoang mang giơ tay, đánh ra từng đạo phức tạp linh quyết. Đạo đạo linh quang chui vào bốn phía vách tường, mặt đất, vốn chỉ là đưa đến ngăn cách tác dụng cấm chế trong nháy mắt bị gia cố, cải tạo, hóa thành một tòa kiên cố lồng giam, đem trong ngoài triệt để ngăn cách. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Từ Chu Tầm bạo lên nổi lên, đến triệt để chế ngự Lư Hán Thanh cũng phong tỏa hiện trường, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, bất quá một hai cái hô hấp công phu. Cho tới giờ khắc này, Lư Hán Thanh mới từ cực độ chấn kinh cùng trong hoảng sợ lấy lại tinh thần. Sắc mặt hắn trắng bệch, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà biến từng tia run rẩy. Ngươi đến cùng là ai? Chương 995, Chu Tầm ép hỏi, gặp lại thiên diện. Chương 995, Chu Tầm ép hỏi, gặp lại thiên diện. Chu Tầm không có trả lời, chậm rãi buông ra đối tự thân khí tức áp chế. Một tia minh ngông, bàng bạc, viễn siêu kết đang cấp độ uy áp, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bị phong tỏa phòng khách. Lư Hán Thanh đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung lực lượng kinh khủng đè xuống đầu, toàn thân xương cốt đều tại kéo kẹt rung động, sâu trong linh hồn đều tại run rẩy. Hán trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi. Hóa thần, ngươi là Hóa Thần Thiên Quân? Hắn nói năng lộn xộn hô, tiền bối, người ta vốn không quen biết, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Còn xin tiền bối xem ở ta Lư gia trên mặt mũi, thà vạn bối một mạng. Ta Lư gia định có thâm tạng, linh hạch, pháp bảo, đan dược, chỉ cần tiền bối mở miệng, ta Lư gia nhất định Lư gia. Thâm tạng. Chu Tầm cười nhạo một tiếng, ngắt lời hắn. Hắn chậm rãi tiến lên, ở trên cao nhìn xuống Lư Hán Thanh, gàn từng chữ, nếu là ngươi biết tên thật của ta, sẽ còn nói ra bực này buồn cười nói như vậy à? Lư Hán Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Chu Tầm thanh âm không cao, lại dường như sấm sét tại Lư Hán Thanh bên tai nổ vang, nghe rõ ràng, bản tọa, Vong Xuyên Tiên Quân. Quên. Vong Xuyên Tiên Quân. Lư Hán Thanh như là bị một đạo chín ngày lôi đình bổ trúng, cả người cứng tại nguyên địa, đầu óc trống rỗng. Cái tên này, hắn quá quen thuộc. Đây chẳng phải là gia tộc lệnh truy na cao nhất bên trên, vị kia đứng hàng đầu tiền bối, lão tổ Lư Tinh Hải hận thấu xương, thề phải bắt giết tồn tại sao? Nếu là ngày thường, tại bất kỳ địa phương nào phát hiện tung tích của người này, hắn Lư Hán Thanh nhất định mừng rỡ như điên, trước tiên báo cáo gia tộc, để cầu thu hoạch được thiên đại ban thưởng cùng công lao. Nhưng hôm nay, bây giờ chính hắn lại rơi vào vị này sát tinh trong tay. Đối phương cùng Lư gia chính là huyết hải thâm cửu, tuyệt không khoan nhượng. Chính mình há có thể có tốt? Lư Hán Thanh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Hắn giờ phút này nơi nào còn dám suy nghĩ gì ban thưởng công lao, ý niệm duy nhất chính là như thế nào mới có thể từ tên sát thần này trong tay bảo trụ chính mình mạng nhỏ này. Chu Tầm thẳng đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, thủ đoạn của ta chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, ta với các ngươi Lư thị quan hệ ngươi hiểu hơn. Ta hỏi, ngươi đáp, có lẽ ngươi còn có một chút cơ hội sống sót. Lư Hán Thanh nghe vậy, như là người chết chìm bắt được cuối cùng một cây gỗ đổi, liên tục không ngừng dùng sức giật đầu. Vong Xuyên tiền bối cứ hỏi chính là, văn bối nhất định phối hợp, biết gì nói nấy. Chu Tầm khẽ bước cằm, mở miệng nói, tính danh. Lư Hán Thanh. Hắn tranh thủ thời gian trả lời, không dám có chút chần chờ. Linh căn tư chất, kim thuộc tính cảm ứng độ 68 điểm. Đây là tu hành căn cơ, hắn không dám giấu giếm. Nghe đến đó, Chu Tầm không khỏi kinh ngạc, địa linh căn tư chất đặt ở tiên giới, hoàn toàn chính xác xưng bên trên một tiếng hóa thần hẳn giống. Tuổi tác 387 tuổi. Thanh âm hắn run rẩy, cũng không dám có chút do dự. Ba cái cơ sở nhất vấn đề, Lư Hán Thanh đều thành thật, cực nhanh trả lời. Chu Tầm nghe vậy, cực kỳ hài lòng, rất tốt, coi như trung thực, hy vọng đến tiếp sau ngươi còn có thể như vậy. Lập tức, Chu Tầm thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mỗi chữ mỗi câu gõ vào Lư Hán Thanh trong lòng. Hiện tại, nói cho ta biết, năm đó ở Thiên Xu Thành, sau khi ta rời đi, các ngươi Lư gia đến cùng đã làm gì? Lư Hán Thanh toàn thân run lên, cảm nhận được cái kia cố cơ hổ ngưng tụ thành thực chất sát ý băng lãnh. Hắn biết, mấu chốt nhất cũng là nguy hiểm nhất vấn đề tới. Hắn không dám có chút dầu diếm, lại không dám thêm mắm thêm muối, chỉ có thể run rẩy thanh âm, đem chính mình biết hết thể nói thẳng ra. Về, hồi bẩm Thiên Quân, năm đó ngài rời đi về sau, lão tổ. Lư Tinh Hải tức giận không gì sánh được, hắn nuốt ngụm nước bọt, khó khăn tiếp tục nói, lão tổ lúc này hạ lệnh, phong tỏa toàn thành, cấm tiệt trong ngoài giao thông, đồng thời mệnh lệnh tất cả Lư thị tử đệ dốc toàn bộ lực lượng toàn lực điều tra, tất cả cùng trời quân ngài từng có tiếp xúc, dù là chỉ có một tia liên quan người, thế phải đem ngài tìm ra. Đứng núi chịu sào, chính là ngài từng đảm nhiệm khách khanh Tần thị gia tộc. Nói đến chỗ này, Lư Hán Thanh thanh âm càng yếu ớt, gần như không dám ngẩng đầu nhìn Chu Tầm biểu lộ. Lão tổ tự mình dẫn đội, công phá Tần gia tộc địa lại trận, đem Tần thị tất cả tộc nhân, từ Cửu Lôi Thiên Quân cho tới phụ nữ và trẻ con nô bộc đều bắt. Sau đó công khai ép hỏi Cửu Lôi Thiên Quân liên quan tới Thiên Quân ngài tin tức Cửu Lôi Thiên Quân. Nói thẳng không biết, lão tổ không tin, dưới cơn thịnh nộ, vận dụng siêu hồn bí thuật siêu hồn. Chu Tầm con ngươi bỗng nhiên co bảo, phải biết, gặp bực này bí thuật đằng sau, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn sao, nặng thì mệnh tang hoàn toàn. Ngay sau đó, một cỗ sát ý cuồng bạo như là như thực chất quét sạch ra. Thiên Quân tha mạng. Tha mạng a. Hắn sợ hãi đến cực hạn. Chu Tầm trầm mặc một hồi lâu, mới bình phục tâm tình, âm thanh lạnh lùng nói tiếp. Lư Hán Thanh như được đại xá, cũng không dám có chút thư giãn, run giọng tiếp tục bằng dao, nhưng mà, siêu hồn cũng không có thể được đến lão tổ muốn tin tức, lão tổ càng thêm tức giận, cho là Cửu Lôi Thiên Quân giáp tâm hại người, lập tức đem Cửu Lôi Thiên Quân trước mặt mọi người. Trước mặt mọi người ngược sát, gian đe tính cả tất cả bắt được Tần thị tử đệ, vô luận nam nữ lao hấu, đều tàn sát, từ trên xuống dưới Tần gia mấy triệu miệng. Chó gà không tha. Chu Tầm cương ép đè xuống khí huyết sôi trào, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, còn gì nữa không? Lư Hán Thanh không dám dừng lại bỗng nhiên, đội vàng nói, sau đó, lão tổ còn không hết hận, cho là cùng trời quân ngài giao hảo người, đều có khả năng giáp tâm hại người, thế là hạ lệnh tra rõ. Xích Dương Thiên Quân, cùng rất nhiều từng bị ghi chép cùng trời quân ngài từng có vãng lai, thậm chí một ít chỉ là từng tại cùng một trường hợp xuất hiện tu sĩ, vô luận thân phận tu vi, đều bị tìm ra, toàn bộ đánh giết. Quả nhiên, Lư thị, Lư Tinh Hải. Chu Tầm biết, xa vào tại phẫn nộ không làm nên chuyện gì, chỉ có biết người biết ta, mới có thể tìm được báo thù cơ hội. Hắn tiếp tục hỏi, hiện tại, đem Lư gia tình huống kỹ càng nói tới. Các ngươi Lư gia, bây giờ đến cùng có bao nhiêu tu sĩ cấp cao, tu vi của bọn hắn như thế nào, am hiểu công pháp pháp bảo, cùng bọn hắn bây giờ thân ở chỗ nào, không được có nửa phần dấu giếm. Lư Hán Thanh nghe vậy, không dám chậm trễ chút nào, cái này liên quan đến hắn có thể hay không mạng sống. Hắn cố gắng bình phục thanh âm run rẩy, đem chính mình biết hoạch tâm tình báo nói thẳng ra, là Thiên Quân. Ta Lư gia, trải qua năm đó sự tình sau, mặc dù uy thế càng tăng lên, nhưng kỳ thực cũng gây tổn hại một chút lực lượng. Trước mắt trong gia tộc, luyện hư cảnh đại năng, còn có hai vị. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Chu Tầm thần sắc, tiếp tục nói, chủ vị tự nhiên là lão tổ Lư Tinh Hải, tu vi đã đạt luyện hư trung kỳ đỉnh phong, nghe nói khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Lão tổ hắn, lão nhân gia ông ta đi tới đi lui, chúng ta không biết nó tung tích. Một vị khác là Tinh Hà lão tổ, Lư Tinh Hà, tu vi tại luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, quanh năm tọa trấn tại tộc địa, chủ tính trung gia tộc ở chỗ này hết thảy sự vụ. Chu Tầm ánh mắt ngưng lại, Lư Tinh Hà tọa trấn hậu, tăng thêm trong tộc lục giai đại trận, trừ phi luyện hư hậu kỳ xuất mã, không phải vậy bắt bọn hắn Lư thị không có biện pháp. Hóa thần tu sĩ đâu? Chu Tầm truy vấn. Gia tộc dòng chính hóa thần tu sĩ, trước mắt còn có 13 người. Lư Hán Thanh không dám giấu giếm, trong đó, hóa thần hậu kỳ có 3 vị, hóa thần trung kỳ có 4 vị, còn lại 6 vị đều là hóa thần sơ kỳ, bọn hắn theo thứ tự là sau đó, Lư Hán Thanh đem hắn biết được tin tức, từng cái nói ra, đáng nhắc tới chính là, hắn cao tổ phụ, lại chính là Lư gia một vị hóa thần, khó trách có thể có được thống linh thiên xu thành chức sự. Càng có thể như vậy rõ ràng Lư thị cao tầng bí ẩn, đây đối với chính mình, kế hoạch tiếp theo, ngược lại là có không nhỏ tiện lợi. Chư dòng chính gia tộc những năm gần đây là củng cố thế lực, ứng đối khả năng khiêu chiến, cũng chiêu mộ không ít họ khác hóa thần khách khanh, vừa lấy lợi lớn. Lư Hán Thanh nói bổ sung, chỉ là nhân số cụ thể, vạn bối những năm gần đây ở trên trời trụ của thành, rời xa gia tộc, thật là không rõ lắm. Bất quá, chỉ cần tiền bối cho ta thời gian, ta nhất định có thể điều tra ra được. Chu Tầm khẽ bước cằm, khách khanh lực lượng không thể khinh thường, mặc dù độ trung thành chưa hẳn cao, nhưng ở lợi ích khu động bên dưới, đồng dạng là to lớn uy hiếp. Chu Tầm lặng lặng nghe, ánh mắt thâm thúy, như là không gợn sóng giếng cổ, đem những này liên quan đến sinh tử thành bại tin tức, một chữ không sót khắc vào đáy lòng. Địch nhân hoàn toàn chính xác cường đại, muốn triệt để hủy diệt Lư thị, lấy hắn thực lực hôm nay, sát thực lực có thua, nhưng để Lư thị thường cân độ cốt, hắn hay là không nhỏ nắm chắc, dù sao, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần luyện hư tu sĩ không ra, cơ bản không người có thể địch. Lư Hán Thanh lâm lớp lo sợ đem biết hết thể tin tức nói xong, trong động phủ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hắn thô trọng mà sợ hai tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia sát tinh, chỉ gặp Chu Tầm hai con ngươi khép hở, mặt không biểu tình, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Mỗi một hơi thở đối với Lư Hán Thanh mà nói đều như là dày vò. Hắn cảm giác trái tim của mình cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu hắn áo trong. Qua phảng phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, Chu Tầm Tài chậm rãi mở mắt, nhìn về hướng hắn, Lư Hán Thanh hèn mọn cầu xin, "Trước tiền bối, ta biết đã tất cả đều nói, không giữ lại chút nào. Ngài trước đó đáp ứng rồi, có thể hay không? Có thể hay không thả ta một mạng? Ta thể, lập tức trốn xa hải ngoại, đời này tuyệt không tiết lộ chuyện hôm nay nửa phần. Đương nhiên, ta đã đáp ứng cho ngươi một cái cơ hội sống sót." Bất quá hắn lời còn chưa dứt, liền gặp Chu Tầm thân hình như quỷ mị giống như lần nữa lần đến gần. Một cái quanh quần lấy điện quang màu tím bàn tay, nhanh như thiểm điện, không nhìn hắn tất cả sợ hãi cùng tuyệt vọng, trực tiếp đặt tại hắn trên đỉnh đầu. "Ách a." Lư Hán Thanh chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền cảm giác một cỗ không thể kháng cự lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xông vào trong cơ thể của hắn, cậy mạnh xé rách đan điền của hắn tự phủ. Đau nhức kịch liệt quét sạch toàn thân, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Hán Nguyên Anh đã bị Chu Tầm ngạnh sinh sinh từ thể xác bên trong kéo ra đi ra, Nguyên Anh tiểu nhân trên mặt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng thống khổ. Há mồm muốn hô, lại không phát ra thanh âm nào. Đồng thời hắn đời này kinh lịch, như là cưỡi ngựa xem hoa bình thường bắt đầu lưu chuyển, rút hồn. Hồi lâu sau, lúc này mới thu hồi tay, cái này Lư Hán Thanh coi như trung thực, vừa rồi lời nói, cùng ta siêu hồn đoạt được tin tức cơ bản ăn cướp, cũng không lừa gạt tại ta. Trong lòng của hắn lạnh lùng, chỉ tiếc, mệnh vận ngươi không tốt, hết lần này tới lần khác họ Lư. Chu Tầm ánh mắt lạnh lùng, đầu ngón tay vũ động, từng đạo cấm chế linh quang bị đánh nhập Nguyên Anh thể nội. Trong nháy mắt phong ấn Nguyên Anh tất cả lực lượng, thậm chí ngay cả ý thức nó đều lâm vào ngây ngô cùng giam cầm bên trong. Làm xong đây hết thảy, Chu Tầm Tài đem Nguyên Anh phong vào một cái sớm đã chuẩn bị xong đặc chế trong bình ngọc. Lập tức, hắn nhìn cũng không nhìn trên mặt đất cố kia cấp tốc mất đi sức sống, bắt đầu cứng ngắt nhục thân, đưa tay đánh ra một đạo hừng hực lôi hỏa màu tím. Trong khoảnh khắc liền đem nó hóa thành cho bụi, tính cả nó quần áo, túi chứa vật các loại hết thảy khả năng lưu lại dấu vết vật phẩm, đều đốt cháy đến sạch sẽ, không có để lại mảy may vết tích. Lư gia tử đệ, nhất là Hạch Tâm tử đệ, bình thường cũng sẽ ở trong tộc lưu lại hồn đăng. Một khi bản nhân vẫn lạc, hồn đăng liền sẽ dập tắt, lập tức sẽ khiến gia tộc cảnh giác. Chu Tầm sở dĩ không có lập tức đem Lư Hán Thanh hình thần câu diện, ngược lại giữ lại nó Nguyên Anh, tự nhiên có thâm ý khác. Hắn muốn chính là mượn nhờ Lư Hán Thanh thân phận này. Chỉ gặp Chu Tầm tâm niệm khẽ động, trao đổi thiên diện mặt nạ. Một trận như nước gợn gợn sóng từ hắn bộ mặt nộn nhạo lên, hắn xương cốt phát ra nhỏ xíu ken két tiếng vang, cơ bắp, làn da như là vật sống giống như bắt đầu nhúc đích, tái tạo. Bất quá thời gian qua một lát, quang mang tán đi, nguyên điệu đứng đấy, thình lình đã là một cái khác Lư Hán Thanh. Vô luận là dung mạo, hình thể, thần thái, hay là quanh thân tản ra loại kia mang theo ngạo khí kim thuộc tính sóng pháp lực, thậm chí là một chút nhỏ xíu thói quen tiểu động tác, đều cùng lúc trước Lư Hán Thanh không khác nhau chút nào, giống như lúc khó phân biệt thật giả. Lư Hán Thanh hoạt động một chút tay chân, thích đứng lấy cố này mới thân thể, rất tốt, kể từ hôm nay, ta chính là Lư Hán Thanh. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm cũng cùng bản tôn không có chút nào khác nhau. Có thân phận này, hắn liền có thể càng thâm nhập chui vào Lư gia nội bộ, dễ dàng hơn tìm hiểu tin tức, thậm chí tùy thời mà động. Viên này chôn xuống cái đinh, có lẽ trong tương lai có thể cho khổng lồ Lư thị mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Làm xong những này, Lư Hán Thanh cẩn thận dọn dẹp bên trong phòng tiếp khách hết thảy vết tích, bảo đảm không có để lại bất luận cái gì sóng pháp lực hoặc dấu vết để lại. Hắn điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ, lúc này mới không nhanh không chậm đẩy ra cửa phòng tiếp khách, đi ra ngoài. Đợi ở bên ngoài thị nữ váy mây gặp hắn đi ra, liền vội vàng không người hành lễ, sụp mi thuận mắt, không dám nhìn nhiều. Lư Hán Thanh nhàn nhạt ân một tiếng, nhìn cũng không nhìn nàng, trực tiếp hướng phía ngoài động phủ đi đến, bộ pháp trầm ổn, cùng lúc đến không khác. Lập tức lái một đạo cùng thân phận tương xứng độn quang màu vàng, hướng phía Vong Ưu các phương hướng bay đi. Không lâu sau đó, một tin tức tại Vong Ưu trong các lặng yên truyền ra, vị kia tân tấn khách khanh luyện đan sư Trần Bình bởi vì kỹ nghệ tinh xảo, tiềm lực bất phàm, đã bị Lư Hán Thanh công tử tiến cử, bị chọn phái đi tiến về Lư thị Hạch Tâm tộc địa tiến hành đào tạo sâu. Cùng lúc đó, Lư Hán Thanh công tử gần đây tu luyện hình như có đoạt được, lòng có sở ngộ, đã quyết định từ hôm nay bắt đầu bế quan, để tại trên tu vi có thể tiến thêm một bước. Trên thực tế, một bóng người đã lặng yên rời đi Thiên Xu thành, hướng phía Lư thị tộc địa bay đi. Chương 996, thu hoạch ngoài ý muốn, kế hoạch hành động. Chương 996, thu hoạch ngoài ý muốn, kế hoạch hành động. Trần Vũ đảo là Lư thị khoảng cách Thiên Xu thành gần nhất quyền sở hữu, ở trên đảo linh khí dồi dào, cây xanh râm mát, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Vì tăng cường cùng trời trụ cột thành liên hệ, Lư thị đặc biệt ở đây bố trí một tòa thông hướng gia tộc nội địa truyền thống trận, chỉ có Lư thị tử đệ mới có thể sử dụng. Một ngày này, tinh không vật lý, gió biển nhẹ phẩy. Một đạo linh quang màu vàng như là sao chổi xẹt qua chân trời, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, tinh chuẩn rơi vào hòn đảo lối vào. Linh quang tán đi, hiện lộ ra Lư Hán Thanh thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hắn hôm nay mặc một bộ Lư thị Hạch Tâm tử đệ đặc thù màu vàng cầm bảo, và áo thêu lên đẹp đẽ vân vân, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Gió biển thổi động đến hắn tay áo, bay phất phới. Cuối cùng đã tới. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp hòn đảo lối vào đứng thẳng bốn tên thủ vệ, đều là thân mang Lư thị chế thức áo xanh, hông đeo trường kiếm, thần sắc nghiêm túc. Bọn hắn quanh thân linh lực lưu chuyển, thình lình đều là trúc cơ kỳ tu vi. Người đến dừng bước. Cầm đầu một tên thủ vệ tiến lên một bước, thanh âm vang dội, "Đây là Lư thị trọng địa, xin lấy ra lệnh bài thân phận." Lư Hán Thanh thần sắc cũng dùng, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài màu vàng. Lệnh bài chính diện khắc lấy một cái rồng bay phượng múa lô chữ, mặt sau thì là một thanh tiểu kiếm màu vàng kim đồ án, đây chính là Lư thị Hạch Tâm tử đệ thân phận biểu tượng. Thủ vệ tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra thực hư. Khi hắn nhìn thấy lệnh bài mặt sau tiểu kiếm màu vàng kim kia lúc, thần sắc lập tức cung kính mấy phần. Hắn đem lệnh bài cung kính đưa về, không người hoàn lễ, nguyên lai là Hán Thanh lão tổ, thất kính. Lão tổ ngay tại trong đảo chờ đợi, xin mời. Làm phiền. Lư Hán Thanh thu hồi lệnh bài, cất bước mà vào. Vừa tiến vào hòn đảo, linh khí nồng nặc đập vào mặt, làm cho người mừng rỡ. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở trên đảo kiến trúc xen vào nhau tinh tế, đa số bạch ngọc xây thành, dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận quang trạch. Hai bên đường trồng lấy các loại linh thực, tản mát ra trận trận thanh hương. Hắn không có dừng lại, trực tiếp hướng phía giữa hòn đảo truyền tống trận chỗ đi đến. Truyền tống trận tọa lạc tại một tòa to lớn bạch ngọc trong đại điện. Cửa điện cao tới 3 trượng, hai bên mỗi nơi đứng lấy một tôn tượng đá dị thú, sinh động như thật. Trong điện mái vòm treo cao, khảm nạm lấy vô số dạ minh châu, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng giống như ban ngày. Mặt đất bóng loáng như gương, phản chiếu lấy bóng người. Làm người khác chú ý nhất, không ai qua được trong đại điện tòa kia truyền tống trận to lớn. Trận pháp do vô số huyền ảo phù văn cấu thành, tản ra nhàn nhạt vầng sáng màu bạc, lực lượng không gian ở trên đó ẩn ẩn ba động. Lư Hán Thanh vừa bước vào đại điện, một cái giọng ôn hòa liền từ bên cạnh truyền đến, "Hán Thanh." Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên 30 tuổi da mặt nam tử cầm bảo chính mỉm cười đi tới. Người này khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo vài phần bẩm sinh quý khí, một đôi tròng mắt thanh tịnh có thần, quanh thân ẩn ẩn có thanh phong vờ quanh, khí tức bên thâm, đúng là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Hán Trung huynh trưởng. Lư Hán Thanh trên mặt đúng lúc đó lộ ra vừa đúng sợ hãi lẫn vui mừng, chắp tay hành lễ. Người tới chính là Lư Hán Trung, Lư thị thế hệ này kiệt xuất nhất tử đệ một trong, thân có phong thuộc tính địa linh căn, cảm ứng độ cao đạt 77 điểm. Được vinh dự gia tộc có hy vọng nhất hóa thần thiên tài. Càng quan trọng hơn là, hắn là Lư Tinh Hà lão tổ dòng chính hậu nhân, ở trong tộc địa vị cực cao. Lư Hán Trung bước nhanh về phía trước, thân thiết vô vô Lư Hán Thanh bả vai, cười nói, thật sự là đúng dịp, ta mới từ tộc địa chuyển tông tới, đang muốn ra ngoài làm việc, liền đụng tới ngươi. Ngươi đây là muốn trở về tộc địa? Chính là Lư Hán Thanh gật đầu, ngựa khí mang theo vài phần vừa đúng hưng phấn, tiểu đệ gần đây tu vi hơi có tinh tiến, góp nhặt cống hiến cũng đủ rồi, đang định trở về trong tộc hối đoái món kia ngấp nghé đã lâu kim lan kiếm. Hắn sớm đã từ siêu hồn bên trong biết được, chân chính Lư Hán Thanh sắc thực một mực tại là hối đoái một thanh tên là kim lan kiếm pháp bảo mà cố gắng. Kim lan kiếm, không sai, đây chính là đỉnh cấp kim hệ pháp bảo, cùng ngươi công pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lư Hán Trung tán thưởng gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, giảm thấp xuống mấy phần thanh âm. Hán Thanh, vi huynh lần này ra ngoài chính là phát hiện một đối bốn giai trung phẩm liệt nguyên thú tung tích, đang chuẩn bị tiến về săn giết. Con thú này nội đan tại ta phong thuộc tính công pháp rất có ích lợi, nhưng nó có chút giàu hạn, am hiểu hợp kích chi thuật, một mình ta ứng đối, tuy không lo lắng tính mạng, lại sợ nó bỏ chạy. Đang muốn mời một người cùng đi, vừa vặn đụng phải ngươi, không bằng theo ta cùng đi như thế nào? Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn xem Lư Hán Thanh mang theo vài phần chờ mong, ngươi kim hệ công pháp sắc bén vô địch, chính là khắc chế cái kia liệt nguyên thú phòng ngự thủ đoạn tốt nhất. Sau khi chuyện thành công, thú đan về ta, còn lại vật liệu đều về ngươi, như thế nào? Cái kia liệt nguyên thú da lông, xương cốt, thế nhưng đều là luyện chế pháp bảo tốt nhất vật liệu, có giá trị không nhỏ liệt nguyên thú. Lư Hán Thanh nghe vậy, trong lòng cười lạnh, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Đang lo như thế nào tìm lý do rời đi, ngươi liền đưa tới cửa. Lư Tinh Hà huyết mạch, vừa vặn trước thu chút lợi tức. Trên mặt hắn lại lộ ra ý động chi sắc, hơi chút trầm ngâm, liền sảng khoái đáp, nếu huynh trưởng mời, tiểu đệ há có chối từ lý lẽ. cái kia liệt nguyên thú vật liệu xác thực đối với ta cũng có tác dụng lớn. Liên theo huynh trưởng lời nói,
tốt,
thông quái. Lư Hán Trung đại hỉ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát, miễn cho xuất sinh kia đổi xảo huyệt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lúc này quay người rời đi đại điện truyền thống, hóa thành một kim một xanh hai vệ đội băng, phóng lên tận trời, rời đi chân vũ đảo, hướng phía Lư Hán Trung chỉ bày ra phương vị mau chóng bay đi. Trên mặt biển, hai vệ đội quang sánh vai cùng, tốc độ cực nhanh, phá vỡ tầng mây, ở chân trời lưu lại thật dài quang ấn. Lư Hán Thanh một bên khống chế đội băng, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn đánh giá bên cạnh Lư Hán Trung. Chỉ gặp hắn thần sắc nhẹ nhõm, miệng hơi cười, hiển nhiên đối với lần này săn giết lòng tin mười phần, hồn nhiên không biết chính mình mời, đúng là một vị lấy mạng Diêm La. Mấy ngày sau, hai người đã rời xa Chân Vũ đảo trăm vạn dặm, liệt nguyên thú xảo huyệt cách trước này có trăm vạn dặm, lấy người ta tốc độ, 4 ngày liền có thể đến. Lư Hán Trung truyền âm nói, thanh âm rõ ràng tại Lư Hán Thanh vang lên bên hai, đến lúc đó còn cần hiền đệ toàn lực xuất thủ, cần phải nhất kích tất sát, chớ khiến cho có cơ hội thở dốc. Lúc này, vạn dặm sóng biết, bên ngông ngông ngẩn. Bốn phía hải thiên nhất sắc, trừ ngẫu nhiên xẹt qua chi biển, không còn gì khác tu sĩ tung tích. Lư Hán Thanh bỗng nhiên chậm lại độ tốc, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Cái kia liệt nguyên thú xảo huyệt, lại là không cần phải đi. Lư Hán Trung nghe vậy sững sờ, lập tức bật cười nói, Hán Thanh mạc muốn nói giỡn, mới vừa rồi không phải đáp ứng thật tốt. Ta không có nói đùa. Lư Hán Thanh thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý vị. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Lư Hán Trung bên người. Ngón trỏ tay phải điểm nhanh, đầu ngón tay kim quang lưu chuyển, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, trong nháy mắt phong hướng Lư Hán Trung chu thân đại huyệt. Hán Thanh ngươi đây là Lư Hán Trung quá sợ hãi, vô ý thức liền muốn vận chuyển pháp lực ngăn cản. Nhưng mà Lư Hán Thanh xuất thủ quá nhanh, quá đột ngột. Hai người khoảng cách lại như thế chi gần, hắn căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng. Chỉ cảm thấy mấy đạo lăng lệ chỉ lực thấu thể mà vào, như kim châm giống như đâm vào kinh mạch yếu huyệt. Một cỗ lôi nguyên chi lực trong nháy mắt phong tỏa đan điền của hắn tử phủ, liên đối nguyên anh cũng bị một đạo tử sát phủ văn một mực giam cầm. Ách a! Lư Hán Trung kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân pháp lực trong nháy mắt ngưng trệ, đội quang tiêu tán, cả người thẳng tắp hướng phía dưới mặt biển rơi xuống. Lư Hán Thanh đưa tay chộp một cái, một cỗ nhu hòa pháp lực nâng Lư Hán Trung, mang theo hắn chậm rãi rơi vào phía dưới một chỗ hoang đảo trên đá ngầm. Hán Thanh, đây là ý gì? Lư Hán Trung ngồi liệt tại trên đá ngầm, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh sợ cũng không hiểu. Chẳng lẽ lo lắng lần tiếp theo hóa thần cơ duyên? Hán cố tự chấn định, ý đồ làm rõ suy nghĩ, có thể ngươi ta tu vi chênh lệch không ít, đợi ngươi nguyên anh đỉnh phòng, ta xác suất lớn đã hóa thần, cũng sẽ không cùng ngươi sinh ra xung đột a. Đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ coi là người trước mắt là chân chính Lư Hán Thanh, chỉ coi là trong tộc cạnh tranh bố trí. Lư Hán Thanh nghe vậy cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiến lên, ở trên cao nhìn xuống vị này Lư thị thiên tài. Hóa thần cơ duyên, ngươi cũng xứng cùng ta đàm luận cái này. Thanh âm hắn băng lãnh, mang theo không che giấu chút nào niềm ai. Ta cũng sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi thật là chịu lấy một chút khổ. Nói, đầu ngón tay hắn lần nữa sáng lên linh quang, hướng phía Lư Hán Trung mi tâm điểm tới. Không, ngươi muốn làm gì? Lư Hán Trung con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm nhận được cái kia cố lực lượng làm người ta sợ hãi, rốt cục ý thức được sự tình không đúng. Mà giờ khắc này hắn nguyên anh bị phong, pháp lực mất hết, ngay cả cơ bản nhất phản kháng đều làm không được. A, linh quang chui vào mi tâm trong nháy mắt, một cỗ tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt từ thần hồn chỗ sâu truyền đến. Lư Hán Trung phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người run rẩy kịch liệt, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo bào. Loại đau khổ này viễn siêu nhục thân thống khổ, phản phất có vô số cây châm tại đâm đâm thần hồn của hắn, lại như là bị đặt ở liệt hỏa bên trên thiêu đốt. Sư hồn, ngươi vậy mà hắn khó khăn phun ra mấy chữ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Yên tâm, ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Lư Hán Thanh ngữ khí bình thản, trong tay động tác lại là không ngừng. Từng đạo linh quang không ngừng đánh vào Lư Hán Trung thức hải, cưỡng ép đọc đến lấy trí nhớ của hắn. Nửa ngày sau, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, trên mặt biển nổi lên 3 quang màu vàng. Lư Hán Trung đã sủi lơ như bùn não, hai mắt vô thần, khóe miệng lưu lại bọt mép, cả người khí tức bể bại tới cực điểm. Chu Tầm chậm rãi thu về bàn tay, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn dẫn theo sủi lơ Lư Hán Trung, bắt trước làm theo, ở tại Nguyên Anh bên trên lại tăng thêm mấy đạo cấm chế, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lư thị đương đại đệ nhất thiên tài, rơi vào tay ta, cũng coi như hướng Lư thị thu hồi nhất định lợi tức. Hắn tự lẩm bẩm. Từ Lư Hán Trung trong trí nhớ, hắn đạt được càng nhiều liên quan tới Lư thị hạch tâm tin tức. Trong đó mấu chốt nhất chính là tọa trấn tộc địa Lư Tinh Hà, vậy mà đang lúc bế quan trùng kích luyện hư trung kỳ. Tin tức này, liền ngay cả Lư Hán Thanh đều không rõ ràng lắm, chỉ có Lư Hán Trung bực này dòng chính bên trong dòng chính mới hiểu. Nếu có thể nghĩ biện pháp làm hắn đột phá thất bại, hành động lần này mới tính viên mãn. Chu Tầm ánh mắt chớp động, trong lòng tính toán rất nhanh bề. Lư Hán Trung trong trí nhớ còn đã bao hàm Lư thị tộc địa kỹ càng bố cục, các nơi cấm chế nhược điểm, cùng mấy vị hóa thần tu sĩ tu hành động phủ vị trí. Những tin tức này đối với hắn kế hoạch tiếp theo cực kỳ trọng yếu. Đáng tiếc, Lư Tinh Hải tung tích vẫn như cũ không rõ. Chu Tầm khẽ nhíu mày. Vị này luyện hư trung kỳ đỉnh phong lão tổ, hành tung quỷ bí, liền ngay cả Lư Hán Trung bực này hạch tâm tử đệ cũng không rõ ràng kỳ cụ thể chỗ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Lư Hán Trung, tiện tay đem nó thu nhập một cái đặc chế trong túi linh thú. Bực thiên tài này nhân vật, tạm thời còn không thể đánh giết, không phải vậy dễ dàng gây nên Lư thị chú ý. Làm xong đây hết thảy, Chu Tầm lái độn quang màu vàng, hướng phía Chân Vũ đảo phương hướng trở về. Lư Tinh Hải. Lư Tinh Hà trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, trong lòng đã dựng dụng ra một cái kế hoạch to gan. Nếu tạm thời không động được Lư Tinh Hải, vậy trước tiên cầm Lư Tinh Hà khai đao. Thừa dịp đối phương bế quan trùng kích cảnh giới thời khắc mấu chốt, nếu là có thể ảnh hưởng nó đột phá vào trình, khiến cho thất bại, nhất định có thể để Lư thị nguyên khí đại thương. Dù sao đối với bực này gia tộc, Luyện Hư lão tổ mới là về căn bản. Trần Vũ đảo, đại điện truyền tống. Lư Hán Thanh đi mà quay lại, thần sắc như thường tình trạng nhập trong điện. Phong thủ thủ vệ gặp hắn một mình trở về, tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao vị này Hán Thanh công tử ở trong tộc địa vị không thấp, làm việc tự có đạo lý riêng. Mở ra truyền tống trận, ta muốn trở về tộc địa. Lư Hán Thanh lấy ra lệnh bài thân phận, ngữ khí bình thản. Thủ vệ không dám thất lễ, vội vàng khởi động truyền tống trận. Theo một trận quang mang màu bạc lấp lóe, lực lượng không gian ba động, Lư Hán Thanh thân ảnh biến mất tại trong trận pháp. Lư thị nội địa, nơi nào đó vắng vẻ sơn cốc. Chu Tầm hiện ra thân hình, sau đó rời đi tòa hải đảo này, tại phụ cận ngoài mấy trăm dặm, tìm một chỗ không người đáy biển, mở ra một cái thạch thất, sau đó bắt đầu bố trí. Ngón tay gảy liên tục, mấy đạo trận kỳ chui vào lòng đất, hình thành một cái dạng dị ẩn nặc trận pháp. Sau đó lấy ra một bộ truyền tống trận bàn, cẩn thận từng ly từng tí bố trí. Đây là hắn cố ý chuẩn bị đường lui, một khi sự tình có khương hải, liền có thể nhờ vào đó trốn sang ngàn dặm. Làm xong những này, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn tiếp xuống kế hoạch hành động. Đó chính là mượn dùng Lư Hán Thanh, thậm chí cả Lư Hán Trung thân phận, chui vào Lư thị nội địa, bãi phòng rất nhiều hóa thần. Thừa dịp bất ngờ, bạo khởi đả thương người. Lấy hắn bây giờ nắm giữ ý cảnh chi lực, lại thêm ngũ giai luyện thể cường hành nhục thân, bình thường hóa thần tuyệt đối khó mà phản ứng. Sau đó tựa như đối phó Lư Hán Thanh mấy người bình thường, đem nó chế trụ, phong ấn Nguyên Anh. Lần hành động này, đại thể chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là đi đầu đối phó Lư thị hóa thần sơ kỳ tu sĩ, lấy những cái kia trấn thủ các nơi hòn đảo người làm chủ, đem nó toàn bộ chế trụ, phong ấn Nguyên Anh. Từ Lư Hán Thanh cùng Lư Hán Trung tình báo đến xem, 6 vị hóa thần sơ kỳ, tổng cộng có 4 vị tọa trấn ngoại bộ hòn đảo. 4 vị này chính là Chu Tầm giai đoạn thứ nhất mục tiêu. Bọn hắn tu vi tương đối khá thấp, phòng bị cũng so với là thư giãn, tăng thêm thân ở các nơi, thời gian ngắn mất tích, cũng không có người sẽ để ý giai đoạn thứ hai, chính là cái kia 4 vị hóa thần trung kỳ. Trong đó có 2 vị tọa trấn ngoại bộ hòn đảo. Lấy hắn bây giờ thực lực, dưới khoảng cách gần, đột nhiên gây khó khăn, chế trụ đối phương nên không khó. Nếu là sai lầm, thì cường thế đánh giết, tuyệt không ham chiến. Dù sao hóa thần trung kỳ tu sĩ, tính cảnh giác xa không phải sơ kỳ nhưng so sánh. Một khi thất thủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sau đó chính là giai đoạn thứ 3, trên mặt nổi tiến công. Đợi trước 2 cái giai đoạn đắc thủ, Chu Tầm liền sẽ lợi dụng bố trí tốt truyền tống trận, dương đông kích tây, 4 chỗ liên chiến, đồng thời đem những cái kia chế trụ rất nhiều Nguyên Anh, cùng thời khắc đó đều đánh giết. Như vậy lôi đỉnh thủ đoạn, nhất định có thể để Lư thị đau thấu tim gan. Cho dù không thể giao động về căn bản, cũng đủ làm cho quái vật khổng lồ này thương cân độ cốt. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn để Lư Tinh Hải biết, đắc tội hắn quên xuyên thiên quân đại giới. Điều tức hoàn tất, Chu Tầm mở 2 mắt ra, trong mắt hàn quang chợt hiện. Hắn lấy ra Lư Hán Thanh lệnh bài thân phận, vừa cẩn thận kiểm tra một lần tiên diện mặt nạ ngụy trang. Xác nhận bạn vô nhất thất sau, hắn lái đội quang, hướng phía mục tiêu thứ nhất chỗ hòn đảo bay đi. Chương 997, hai tên hóa thần. Vừa vặn cùng một chỗ thu. Chương 997, hai tên hóa thần. Vừa vặn cùng một chỗ thu. Cựu Tề đảo là Lư thị tộc địa ngũ giai thượng phẩm linh đảo một trong. Hòn đảo hiện lên bất quy tắc hình tròn, tung hoành mấy ngàn dặm, linh khí mở mịt thành sương mù, dưới ánh mặt trời hiện ra thất thải hào quang. Ở trên đảo kiến trúc san sát nối tiếp nhau, bắt mắt nhất không ai qua được trung ương tòa kia nguy nga tiên thành. Bởi vì vị trí đặc thù, trên đảo Cựu Tề tiên thành dần dần phát triển thành Lư thị tam đại tiên thành một trong, bước xạ chung quanh mấy trăm vạn dặm hải vực. Tiên thành toàn thân do bạch ngọc xây thành, tường thành cao tới trăm trượng, phía trên khắc đầy phức tạp trận pháp phù văn. Trong thành khu phố tung hoành, dòng người như dệt, các loại phi thuyền, đội quang vãng lai không dứt, một phái cảnh tượng vun hoa. Mà tọa trấn nơi này thành chính là Lư thị hóa thần tu sĩ một trong, Lư Hải Bình. Hắn từ Lư Hán Thanh trong trí nhớ biết được, người này là Lư thị uy tín lâu năm hóa thần, bây giờ đã có 17.000 tuổi hơn. Người này còn có một cái thân phận, chính là Lư Hán Thanh cao tổ. Đây cũng là Chu Tầm đem trạm thứ nhất lựa chọn ở đây nguyên nhân trọng yếu. Có thể mượn nhờ Lư Hán Thanh thân phận tiếp cận. Lại thêm Lư thị tam đại tiên thành, phủ khố tổn chữ linh vật tất nhiên không ít, lúc này mới lựa chọn nơi này. Một ngày này, Cựu Tể tiên thành đại điện truyền tống, tòa nào đó trên truyền tống trận linh quang lóe lên, một tên thanh niên xuất hiện tại trên truyền tống trận. Chính là Lư Hán Thanh. Hắn hôm nay mặc một bộ màu vàng cầm bảo, eo bội ngọc mang, thần sắc ung dung, cùng chân chính Lư Hán Thanh không khác nhau chút nào. Gặp qua thiếu chủ, phụ trách trấn thủ đại điện tu sĩ thấy thế, vội vã bước nhanh về phía trước chào. Làm Lư Hải Bình tăng tôn, Cựu Tể tiên thành thái tử gia, đám người tự nhiên nhận ra vị này Hán Thanh công tử. Không cần đa lễ, Lư Hán Thanh khoát tay áo, ngữ khí bình thản. Ánh mắt của hắn đảo qua đại điện, thần thức khẽ nhúc nhích, cảm ứng đến 4 phía trận pháp ba động. Tòa này đại điện truyền tống bố trí nhiều lớp cấm chế, trong đó không thiếu có thể dò xét ngụy trang trận pháp. Cũng may thiên diện mặt nạ chính là dị bảo, bực này thông thường dò xét căn bản là không có cách nhìn thấu. Thiếu chủ hôm nay làm sao có rảnh hồi thứ 9 tế đảo? Cầm đầu thủ vệ thống lĩnh cung kính hỏi, mang trên mặt vừa đúng dáng tươi cười. Có một số việc muốn gặp mặt lão tổ. Lư Hán Thanh thuận miệng ứng phó, ánh mắt đã nhìn về phía nội thành phương hướng. Nơi đó là Lư Hải Bình tu hành chỗ, cũng là Cựu Tể tiên thành khu vực hạch tâm. Thì ra là thế, cần thuộc hạ vì ngài mở đường sao? Thủ vệ thống lĩnh nhân cần mà hỏi thăm. Không cần, ta tự đi trước chính là. Lư Hán Thanh khoát tay áo, liền hướng phía nội thành Cửu Hải cung phương hướng đi đến. Hắn bộ pháp thong dong, thần thức lại tại âm thầm dò xét lấy bốn phía. cựu tể tiên thành phòng vệ so với hắn dự đoán còn muốn nghiêm mật. Không chỉ có trên tường thành hiện đầy cảnh giới trận pháp, trên đường phố còn thỉnh thoảng có đội tuần tra trải qua. Những này đội tuần tra đều do tu sĩ kết đan dẫn đội, đội viên cũng ít nhất là trúc cơ hậu kỳ. Càng làm cho hắn chú ý là, trong thành nhận ẩn có hơn 10 đạo cường hành khí tức. Mặc dù cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ cấp độ, nhưng số lượng cũng ít, hiển nhiên đều là lưu thị hạch tâm lực lượng. Không hổ là lưu thị tam đại tiên thành một trong. Trong lòng của hắn cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, ven đường gặp phải tu sĩ nhìn thấy hắn, nhao nhao không mình hành lễ. Có thể thấy được Lư Hán Thanh ở chỗ này địa vị độ cao. Càng đi nội thành đi, phòng vệ càng là sông nghiêm. Đến Cửu Tể Sơn cửa vào, càng là có một đội nguyên anh tu sĩ phòng thủ. Hán Thanh công tử. Cầm đầu nguyên anh tu sĩ nhìn thấy hắn, hơi có vẻ kinh ngạc. Từ Lư Hán Thanh trong trí nhớ biết được, người này là Lư Hải Bình thân tín một trong. Có chút việc tư muốn gặp mặt cao tổ. Hắn duy trì ung dung thần sắc, lấy ra lệnh bài thân phận. Cái kia nguyên anh tu sĩ kiểm tra thực hư qua đi, nhẹ gật đầu, lão tổ đang lúc bế quan, bất quá nếu là công tử đến đây, chắc hẳn sẽ không trách tội. Nói nhường đường ra. Lư Hán Thanh có chút hạm thăm hỏi, cất bước đi vào Cửu Tể Sơn trung, nơi này cũng là Lư thị hạch tâm tử đệ tu hành cùng sinh hoạt địa phương. Trong núi linh khí càng thêm nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Chu tầm thuận đường núi, dọc theo Lư Hán Thanh trong trí nhớ phương hướng, hướng phía Lư Hải Bình động phủ đi đến. Cửu Tể Sơn, đỉnh núi tòa kia xa hoa nhất trong động phủ, hai tên lão giả ngồi đối diện nhau, chính chấp tử đánh cờ. Bên trái một người thân mang đạo bào màu lam đậm, khuôn mặt gầy gò, râu tóc bạc trắng, nhưng da thịt lại như trẻ con hồng nhuận phớt phớt. Tay hắn cầm bạch tử, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm bàn cờ. Người này chính là tọa trấn Cửu Tể Tiên Thành Hóa Thần tu sĩ, Lư Hải Bình. Phía bên phải một người khí độ càng thêm bất phàm. Hắn người mặc trường bào màu tử kim, khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt đang mở hí tinh quang lưu chuyển. Khí tức quanh người bên thâm tựa như biển, rõ ràng là Hóa Thần trung kỳ tu vi. Người này là Lư thị một vị khác Hóa Thần, Lư Tú Viễn, phụ trách tuần sát Lư thị tộc địa các nơi, bây giờ vừa vặn đi vào Cửu Tể Tiên Thành. Tu Viễn huynh, sao có thời gian đến ta cái này? Lư Hải Bình rơi xuống một con, ngựa khí tùy ý mà hỏi thăm, bây giờ Lư thị, nhân viên quá nhiều, trừ trực hệ bên ngoài, cơ bản lấy tu vi luận bối phận. Hai người tương giao mấy ngàn năm, trong âm thầm có chút rất quen. Lư Tu Viễn cầm cờ đen, trầm ngâm một lát vừa rồi là tử, đáp, phục lao tổ chi mệnh, tuần sát tộc địa. Hắn dừng một chút, nhíu mày, nhắc tới cũng kỳ, từ khi chúng ta đại bại quyết thị, bây giờ thanh thế chính vượng, chẳng biết tại sao còn muốn cẩn thận như vậy. Lư Hải Bình nghe vậy, trong tay bạch tử có chút dừng lại, lao tổ tự có suy tính, chúng ta làm theo chính là. Kỳ thật hắn không biết, bây giờ Lư thị lao tổ Lư Tinh Hải cũng không tại tộc địa bên trong. Một vị khác luyện hư lão tổ Lư Tinh Hà lại đang bế tử quan trùng kích trung kỳ. Trừ phi có diệt tộc đại sự, không phải vậy tuyệt không ra mặt. Cho nên chủ sự chính là Hóa Thần đỉnh Phong Lư Xích Hồng. Lúc này mới có Lư Tu Viễn tuần sát các nơi sự tình, tự nhiên là vì tăng cường tộc địa các nơi khống chế, để phòng bất chắc. Lời tuy như vậy, nhưng luôn cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Lư Tu Viễn lắc đầu, lại rơi xuống một con, bây giờ ta Lư thị như mặt trời ban trưa, ai dám xâm phạm. Lư Hải Bình chính muốn trả lời, một đạo hỏa quang bay vào, rơi vào trong tay của hắn, tham dò vào thần thức xem xét, đột nhiên thần sắc khẽ động, cười nói, Hán Thanh đứa bé kia tới. A, chính là ngươi cái kia thiên phú không tồi tăng tôn. Lư Tu Viễn nhiều hứng thú hỏi. Chính là, kim thuộc tính địa linh căn, cảm ứng độ 68 điểm, tư chất so năm đó ta cao hơn một chút. Lư Hải Bình trong giọng nói mang theo vài phần tự hào. Úc, lại có tư chất cỡ này, nói không chừng, ngày sau ngươi phòng này, lại phải thêm ra một vị hóa thần. Lư Tu Viễn cười nói, vậy liền nhận được Tu Viễn huynh lời hay. Sau đó mệnh lệnh lão buộc, đem Lư Hán Thanh nên tiền đến. Lư Hán Thanh cất bước mà vào, đi vào Cửu Hải cung chỗ sâu. Nơi đây linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, trong khi hô hấp đều có thể cảm nhận được tinh thuần linh lực tầm bổ. Xuyên qua mấy tầng cấm chế, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một chỗ tỉ mỉ chế tạo động thiên phúc địa, trung ương một vũng linh chỉ sóng nước lấp loáng, nước ao bảy biển ra nhàn nhạt màu lam, tản mát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Trong ao vài đuôi hiếm thấy thất thải linh lý thản nhiên du động, thình lình đều là tam giai cấp độ. Bên hồ bơi trồng lấy vài gốc ngàn năm linh thực, cành lá ở giữa mơ hồ có thể thấy được linh quang lưu chuyển. Nơi xa một tòa bạch ngọc trong lương đình, hai tên lão giả ngay tại đánh cờ. Một người thân mang xanh đậm đạo bào, khuôn mặt gầy gò, chính là Lư Hải Bình. Một người khác người mặc tử kim trường bào, khí độ uy nghiêm, quanh thân ẩn ẩn có linh quang màu vàng lưu chuyển, rõ ràng là Hóa Thần trung kỳ Lư Tu Viễn. Lư Hán Thanh trong lòng hơi rét. Hắn nguyên bản kế hoạch chỉ đối phó Lư Hải Bình một người, bây giờ lại nhiều một vị Hóa Thần trung kỳ. Cái này khiến hắn không thể không một lần nữa ước định thế cục. Chậm rãi tiến lên, khom mình hành lễ, bái kiến lão tổ, gặp qua Tu Sa lão tổ. Không cần đa lễ. Lư Hải Bình ánh mắt vẫn dừng lại trên bàn cờ, thuận miệng hỏi, Hán Thanh, ta nhớ được ngươi bây giờ không phải phụ trách Tiên Xu thành vong lưu cát, bây giờ làm sao có rảnh trở về? Về lão tổ, gần nhất tu vi có chút hoang mang, cho nên trở về hướng lão tổ thỉnh giáo. Lư Hán Thanh ngữ khí cung kính, thần sắc như thường. Một bên Lư Tu Viễn nghe vậy, thả ra trong tay quân cờ, tán thưởng gật gật đầu, tu hành chi đạo, quý ở cần cù. Hán Thanh như vậy thì tới, tương lai tất thành đại khí. Ánh mắt của hắn tại Lư Hán Thanh trên thân đảo qua, mang theo vài phần xem kỹ, nhắc tới cũng xảo, lão phu vừa bận cũng là kim thuộc tính tu sĩ. Ngươi có vấn đề gì, không ngại nói nghe một chút, có lẽ lão phu cũng có thể thay ngươi giải đáp một chút. Lư Hán Thanh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt lại lộ ra vừa đúng mừng rỡ, đa tạ Tu Sa lão tổ quan tâm hỏi. Hắn lập tức nói ra mấy cái liên quan tới kim thuộc tính công pháp vận chuyển nghi nan. Những vấn đề này đều là hắn từ Lư Hán Thanh trong trí nhớ tỉ mỉ cho lựa, đã không biết lộ ra quá mức đơn giản, cũng sẽ không gây nên hoài nghi. trên mặt nổi tại thỉnh giáo vấn đề, vụ trộm lại tại phi tốc tính toán. Mặc dù hắn bây giờ thực lực cực kỳ bất phàm, nhưng nếu không kinh động ngoại nhân, đem hai tên hóa thần đồng thời chế trụ, trong đó còn có một vị hóa thần trung kỳ, chỉ sợ lực có thua. Trong động phủ cấm chế trung điệp, một khi động thủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lư Hán Thanh không người nói tạ ơn, trong mắt lại hiện lên một tia lanh quang. Ngay trong nháy mắt này, trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hai vị hóa thần, trong đó còn có một vị trung kỳ, chỉ bằng vào hóa thân sát thực khó mà ứng đối. Đúng rồi, ai nói ta chỉ có một người? Chu Tâm lúc này quyết định, bản thể cũng đồng thời xuất thủ. Bây giờ nhân giới bị hắn luyện hóa, tâm niệm vừa động ở giữa, bản thể liền có thể xuất hiện tại ngoại giới bên trong. Như vậy hai đối hai, ưu thế tại ta. Lúc này, Lư Tu Viễn nhìn xem cung kính cúi đầu Lư Hán Thanh càng xem càng là hài lòng. Hắn trầm ngâm một lát, từ trong túi chứa vật lấy ra một vật, ta nhìn Hán Thanh có chút hợp ý, trong tay vừa vặn có một kiện pháp bảo, liền tặng cùng ngươi đi. Đó là một viên lớn chừng bàn tay màu vàng lớn tỉ, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, mặt ngoài khắc lấy phù văn huyền ảo, tản mát ra cường đại linh lực ba động. Đây là trấn nhạc ấn tứ giai pháp bảo thượng phẩm, thế ra sau có thể hóa thành to như núi, uy lực bất phàm. Lư Tu Viễn tướng ấn tỉ đưa tới, mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười. Lư Hán Thanh không người tiến lên, hai tay cung kính tiếp nhận ấn tỉ. Ngay tại đầu ngón tay chạm đến ấn tỉ một sát na, dị biến nảy sinh. Hắn nguyên bản khiêm tốn thần sắc trong nháy mắt trở nên lăng lệ, bàn tay xuề ra, giữa năm ngón tay lôi quang bùng lên. Hữu quyền mang theo xé rách không khí tiếng nổ đùng đoảng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh tới hướng Lư Tu Viễn mặt. Ngũ giai thể phách lực lượng sao mà khủng bố. Một quyền này chưa gần người, cuồng bạo quyền phong đã đem trong lương đỉnh cái bàn đều chấn bỡ. Lư Tu Viễn không hổ là hóa thần trung kỳ, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc phát giác được nguy cơ chí mạng. Hắn con người đột nhiên rụt lại, quanh thân kim quang tăng vọt, một kiện áo giáp màu vàng nóng trong nháy mắt hiện hiện. Đồng thời thân hình nhanh chóng tối lui, muốn kéo mở khoảng cách. Nhưng mà khoảng cách thực sự quá gần. Chu Tâm một quyền này xúc thế đã lâu, lại là tại hắn nhất là thư giãn thời khắc phát động. Vâng. Quyền phong rắn rắn chắc chắc nện ở Lư Tu Viễn trên đầu. Áo giáp màu vàng nóng như là giấy giống như vỡ vụn, ngay sau đó là hắn hộ thể linh quang. Tại ngũ giai thể phách lực lượng kinh khủng trước mặt, những này phòng ngự lộ ra như vậy yếu đất. Không. Lư Tu Viễn chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Đầu của hắn như là như dưa hấu nổ tung, hồng bạch đổ vật văng khắp nơi. Nhục thân trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành huyết vụ đầy trời. Một cái cao gần tốc màu vàng nguyên anh từ trong huyết vụ kinh hoàng bay ra, muốn bỏ chạy. Chu Tầm làm sao cho hắn cơ hội? Tay trái sớm đã chuẩn bị xong lôi quang hóa thành mấy đạo xiềng xích, như là linh xà giống như quấn quanh mà lên. Giang giác. Lôi quang xiềng xích trong nháy mắt đem nguyên anh giam cầm, trên đó bám vào lôi đỉnh chi lực để nguyên anh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một bên khác, tại Chu Tầm hóa thân động thủ cùng thời khắc đó, hắn tâm thần câu thông thể nội nhân giới, bản thể trong nháy mắt xuất hiện trong động phủ. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tựa như là từ trong hư không đi ra. Chu Tầm bản thể vừa hiện thân, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết. Từng đạo màu xanh biết linh quang từ đầu ngón tay bắn ra, cấp tốc tràn ngập toàn bộ động phủ. Linh mục giới hạn. Theo hắn quát khẽ một tiếng, trong động phủ linh khí trong nháy mắt bị ngăn cách. Vô số dây leo từ trong hư không sinh ra, như là vật sống giống như hướng phía Lư Hải Bình quét sạch mà đi. Những dây leo này to như tay em bé, mặt ngoài che kín phủ văn huyền ảo, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Lư Hải Bình không hổ là uy tín lâu năm hóa thần. Tại Chu Tầm bản thể hiện thân trong nháy mắt, hắn liền đã nhận ra dị thường. Mặc dù chấn kinh tại đối phương là như thế nào đột phá động phủ cấm chế, nhưng hắn phản ứng không chậm chút nào. Ông, một đạo hình tròn màn sáng trong nháy mắt dâng lên, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Màn sáng có màu vàng nhạt, mặt ngoài có vô số nhỏ bé phủ văn lưu chuyển, tản mát ra không thể phá vỡ khí tức. Dây leo đâm vào trên màn sáng, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Màn sáng rung động kịch liệt, nhưng thủy chung không có phá toái. Phương nào đạo trích, dám ở Lư thị địa bàn dương ai? Lư Hải Bình vừa sợ vừa giận, trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, muốn phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, linh khí chung quanh đã bị hoàn toàn ngăn cách. Hắn phát ra đưa tin linh quang đâm vào màu xanh lá trên kết giới, như là châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Vô dụng. Chu Tầm bản thể thanh âm băng lãnh, trong tay pháp quyết lại biến, tại ta linh mục giới hạn bên trong, bất luận cái gì đưa tin đều không thể phát ra. Càng nhiều dây leo từ bốn phương tám hướng vào tới, đem màn sáng tầng tầng bao khỏa. Màn sáng tại dây leo đè xuống phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rạn. Lư Hải Bình thấy vậy, quá sợ hãi, vội nói: "Đạo hữu ngươi ta vốn không quen biết, không cần như vậy, ta nguyện ra 800 linh tinh, chỉ cầu thả ta rời đi." Thanh âm của hắn mang theo vài phần vội vàng, hiển nhiên đã ý thức được tình cảnh không ổn. Chu Tầm cười nhạo một tiếng, 800 linh tinh, quả nhiên hào phú. Nhưng giết ngươi, bảo vật đồng dạng là ta. Vừa dứt lời, giải quyết Lư Tu Viễn hóa thân đã hồi viên mà tới. Chỉ gặp lôi quang lóe lên, hóa thân đã xuất hiện tại trước màn sáng. Chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động đến cực hạn lôi cương kiếm ý thấu chỉ mà ra. Xoẹt, kiếm ý như là dao nóng cắt mỡ bò, tùy tiện xé mở vết rách từng đống màn ánh sáng. Phúc, màn sáng ứng thanh mà phá, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Chu Tầm bản thể lập tức thôi động lôi quang, trong nháy mắt đem Lư Hải Bình nuốt hết. Cuồng bạo lôi đỉnh chi lực tại quanh người hắn tàn phá bừa bãi, để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bất quá mấy tức thời gian, lôi quang tan đi, lộ ra trong đó bị điện giật đến cháy đen thân ảnh. Chu Tầm đưa tay chộp một cái, một viên nguyên anh bị cưỡng ép từ Lư Hải Bình thể nội rút ra, dùng đặc chế xiềng xích một mực trói buộc. Lư Hải Bình đồng dạng bị thúc thủ chịu trói, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Toàn bộ quá trình nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá 3 năm hơi thở thời gian. Hai vị tại Lư thị địa vị tôn sùng hóa thần tu sĩ, cứ như vậy bị triệt để chế trụ. Chu Tầm đem hai người Nguyên Anh phân biệt phong ấn, thu nhập đặc chế bình ngọc. Sau đó cẩn thận dọn dẹp tất cả vết tích, bảo đảm không có để lại bất luận manh mối gì. Trạm thứ nhất, so dự đoán còn muốn thuận lợi. Chương 998, điểm nhẹ bảo vật, thu hoạch thời khắc. Chương 998, điểm nhẹ bảo vật, thu hoạch thời khắc. Làm xong những này, Chu Tầm tùng thở ra một hơi. Hắn cẩn thận kiểm tra trong động phủ cấm chế, xác nhận vừa rồi đánh nhau ba động không có truyền đi. Lúc này mới đưa mắt nhìn sang rơi trên mặt đất hai viên nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn một vàng một bạc, tiểu dáng phong cách cổ xưa, mặt ngoài khắc lấy phức tạp vân vân, chính là Lư Hải Bình Hòa Lư Tu Viễn tất cả. Hai người một cái là uy tín lâu năm hóa thần, một cái là hóa thần trung kỳ, tài phú nên không nhỏ. Lại thêm cựu tể tiên thành cố tàng, chuyến này thu hoạch nên cực lớn. Chu Tầm lấy tay, hai chiếc nhẫn bay vào lòng bàn tay. Hắn lấy trước lên viên kia chiếc nhẫn màu bạc, đây là Lư Hải Bình nhẫn chữ vật. Thân thức chậm rãi nô ra, giống như thủy triều bao trùm chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mặt ngoài lập tức nổi lên một tầng ánh sáng nhạt, đây là nguyên chủ lưu lại thần thức ấn ký tại chống cự. Nếu là Lư Hải Bình còn sống, muốn cưỡng ép phá giải chiếc nhẫn chứa vật này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ Lư Hải Bình đã chết, thần thức ấn ký như là vô căn chi nguyên. Chu Tầm thần thức vốn là có thể so với hóa thần đỉnh phong, phá giải đi tất nhiên là nhẹ nhõm. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, từng đạo tinh thuần lực lượng thần thức không ngừng đánh thẳng vào chiếc nhẫn mặt ngoài cấm chế. Giang giác, không quá nửa phút thời gian, chiếc nhẫn mặt ngoài truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Tầng kia ánh sáng nhạt tướng thanh mà phá, thần thức ấn ký bị triệt để xóa đi. Chu Tầm thần thức thuận lợi thăm dò vào trong nhẫn chứa vật. Nội bộ không gian so với hắn dự đoán còn mu lớn, chừng ngàn trượng vuông. Các loại bảo vật phân loại bày ra trình tề, tản ra các loại linh quang. Không hổ là uy tín lâu năm hóa thần. Chu Tầm âm thầm gật đầu, bắt đầu cẩn thận kiểm kê. Đầu tiên tự nhiên là linh tinh. Tại nhẫn chứa vật nơi hẻo lánh, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất nước cỡ trăm viên linh tinh. Mỗi một mai đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân óng ánh sáng long lanh, nội bộ ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm linh khí. Chu Tầm thần thức đảo qua, một viên kiểm kê đứng lên. 1, 2, 3 linh tinh va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, tại yên tĩnh trong động phủ đặc biệt rõ ràng. Hết thảy 867 mai, xem ra hắn dùng tiền mua mệnh, hay là trung tâm thành giá. Cái số này để Chu Tầm đều có chút kinh ngạc. Phải biết, bình thường hóa thần tu sĩ có thể có cái 200-300 linh tinh liền đã xem như dồi dào. Lư Hải Bình một người liền có được hơn 800 mai, tại hóa thần tu sĩ bên trong thuộc về tại cực kỳ dồi dào một nhóm kia. Hắn đem những linh tinh này coi chừng thu hồi, tiếp tục kiểm kê những bảo vật khác. Kế tiếp là các loại tài liệu chân quý. Vũ giai linh tài số lượng không ít, trong đó lấy hỏa thuộc tính vật liệu chiếm đa số. Dù sao Lư Hải Bình chủ tu hỏa thuộc tính công pháp, đây là không huyền tinh. Chu Tầm nhãn tỉnh sáng lên, từ vật liệu trong đống lấy ra năm mai lớn nhỏ không đều tinh thạch màu bạc. Tinh thạch mặt ngoài có tự nhiên không gian đường vân, tản mát ra nhàn nhạt không gian ba động. Chính là luyện chế truyền tống trận hạch tâm vật liệu, trong lòng của hắn kinh hỉ. Nguyên bản Chu Tầm chỉ luyện chế ra 2 tòa truyền tống trận, làm đường lui. Bây giờ đạt được cái này năm mai không huyền tinh, chí ít có thể lấy lại luyện chế 2 đôi truyền tống trận. Kể từ đó, ngược lại là có thể đủ nhiều luyện chế vài tòa, phân bố lưu thị các nơi. Đến lúc đó coi như Lưu Tinh Hải tự mình đuổi theo, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hắn đem không huyền tinh cẩn thận cất kỹ, tiếp tục xem xét. Vũ giai linh dược phát hiện 3 cây. Một gốc toàn thân xích hồng, hình như phượng hoàng dương cánh, tên là Xích Phượng Lan, là luyện chế ngũ giai đan dược phượng hoàng đan chủ dược. Một gốc toàn thân trắng như tuyết, cánh hoa như ngọc thạch tạo hình, tên là Ngọc Thủy Hoa, đối với chữa trị thần thức tổn thương có hiệu quả. Còn có một gốc hình như linh chi, lại hiện ra thất thải hào quang, tên là Thất Hà Chi, có thể tăng lên hóa thần tu sĩ tu vi. Cái này 3 cây linh dược đều bảo tồn được vô cùng tốt, dược tính hoàn chỉnh. Mỗi một gốc đều giá trị mấy chục linh tinh. Đương nhiên, Chu Tầm ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh một thanh trên cây quạt. Cây quạt toàn thân màu vàng, nan quạt do một loại nào đó không biết tên kim loại chế tạo, mặt quạt thì là một loại màu lửa đỏ linh vũ bệnh mà thành. Lấy ra cây quạt, vào tay ấm áp, thêm chút luyện hóa, lập tức cảm nhận được gần chứa trong đó cường đại linh lực thuộc tính hỏa. Kim diễm phiến cán quạt trên có khắc 3 cái chữ nhỏ. Chu Tầm nhẹ nhàng rung lên, mặt quạt lập tức giấy lên ngọn lửa màu vàng, nhiệt độ đột nhiên thăng. Uy năng không tầm thường, đặt ở hạ phẩm linh bảo bên trong, thuộc về tại tinh phẩm hàng ngũ. Chứ những này, trong nhẫn chữ vật còn có không ít tài liệu chân quý. Yêu thú nội đan, gia lông, các loại hiếm thấy khoáng thạch, linh mục chờ chút. Chu Tầm thô sơ giản lược đánh giá một chút, cái này trong nhẫn chứa vật bảo vật tổng giá trị vượt qua 1.300 linh tinh. Cái này còn không bao gồm trôi kia kim diễm phiến giá trị. Nếu là tính cả linh bảo, tổng giá trị chỉ sợ tiếp cận 1.600 linh tinh. Không hổ là tọa trấn một phương tiên thành lao tổ, quả nhiên giàu đến chảy mỡ. Chu Tầm thỏa mãn gật gật đầu, đem Lư Hải Bình nhẫn chứa vật cất kỹ. Sau đó, nên nhìn xem Lư Tu Viễn cất chứa. Tiếp lấy, Chu Tầm cầm lấy viên kia màu vàng nhẫn chứa vật. Đây là Lư Tu Viễn tất cả. Làm hóa thần trung kỳ tu sĩ, hắn nhẫn chứa vật cấm chế rõ ràng muốn mạnh hơn không ít. Ngược lại là so Lư Hải Bình khó chơi chút. Lần này tốn nhiều Chu Tầm trải qua tay chân, nửa canh giờ vừa rồi phá giải. Thân thức dò vào trong đó. Nội bộ không gian cùng Lư Hải Bình tương tự, cũng là ngàn trượng vuông. Hắn bắt đầu cẩn thận kiểm kê. Đầu tiên chú ý tự nhiên là linh tinh. Tại nhẫn chứa vật nơi hẻo lánh, chỉnh tề xếp chồng chất lấy một đống linh tinh. Tỉ mỉ đến một chút, không khỏi nhíu mày, 512 khối. Cái số này để hắn có chút ngoài ý muốn. Lư Tu Viễn làm hóa thần trung kỳ, linh tinh số lượng vậy mà so Lư Hải Bình còn thiếu. Tiếp tục xem xét những bảo vật khác. Vũ giai linh tài chỉ có chút ít nhiều loại, phẩm chất cũng đều bình thường. So với Lư Hải Bình cất giữ tài liệu chân quý, trên lệch rất xa. Thêm chút suy nghĩ, Chu Tầm liền đoán được nguyên nhân. Dù sao Lư Hải Bình khống chế một tòa tiên thành, quyền cao chức trọng, tự nhiên không phải Lư Tu Viễn có thể so sánh. Luận đến thu thập linh tài tài nguyên, hay là thế lực lớn nhất thủ lĩnh đến nhanh. Hắn tiếp tục kiểm kê, trừ một chút ngũ giai linh đan bên ngoài, đều là vật tầm thường. Liền ngay cả Lư Tu Viễn bản mệnh linh bảo, một cây trường côn màu đen, luận phẩm chất cũng so ra kém Lư Hải Bình kim diễm phiến. Cái này trường côn toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc lấy sóng biển đường vân, tản mát ra nặng nề thủy thuộc tính linh lực. Nhưng so với kim diễm phiến linh tính, sát thực kém một bậc. Cái này Lư Tu Viễn nhận chữ vật, luận giá trị, so chi Lư Hải Bình, trên lệch rất xa. Đường đường hóa thần trung kỳ, lan lộn đến mức này, coi là thật vô năng. Chu Tầm không khỏi thở dài một hơi, một bộ nộ khí không tranh bộ dáng. A. Đúng lúc này, một viên lệnh bài đưa tới chú ý của hắn. Lệnh bài toàn thân đen kịt, vào tay lạnh buốt, chính diện khắc lấy nặng nguyên hai chữ. Mặt trái thì là một bức hải đảo đồ án, bao quanh lấy vân vân. Đây là động phủ lệnh bài. Chu Tầm cẩn thận chu đáo, thêm chút luyện hóa, liền thu được một đoạn tin tức. Cái này lại là Bắc Vân quần đảo một tòa ngũ giai thượng phẩm linh đảo lệnh bài. Bắc Vân quần đảo chính là tiên tinh loạn bắc bộ một mảnh quần đảo, khoảng cách nơi đây rất xa. Hẳn là cái này Lư Tu Viễn còn có mặt khác động phủ. Chu Tầm suy đoán. Lúc này đem Lư Tu Viễn Nguyên Anh lấy ra ngoài. Nguyên Anh bị lôi quang xiển xích giam cầm, lộ ra vẻ bại suy sụp. Nhưng nhìn thấy Chu Tầm lệnh bài trong tay lúc, trong mắt hay là hiện lên vẻ kinh hoàng. Nói, cái này trọng nguyên đảo là chuyện gì xảy ra? Chu Tầm thanh âm băng lãnh. Lư Tu Viễn cắn chặt răng, không nói một lời. Chu Tầm cũng không nói nhiều, đầu ngón tay lôi quang lấp lóe. A. Nguyên Anh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ở trong ánh chớp run rẩy kịch liệt. Nhưng cái này Lư Tu Viễn cũng là có khí phách, cứ việc thống khổ bạc phần, nhưng thủy chung không chịu mở miệng. Thấy vậy, Chu Tầm không nói nữa. Hắn tâm niệm khẽ động, gọi ra An Hồn Thú Tiểu Thanh. Một đạo ánh sáng xám hiện lên, một cái tương tự viên hầu tiểu thú xuất hiện trên không trung. Nó toàn thân màu vàng, hai mắt như là hai viên hắc diệu thạch, duy chỉ có cái mũi chiếm cứ cơ hồ hơn phân nửa gương mặt. Con thú này vừa xuất hiện, biểu hiện mấy vị hưng phấn. Nó co rút lấy cái mũi, ánh mắt gắt gao tiếp cận Lư Tu Viễn Nguyên Anh. Chủ nhân, cái này Nguyên Anh là muốn cho ta ăn sao? Thanh âm non nớt, nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh. Lời này vừa nói ra, Lư Tu Viễn lập tức cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương. Đặc biệt là đối đầu An Hồn Thú hai con ngươi đen nhánh kia, thần hồn chỗ sâu truyền đến một trận âm thầm sợ hãi. Hắn nếu không nghe lời, liền cho ngươi ăn. Chu Tầm thản nhiên nói. Tiểu Thanh đại hỉ, nện cho một chút cái mũi. Lập tức, một cỗ hào quang màu xám theo nó thể nội tiêu tán mà ra, đem Lư Tu Viễn Nguyên Anh bao phủ. Không. Lư Tu Viễn phát ra hoảng sợ thét lên. Hắn cảm thấy mình thần hồn đang bị một cỗ lực lượng kinh khủng lôi kéo, phản phất sau một khắc liền bị thôn phệ. Loại cảm giác này, so tử vong còn muốn đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Lúc này, hắn trong nháy mắt minh bạch, một khi bị con thú nhỏ này thôn phệ, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Tâm thần dưới sự sợ hãi, hắn rốt cuộc bất chấp gì khác, lúc này cầu xin tha thứ, ta nói, ta cái gì đều nói. Cầu trước đạo hữu tha mạng. Chu Tầm ra hiệu, Tiểu Thanh không khỏi có chút tiếc nuối thu hồi ánh sáng xám. Nó liếm môi một cái, mắt lom lom nhìn Chu Tầm, chủ nhân, thật không thể ăn sao? Tạm thời lưu tính mạng hắn. Chu Tầm thản nhiên nói, lập tức nhìn về phía Lư Tu Viễn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lại không trung thực, liền cho Tiểu Thanh khi ăn vặt. Lư Tu Viễn liên tục gật đầu, âm thanh run rẩy, vạn bối nhất định phối hợp, tuyệt không dám có nửa câu nói ngoa. Chu Tầm lúc này mới hỏi thăm liên quan tới Trọng Nguyên Đảo sự tình. Lư Tu Viễn không dám giấu giếm, chi tiết bàn giao, đây là vạn bối tự mình mua một tòa linh đảo, ở vào Bắc Nguyên quần đảo, việc này trong tộc cũng không hiểu biết. Nguyên lai tòa linh đảo này là hắn tự mình an trí một tòa linh đảo, liền ngay cả Lư thị trong tộc cũng không có người biết được việc này. Chu Tầm nghe vậy khẽ động, nếu là như vậy, tự mình đã được không một tòa linh đảo, vừa bọn ta thiếu một cái chỗ đặt chân. Khó trách Lư Tu Viễn thân gia không phong phú, có lẽ đều dùng đến mua cái này linh đảo. Ngũ giai thượng phẩm linh đảo, giá trị chỉ ít hơn ngàn linh tinh, mà lại thường thường có tiền mà không mua được. Rất tốt. Chu Tầm thỏa mãn gật gật đầu, đem Lư Tu Viễn Nguyên Anh thu hồi. Về phần hòn đảo kia, đợi trả thù Lư thị, lại tiến hành xử trí. Hắn cẩn thận tính toán vừa rồi thu hoạch, Lư Hải Bình nhẫn chứa vật giá trị ước 1600 linh tinh, Lư Tu Viễn nhẫn chứa vật mặc dù chỉ có hơn 500 linh tinh, nhưng tăng thêm tòa kia ngũ giai thượng phẩm linh đảo, tổng giá trị cũng vượt qua 1500 linh tinh. Cộng lại, chính là 3000 linh tinh trở lên ích lợi, giết người phóng hỏa đại vàng, cổ nhân thật không lừa ta. Đúng rồi, còn có tiên thành nội khố, chưa từng xem xét đâu. Chu Tầm chợt nhớ tới một cái trọng yếu địa phương. Làm Lư thị tam đại tiên thành, cựu tệ tiên thành công cộng nhà kho, hàng tồn tất nhiên không ít. Nghĩ tới đây, hắn lúc này hành động. Tâm niệm vừa động, thiên diện mặt nạ lần nữa phát huy tác dụng, chỉ gặp hắn khuôn mặt một trận mơ hồ, thân hình cũng bắt đầu biến hóa, bất quá mấy tức thời gian, liền biến thành Lư Hải Bình bộ dáng, không chỉ dung mạo giống nhau như lúc, liền ngay cả khí tức, thần thái đều không khác chút nào. Bất quá còn phải ép hỏi ra nội khố lệnh bài cùng mở ra phương pháp. Thế là Chu Tầm lấy ra Lư Tu Hải Bình Nguyên Anh, bắt đầu ép hỏi, cái này Lư Hải Bình không có Lư Tu Viễn có khí phách, Chu Tầm còn không có sử dụng thủ đoạn, người này liền đem hết thảy đều thành thật thật nói rõ ràng. Nội khố ngay tại Cửu Hải Cung hậu sơn, do Nguyên Anh đỉnh phong Lư Nguyên Võ trông coi, Chu Tầm cẩn thận ghi lại mỗi một chi tiết nhỏ, xác nhận không sai sau, lúc này mới đem Nguyên Anh thu hồi. Sửa sang lại một chút áo bào, hắn cất bước đi ra đạo phủ. Hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành Lư Hải Bình, liền ngay cả đi đường tư thái, ánh mắt đều cùng bản tôn không khác. Gặp qua lão tổ, ven đường gặp phải thủ vệ nhìn thấy hắn, nhao nhao không mình hành lễ, Chu Tầm chỉ là khẽ bước cằm, cũng không nói nhiều. Rất nhanh, hắn đi vào hậu sơn. Nơi này hoàn cảnh thanh lũ, linh khí nồng đậm. Tại một chỗ không đáng chú ý vách núi trước, có xây một tòa phong cách cổ xưa lầu nhỏ. Lâu nhỏ toàn thân do đá xanh xây thành, bên ngoài thường thường không có gì lạ, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Cửa ra vào ngồi một tên lão giả tóc trắng, chính nhắm mắt dưỡng thần. Cảm nhận được có người tới gần, lão giả mở hai mắt ra. Khi hắn nhìn thấy Lư Hải Bình lúc, liền vội vàng đứng lên hành lễ, gặp qua lão tổ. Người này chính là Lư Tân Võ, nguyên anh đỉnh phong tu vi, chuyên môn phụ trách trông coi nội khố. Chu Tâm bắt trước Lư Hải Bình ngữ khí, nhàn nhạt lên tiếng, "Ân." Lập tức trực tiếp đi hướng lầu nhỏ. Lư Tân Võ không dám hỏi nhiều, chỉ là cung kính đứng ở một bên. Chu Tâm đi vào lầu nhỏ trước cửa, lấy ra một viên lệnh bài màu xanh, đây chính là từ Lư Tu Viễn nơi đó ép hỏi ra tới nội khố lệnh bài. Hắn đem lệnh bài dán tại trên cửa lỗ khảm chỗ, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo linh quang. Ông, lầu nhỏ mặt ngoài nổi lên một tầng gợn sóng, một cánh cửa ánh sáng chậm rãi mở ra. Chu Tâm cất bước mà vào, quang môn lập tức khép kín. Nội khố không gian so với hắn dự đoán còn một lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ không gian chừng mấy vạn trượng vuông, dựa theo khác biệt phân loại, chia làm mấy chục cái nhà kho. Trước hết nhất đập vào mi mắt là đắp lên thành núi linh thạch. Từ bình thường nhất linh thạch hạ phẩm, đến trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí linh thạch cực phẩm, phân loại chồng chất vào. Tản ra các loại linh quang, đem toàn bộ nội khố chiếu rọi đến giống như ban ngày. Chu Tâm thần thức đảo qua, thô sơ giản lược tính ra. Những linh thạch này tổng giá trị chỉ ít vượt qua 600 linh tinh. Đây vẫn chỉ là linh thạch bộ phận. Trừ cái đó ra, là chồng chất như núi các loại vật liệu, các loại linh dược, phân loại, chỉnh tề bày ra. Trong đó không thiếu tứ giai, ngũ giai tài liệu chân quý. Chu Tâm thậm chí nhìn thấy mấy khối to bằng đầu người không huyền tinh, so với hắn trước đó tại Lư Hải Bình trong nhẫn chứa vật tìm tới còn muốn lớn hơn một vòng. Không hổ là Lư thị Tam đại tiên thành một trong, quả nhiên nội tình thâm hậu. Hắn lấy ra Lư Hải Bình hòa Lư Tu Viễn hai người nhận chữ vật, mới miễn cưỡng đem tất cả bảo vật chuyển không, nếu là Lư thị tất cả, tự nhiên một viên linh thạch hạ phẩm cũng không thể lưu cho đối phương. Không sai biệt lắm. Chu Tâm thỏa mãn gật gật đầu. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lúc này mới sửa sang lại một chút áo bào, khôi phục thành Lư Hải Bình bộ dáng, ung dung đi ra nội khố. Nên đi mục tiêu kế tiếp. Chương 999, luyện hư chi tư. Ta giết chính là thiên tài. Chương 999, luyện hư chi tư. Ta giết chính là thiên tài. Khoảng cách Cựu Tể đảo mấy chục vạn dặm bên ngoài tòa nào đó không người đảo nhỏ. Hòn đảo này ở vào trong biển rộng mênh mông, phương viên bất quá hơn 10 dặm, ở trên đảo trải rộng đá ngầm, linh khí mỏng manh. Tại hòn đảo chỗ sâu, có một tòa mới mở đi ra thạch thất. Thạch thất không lớn, chỉ có 4-5 trượng lớn nhỏ, bốn phía trên vách đá khắc đầy ngăn cách cấm chế, đem trong ngoài khí tức hoàn toàn ngăn cách. Một tên thanh niên nam tử ngồi ngay ngắn trong đó, hai tay bấm niệm pháp quyết, thần sát chuyên chú. Tại bên cạnh hắn, tán lạc từng mai kỳ dị ngọc phiến. Những này ngọc phiến hiện lên trạng thái hơi mờ, mặt ngoài khắc đầy huyền ảo không gian phù văn, tản mát ra nhàn nhạt không gian ba động. Người này chính là Chu Tầm. Hắn ngay tại luyện chế truyền tống trận. Trước đây tại Cửu Tể đảo đạt được đại lượng linh tài, trong đó không ít đều là truyền tống trận vật liệu, tăng thêm cái kia mấy viên huyền không tinh, thế là ở chỗ này luyện chế. Chu Tầm ánh mắt chuyên chú, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển. Từng đạo tinh thuần pháp lực rót vào ngọc phiến bên trong, ở tại mặt ngoài phát họa ra càng thêm hoa văn phức tạp. Nếu có thể quay chung quanh Lư thị tộc địa, chế tạo một bộ thuộc về mình truyền tống mạng lưới. Kể từ đó, liền có thể lợi dụng truyền tống năng lực, tại Lư thị trên địa bàn xê dịch liên chiến, cực kỳ linh hoạt, mặc dù chỉ có một mình ta, cũng có thể tại cục bộ địa khu hình thành chiến lược ưu thế. Đụng phải nguy hiểm, cũng có thể cấp tốc thoát đi. Mặc dù Lư Tinh Hải tự mình đuổi bắt, cũng không làm nên chuyện gì. Đây là năm đó hắn ở trên trời trụ cột thành có được kinh nghiệm, càng quan trọng hơn là có thể đem Lư Tinh Hải đùa bỡn trong lòng bàn tay. Khi hắn coi là Chu Tầm muốn tập kích chân nguyên đảo, trên thực tế, Chu Tầm thì đi hướng bên ngoài mấy chục triệu dặm Bạch Linh đảo. Đợi Lư Tinh Hải nhận được tin tức đuổi tới, Chu Tầm tạo đã rời đi, đánh một thương, đổi chỗ khác, liên chiến mấy ức giảm, xuất quỷ nhập thần. Chu Tầm trong lòng tính toán, động tác trên tay không chút nào không chậm. Từng mai ngọc phiến trong tay hắn thành hình, tản mát ra càng ngày càng mãnh liệt không gian ba động. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Trong thạch thất không gian ba động càng ngày càng mãnh liệt. Ngọc phiến mặt ngoài phù văn càng ngày càng sáng, giữa lẫn nhau sinh ra kỳ diệu cộng minh. Rất nhanh, một bộ này truyền tống trận đến thời khắc mấu chốt nhất. Chu Tầm vung tay lên, lấy ra một viên tinh thạch màu bạc, chính là không huyền tinh. Mặt ngoài có tự nhiên không gian đường vân, tản mát ra mãnh liệt không gian ba động. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay lôi quang lấp lóe. Xuy, lôi quang sẽ qua, không huyền tinh ứng thanh mà chia làm hai. Vết cắt chân nhắn như gương, không có một tia ẩu tả. Chu Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, đem hai nửa không huyền tinh phân biệt đặt ở hai tòa trong truyền tống trận bàn. Theo không huyền tinh cảm bảo, trận bàn mặt ngoài phù văn trong nháy mắt sáng lên. Hai tòa trận bàn ở giữa sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu, không gian ba động lẫn nhau hô ứng. Thành. Chu Tầm trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Như vậy song phương liền thành công thành lập liên hệ, có thể lẫn nhau truyền tống. Hắn chậm rãi thu công, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này tốn hao thời gian nửa tháng, luyện chế thành công ra 3 bộ truyền tống trận, tăng thêm 4 có 2 bộ, hiện tại hắn trong tay tổng cộng có 5 bộ truyền tống trận, đủ để tại Lư thị địa bàn sử dụng. Chu Tầm thỏa mãn gật gật đầu, vung tay lên, đem chọn tòa thạch thất hủy đi, xác nhận không có để lại bất cứ dấu vết gì sau, lúc này mới mượn nhờ tiểu giáp thuật đột địa, lặng yên rời đi. Thời gian kế tiếp, Chu Tầm không có nóng lòng động thủ. Hắn dự định trước đem luyện chế tốt truyền tống trận bố trí xuống, tạo thành truyền tống lưới, sau đó lại hành động tay. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi là cũng. Sau năm ngày, Tinh Nguyên đảo, đảo này chính là Lư thị hạch tâm nhất linh đảo, danh tự cũng lấy từ ở Lư thị lớn nhất bí bảo Tinh Nguyên quận, cùng hai âm cùng tên. Xa xa nhìn lại, Tinh Nguyên đảo bao phủ tại một tầng nhàn nhạt trong linh vụ, mơ hồ có thể thấy được ở trên đảo đỉnh đài lầu cát, linh khí mờ mịt. Ở trên đảo có một đầu lục giai linh mạch trung phẩm, cùng mấy cái ngũ giai chi mạch, có thể nói là toàn bộ Lư thị tinh hoa chi địa. Lư gia hai vị luyện hư lão tổ, ngày bình thường chính là ở nơi này. Một ngày này, tinh nguyên đảo bên cạnh 300 dặm bên ngoài đáy biển nơi nào đó. Nước nơi này sâu ngàn trượng, tia sáng lờ mờ, chỉ có một ít biển sâu loài cá ngẫu nhiên bơi qua. Một cái bọt khí màu vàng chậm rãi dừng lại tại đáy biển nham thạch bên trong. Trong bọt khí, quang mang lóe lên, một vài trượng lớn nhỏ thạch thất trống rông xuất hiện. Chu Tầm xuất hiện ở trong thạch thất, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Nơi này khoảng cách tinh nguyên đảo gần vừa đủ, lại đầy đủ lẫn nấp, chính là bố trí truyền tống trận lý tưởng địa điểm. Nếu không có pháp trận đến lục giai đằng sau, có được cấm đoạn hư không, ngăn cách truyền tống hiệu quả, không phải vậy lý tưởng nhất bày trận địa điểm, chính là tinh nguyên đảo chỗ sâu. Tay hắn bung lên, mấy viên trận bàn từ trong túi chứa vật bay ra, tinh chuẩn rơi vào thạch thất trung ương. Trận bàn hình tròn, do không biết tên kim loại màu bạc chế tạo, mặt ngoài khắc đầy phức tạp không gian phù văn. Theo Chu Tầm đánh ra từng đạo pháp quyết, trận bàn tự động triển khai, hóa thành một tòa đường kính hơn một trượng truyền tống trận. Trận pháp mặt ngoài lưu quang tràn chuyển, tản mát ra nhàn nhạt không gian ba động. Tiếp lấy, Chu Tầm lấy ra trận pháp hạch tâm, nửa viên luyện chế hoàn thành huyền không tinh. Viên này không huyền tinh chỉ có lớn cỡ một xích, lại ẩn chứa cường đại lực lượng không gian. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem không huyền tinh khảm vào trung ương trận pháp lỗ khảm, lập tức đánh vào một đạo linh quang. Ông, trận văn ánh sáng nhạt hiện lên, toàn bộ truyền tống trận trong nháy mắt bị kích hoạt. Quang mang màu bạc tại trận pháp mặt ngoài lưu chuyển, không gian ba động trở nên ổn định mà có thứ tự. Bố trí xong, Chu Tầm thỏa mãn gật gật đầu, lập tức lấy ra một cái nhị giai yêu cua. Yêu này cua là hắn vừa rồi tại đáy biển tiện tay bắt, toàn thân xanh đen, hai cái kìm còn đang không ngừng mà bung đẩy. Hắn đem yêu cua đặt ở trung ương trận pháp, dán lên truyền tống phủ, sau đó lấy ra 5 mai linh thạch cực phẩm, tinh chuẩn khảm nạm tại trận pháp các nơi năng lượng tiết điểm. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Chu Tầm hít sâu một hơi, đánh ra một đạo linh quang, kích hoạt truyền tống trận. Chỉ gặp trận văn liên tiếp phát sáng lên, cuối cùng luyện thành một mảnh, hình thành một bộ linh lực đường bề, sau đó kích xạ ra một đạo bạch quang, đem yêu lồng cua che đậy, nương theo lấy một đạo mãnh liệt lực lượng không gian ba động, bạch quang lóe lên, yêu cua trong nháy mắt biến mất tại trong trận pháp. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây ngàn vạn dặm bên ngoài nơi nào đó hoang đảo, Chu Tầm bản thể ngồi ngay ngắn ở một cái thạch thất bên cạnh, trước mặt đồng dạng bố trí một tòa truyền tống trận. Đột nhiên, quang mang trận pháp lóe lên, cái kia nhị giai yêu cua xuất hiện tại trung ương trận pháp. Chu Tầm bản thể cẩn thận kiểm tra yêu cua, lông tóc không thương. Bộ thứ nhất truyền tống trận bố trí xong, vận chuyển bình thường. Chu Tầm bản thể thỏa mãn gật gật đầu. Mà nối nghiệp tục khai bắt đầu tòa thứ hai, sau 5 ngày, Chu Tầm xuất hiện tại Lư thị mặt khác Tam đại tiên thành một trong Tiên Nhạc tiên thành, tòa tiên thành này tọa lạc tại trong một vùng núi, tường thành cao ngất, khí thế rộng rãi. Tòa trấn ở đây chính là Lư thị một vị hóa thần trung kỳ, Lư Thanh Hành. Chu Tầm không có tiến vào trong thành, mà là tại ngoài thành trăm dặm chỗ trong một chỗ sơn động bố trí bộ thứ hai truyền tống trận. Nơi này linh khí mỏng manh, ít ai lui tới, chính là lý tưởng bố trí địa điểm. Hắn bắt chước làm theo, lấy ra trận bàn, không huyền tinh, bắt đầu bố trí. Sau nửa canh giờ, bộ thứ hai truyền tống trận bố trí xong. Trải qua khảo thí, vận chuyển bình thường. Nửa tháng sau, Chu Tầm lại xuất hiện tại mặt khác Tam đại tiên thành một trong Hồng Nguyên tiên thành phụ cận, bố trí bộ thứ ba pháp trận. Như vậy đi tới đi lui, Chu Tầm tốn hao một tháng thời gian, rốt cục đem 5 bộ truyền tống trận toàn bộ bố trí xong. Những truyền tống trận này phân bố tại Lư thị tộc địa chúng quanh vị trí then chốt, giữa lẫn nhau có thể lẫn nhau truyền tống. Có bộ này truyền tống mạng lưới, Chu Tầm tiến có thể công, lui có thể thủ. Coi như Lư Tinh Hải tự mình xuất thủ, cũng khó có thể đem hắn vây khốn. Bây giờ công tác chuẩn bị đã hoàn thành, sau đó cũng nên tiếp tục đi săn. Lư thị tộc địa phạm vi bên trong có được một đầu cỡ lớn linh quả mang. Đầu này mỏ mang uốn lượn khúc chiết, dài tới 3 triệu dặm, như là một đầu cự long bắt ngang tại đáy biển. Ven đường trải rộng các loại chân quý linh quả đảo, sản xuất bao quát không huyền tinh, xích viêm sắt, hàng ngọc ở bên trong 1000 loại linh tài. Đây cũng là Lư thị hạch tâm ích lợi nơi phát ra một trong, hàng năm vì gia tộc mang đến vô số tài nguyên. Vì bảo hộ mệnh mạch này an toàn, Lư thị cố ý tại trung tâm khoáng mạch tòa đảo nhỏ nào đó an bài một tên hóa thần tu sĩ tọa trấn. Hòn đảo nhỏ này tên là Trấn Khoáng Đảo, phương viên bất quá 10 dặm, nhưng lại có cực kỳ trọng yếu chiến lược địa vị. Vì cải thiện đóng giữ điều kiện, Lư thị tốn hao đại giới to lớn, ở trên đảo bồi dưỡng ra một đầu tứ giai cực phẩm linh mạch. Lại bố trí ngũ giai tụ linh pháp trận, miễn cưỡng đem linh khí tăng lên đến ngũ giai hạ phẩm cấp độ, có thể duy trì một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ ở đây tu luyện. Bây giờ tọa trấn ở đây chính là Lư thị 200 năm trước tân tấn hóa thần, Lư Kính Huyền. Nói đến, người này còn có một cái tên tuổi, đó chính là Lư thị hóa thần đệ nhất thiên tài, Thiên Linh căn 94 điểm, thiên phú bực này tại toàn bộ Lư thị trong lịch sử đều thuộc hiếm thấy. Nội bộ gia tộc phổ biến cho là, hắn tương lai xác suất lớn có thể tiến giai hóa thần hậu kỳ. Liền xem như luyện hư, cũng không phải không có khả năng. Dù sao bây giờ Lư thị hóa thần người thứ nhất, Lư Sích Hồng, năm đó cũng bất quá hắc hỏa linh căn 91 điểm mà thôi. Nếu không có như vậy, hắn chỉ sợ cũng không cách nào đạt được linh quang trấn thủ chức vị. Mặc dù nơi đây hoàn cảnh tu luyện kém một chút, nhưng chất béo có thể nói là cực kỳ phong phú, so với Tam đại tiên thành trấn thủ, chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không có Lư thị hai vị lao tổ đối với hắn đặc biệt chiếu cố, hắn tuyệt đối phải không đến chức vị này. Một ngày này, Lư Kính Huyền tu luyện hoàn tất, ngay tại trong viện nghỉ ngơi. Hắn ngồi tại một gốc ngàn năm linh mục dưới trên băng ghế đá, trong tay vớt một viên lớn trừng quả đâm tinh thể. Tinh thể toàn thân xanh tươi, nội bộ phảng phất có chất lỏng lưu động, tản mát ra nồng đậm một thuộc tính linh khí. Ngũ giai thượng phẩm nguyên một tinh a. Lư Kính Huyền trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, không nghĩ tới còn có thể phát hiện vật này, quả nhiên là phát đại tài. Hắn cẩn thận chu đáo lấy viên này nguyên mục tinh, cảm thụ được ẩn chứa trong đó tinh thuần linh lực. Cầm lấy đi bán ra, chí ít có thể bán ra 5-600 linh tinh, bình thường hóa thần thân gia cũng liền như vậy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm khái, khó trách lão tổ nói, cái này trấn thủ chức vụ chính là ta Lư thị đệ nhất nơi đến tốt đẹp. Nếu không có lão tổ tự mình mở miệng, Tu Viễn huynh tuyệt không nguyện được ra. Hắn coi chừng đem nguyên mục tinh thu nhập trong nhận chữ vật, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Đúng lúc này, một đạo linh quang bay vào, tinh chuẩn rơi vào trước mặt hắn, hóa thành một viên phù truyền tin. Phù lục mặt ngoài linh quang lưu chuyển, tản mát ra khí tức quen thuộc. Lư Kính Huyền cong ngón đúng ra, một đạo pháp lực rót vào trong đó. Phù truyền tin bên trong truyền ra một đạo mang theo thanh âm giản mùa, "Kính Huyền lão đệ, Lư Hải Bình tới chơi." Lư Kính Huyền nghe vậy, hơi nhíu mày, "Hải Bình huynh, hắn sao lại tới đây?" Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn hay là lập tức đứng dậy, sửa sang lại một chút áo bào. Lư Hải Bình làm trong tộc uy tín lâu năm hóa thần, địa vị tôn sùng, hắn không dám thất lễ. Thế là bước nhanh đi ra sân nhỏ, hướng phía ngoài đảo phương hướng lên đón. Xa xa, hắn liền thấy một đạo độn quang màu vàng phá không mà đến, tốc độ cực nhanh. Bất quá mấy tức thời gian, độn quang đã rơi vào ở trên đảo, quang mang tán đi, hiện lộ ra Lư Hải Bình thân ảnh. Hải Bình huynh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Lư Kính Huyền chắp tay cười nói, ngữ khí thân thiện. "Kính Huyền lão đệ khách khí." Lư Hải Bình đáp lễ lại, ánh mắt ở trên đảo đảo qua, hồi lâu tương lai, cái này trấn khoáng đảo ngược lại là càng phát ra thị vượng. Hai người Hàn Nguyên hướng phía trong đảo phòng khách đi đến. Lư Kính Huyền trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì nhiệt tình. Hắn âm thầm suy nghĩ, Hải Bình huynh ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, hôm nay đột nhiên tới chơi, cần làm chuyện gì? Hẳn là cùng cái kia Nguyên Mộ Tinh có quan hệ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi siết chặt. Nhưng nghĩ lại, việc này hắn làm được cực kỳ bí ẩn, hẳn là không người biết được mới đối. Bất kể như thế nào, cẩn thận là hơn. Hắn âm thầm cảnh giác, trên mặt lại bất động thanh sắc. Một phen Hàn Nguyên sau, hai người tiến vào động phủ. Trong động phủ bố trí ngắn gọn nhưng không mất lịch sự tao nhã, bốn vách tường khảm nạm lấy dạ minh châu, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Trung ương một tòa cỡ nhỏ tụ linh trận chậm rãi vận chuyển, đem bốn phía linh khí hội tụ ở này. Kính Huyền lão đệ ở chỗ này ngược lại là đợi đến cực kỳ thoải mái dễ chịu. Lư Hải Bình ngắm nhìn bốn phía, ngự khí tùy ý Lư Kính Huyền cười khổ lắc đầu, chỗ nào so ra mà vượt lão ca cựu tể tiên thành dễ chịu. Ta linh mạch này cũng chỉ có tứ giai cực phẩm, toàn bộ nhờ trận pháp miễn cưỡng đạt tới ngũ giai linh khí cấp độ thôi. Hắn chỉ trong động phủ tụ linh trận, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hai người tại ngọc trên ghế ngồi xuống, Lư Kính Huyền tự mình châm trà. Hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan. Không biết Hải Bình huynh hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Lư Kính Huyền để bình trà xuống, rốt cục hỏi ra ý. Lư Hải Bình mỉm cười, phẩm hớp trà, lúc này mới chậm rãi nói, thực không dám giấu giếm, là vì ta cái kia hán xanh tôn nhi, hán vận khí không tệ, đoạn trước thời gian may mắn đột phá tới nguyên anh hậu kỳ. Nhưng hắn bây giờ ở trên trời trụ cột thành nhậm chức, nơi đó dù sao không phải ta Lư thị địa bàn, nguy cơ tứ phía, thế là nghĩ đến cho hắn luyện chế một kiện phòng thân chi bảo, bây giờ còn kém một viên ngũ giai linh quáng. Lúc này mới tìm tới Kính Huyền lão đệ nơi này. Lư Kính Huyền nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Lư Hán Thanh hắn tự nhiên cũng nghe qua, thế hệ này hóa thần hạt giống một trong. Lúc này khách khí nói, "Chúc mừng Hải Bình huynh, có người kế tụ." Hán Thanh hiền chất thiên tư chắc tuyệt, nghĩ đến tiếp qua mấy trăm năm, các ngươi một phòng liền có thể xuất hiện vị thứ hai hóa thần. Hắn dừng một chút, dò hỏi, "Không biết cần gì linh quáng?" "Liệt thổ kim tinh." Lư Hải Bình chậm rãi phun ra bốn chữ. Lư Kính Huyền gật đầu, vung tay lên, lấy ra một viên màu vàng đất tinh thạch đưa tới. Tinh thạch trước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài có tự nhiên dạng nước đường vân, tản mát ra nặng nghề thổ thuộc tính linh lực. Ngay tại Lư Kính Huyền đưa ra tinh thạch trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Lư Hải Bình trong mắt hàn quang lóe lên, nguyên bản khí tức bình hòa bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Tay phải như điện nô ra, thẳng đến Lư Kính Huyền yếu hại. Chương 1000, đại thu hoạch, linh bảo cấp phi hành đồ vật. Chương 1000, đại thu hoạch, linh bảo cấp phi hành đồ vật. Lư Kính Huyền bị kịch biến này, không khỏi quá sợ hãi. Hắn bản năng muốn nhanh lùi lại tránh né, quanh thân linh quang vừa mới sáng lên, cũng đã chậm. Chu Tầm Mãi là hóa thần trung kỳ tu vi, càng là hiểu được lôi thảo kiếm ý cùng kiếp lôi chi ý hai loại ý cảnh, thể phách cũng đạt tới ngũ giai cấp độ. Thực lực như thế, tự nhiên không phải Lư Kính Huyền cái này hóa thần sơ kỳ có thể tránh né. Chu Tầm đại thủ như kim sắt giống như chộp vào trên cổ của hắn, đạo đạo lôi quang bắn ra. Những lôi quang này bên trong xen lẫn âm lôi chi lực, vừa mới nhập thể, Lư Kính Huyền liền cảm giác thần hồn tê dần, ý thức trong nháy mắt mơ hồ. Ngay sau đó, còn lại lôi quang hóa thành đạo đạo xiển xích, tinh chuẩn phong cấm hắn nguyên anh. Khi hắn ý thức trở về lúc, phát hiện mình đã không cách nào động đậy mảy may, thể nội linh lực như là ngưng kết giống như không cách nào điều động. Viện, Hải Bình huynh dùng cái gì đến tận đây, người ta chưa bao giờ có khập khiễng a. Lư Kính Huyền lắp bắp mở miệng, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu. Chu Tầm nghe vậy chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời. Rồi ra đại thủ, trực tiếp đặt tại hắn trên đỉnh đầu, bắt đầu siêu hồn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong động phủ quanh quẩn. Lư Kính Huyền nguyên anh tại siêu hồn phía dưới run rẩy kịch liệt, khuôn mặt và mèo, hiển nhiên thừa nhận thống khổ cực lớn. Không bao lâu, nguyên anh liền hệ bại sủi lơ, lại không nửa điểm âm thanh. Chu Tầm thu về bàn tay, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này Lư Kính Huyền lại còn là một thiên tài. Thiên linh căn 94 điểm, so với năm đó thiên tứ chân quân còn phải cao hơn 2 điểm. Đặt ở tiên giới bực này địa phương, tương lai có không nhỏ sát suất trùng kích luyện hư cảnh giới. Không nghĩ tới, cái này đoạn thời gian, ta cầm xuống thiên tài còn không ít. Chu Tầm tự lẩm bẩm. Trước có Lư Hán Thanh, Lư Hán Trung hai vị này hóa thần hạt giống, bây giờ lại có Lư Kính Huyền vị này luyện hư hạt giống. Nên nói không nói, Lư Thị bây giờ khi chân khí vận như hồng, thiên tài tầng tầng lớp lớp. Chỉ tiếc, đụng phải chính mình. Hắn cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lấy ra Lư Kính Huyền nhận chữ vật, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Chiếc nhẫn có màu vàng nhạt, mặt ngoài khắc lấy vân vân, kiểu dáng phong cách cổ xưa. Chu Tầm tràn ra thần thức, bắt đầu phá giải trên mặt nhẫn cấm chế. Lấy Chu Tầm có thể so với Hóa Thần đỉnh phong thần thức, phá giải đi cũng không khó khăn, tốn hao một khắc đồng hồ, chiếc nhẫn mặt ngoài cấm chế ứng thanh mà phá. Chu Tầm thần thức thuận lợi thăm dò vào trong đó. Nội bộ không gian nước chừng trăm trượng vuông, các loại vật phẩm bày ra chỉnh tề. Hắn bắt đầu cẩn thận kiểm kê. Đầu tiên chú ý tự nhiên là linh tinh. Tại nhẫn chữ vật nơi hẻo lánh, chỉnh tề xếp chồng chất lấy một đống linh tinh. Tỉ mỉ đến một chút, chỉ có 123 mai. Linh tinh không coi là nhiều, chỉ có 100 ra mặt. Chu Tầm khẽ nhíu mày, tiếp tục xem xét những bảo vật khác. Lư Kính Huyền bản mệnh linh bảo là một thanh phi kiếm màu xanh, thân kiếm dài nhỏ, mặt ngoài có vân vân lưu chuyển. Nhưng cẩn thận cảm ứng, phát hiện nó phẩm chất chỉ là bán linh bảo cấp độ. Nghĩ đến Lư Kính Huyền đột phá hóa thần bất quá hơn 200 năm, Chu Tầm cũng liền có thể hiểu. Dù sao luyện chế một kiện chân chính linh bảo, không chỉ cần phải tài liệu chất quý, còn muốn hao phí đại lượng thời gian cùng tâm huyết, nhưng kể từ đó, cái này Lư Kính Huyền chấp nhận, liền không quá làm hắn mong đợi, xem ra, lần này thu hoạch muốn so dĩ vãng đều nhỏ. Chu Tầm bất đắc dĩ nói, nhưng loại sự tình này, cũng không phải hắn có thể khống chế. Có đôi khi, một cái không đang chú ý tu sĩ, liền có thể để cho ngươi thu hoạch được khó mà lường được tài phú, mà có khi, một tên thực lực cao cường tu sĩ, mang cho ngươi chiến lợi phẩm, lại lắc đắc không có mấy, đây đều là đã có khả năng sự tình, Chu Tầm cũng đụng phải mấy lần, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tiếp tục hướng xuống kiểm kê, a. Đột nhiên, Chu Tầm ánh mắt bị một kiện vật phẩm hấp dẫn. Đây là một viên phi toa màu trắng, toàn thân hình giọt nước thiết kế, bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, tản mát ra nhàn nhạt không gian ba động. Không thể nào Chu Tầm đem nó lấy ra, cái này lại là một kiện phi hành linh bảo. Phi toa vào tay nhẹ nhàng, mặt ngoài có phủ văn màu bạc lưu chuyển, tản mát ra cường đại lực lượng không gian. Đây chính là so phòng ngự linh bảo còn càng thêm hiếm thấy tồn tại. Chu Tầm cẩn thận nuốt nuốt viên này phi toa, cảm thụ được cẩn chứa trong đó uy năng. Có vật này, trừ phi đụng tới luyện hư tu sĩ, bình thường hóa thần tuyệt đối đuổi chi không lên. Bất quá hắn đã có huyết sắc áo choàng, đồng dạng là phi hành linh bảo, so phi toa này càng thêm hi hữu, ngược lại là lộ ra vật này có chút dư thừa. Suy tư một lát, Chu Tầm quyết định đem viên này phi toa đưa cho bản thể sử dụng. Bản thể mặc dù tu vi cao hơn, nhưng phổ biến lưu tại nhân giới tòa chấn, trong tay bảo vật ngược lại càng ít. Thế là vung tay lên, đem ăn hồn thú tiểu thanh triệu đi ra, sau đó chỉ trước mắt màu trắng bạc phi toa, chủ nhân, lại có đồ tốt ăn. Tiểu thanh cực kỳ hưng phấn, chuyện như vậy hắn làm qua không biết bao nhiêu lần, đã sớm xe nhẹ đường quen, hướng cái mũi một truy, một đạo ánh sáng xám lan tràn, đem phi toa bao phủ, không bao lâu, một đạo bóng xám bị kéo vào trong bụng hắn thôn vệ, đánh một ợ non nê. Không có tàn hồn, phi toa triệt để thành vật vô chủ, Chu Tầm thưởng thức một lát, liền đem nó đưa vào nhân giới, rơi xuống bản thể trong tay, thành công luyện hóa. Làm xong những này, tiếp tục kiểm kê, Chu Tầm phát hiện đại lượng linh tài, nhiều lấy linh quáng làm chủ. Trong đó ngũ giai hạ phẩm linh quáng nhiều loại, xích viêm thiết hàn ngọc thạch canh kim xà không minh thạch, coi là thật hào phú. Chu Tầm thỏa mãn gật gật đầu. Những này linh quáng mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ, cộng lại chí ít giá trị trên 100 linh tinh. Đương nhiên, ánh mắt của hắn góc chăn rơi một viên lớn chừng quả đấm tinh thể hấp dẫn. Tinh thể toàn thân xanh tươi, nội bộ phảng phất có chất lỏng lưu động, tản mát ra nồng đậm đến cực điểm một thuộc tính linh khí. Đây là ngũ giai thượng phẩm nguyên mục tinh. Chu Tầm không khỏi đại hỉ, đem nó lấy ra cẩn thận chú đáo. Thậm chí ngay cả loại bảo vật này đều có được, xem ra không thể xem thường bất kỳ tu sĩ nào, nói không chừng liền cất giấu áp đáy hòm bảo vật. Nguyên mục tinh vào tay ôn luận, nội bộ ẩn chứa tinh thuần một thuộc tính lực lượng bản nguyên. Vật này, thế nhưng là một thuộc tính bên trong thánh vật. Chu Tầm trong mắt lóe lên một tia cực nóng. Nếu là đưa cho bản thể, có thể đem bản mệnh pháp bảo thanh đế ấn phẩm giai tăng lên chí linh bảo. Phải biết, bởi vì tấn thăng hóa thần thời gian ngắn ngủi, bây giờ thanh đế ấn vẫn như cũ ở vào pháp bảo cực phẩm cấp độ. Suy tư một lát, Chu Tầm cải biến chủ ý, hắn quyết định không dùng để tăng lên thanh đế ấn, dù sao làm bản thể, quanh năm tọa trấn tại nhân giới, không hề giống hóa thân như vậy, bốn chỗ xuất kích, cho nên coi như bản mệnh pháp bảo tấn thăng trễ một chút, cũng không có bao lớn quan hệ. Nhưng nếu là đem cái này nguyên mục tinh đưa cho linh trùng tử ngọc độc thiềm luyện hóa, liền có thể giúp đỡ khôi phục tu vi. Phải biết, cái này tử ngọc độc thiềm lai lịch bất phàm, chính là thượng cổ chân linh trên bảng xếp hạng 93 vị cổ linh độc thiềm hậu duệ. Vốn là vạn độc lao nhi linh trùng, thời kỳ đỉnh phong cũng là hóa thần hậu kỳ tồn tại, nó một ngụm bản mệnh ngọc độc, liền xem như luyện hư tu sĩ, cũng là tránh không kịp. Chỉ bất quá tại nhân giới đợi đến quá lâu, tu vi rơi xuống đến nguyên anh cấp độ, lúc này mới bị Chu Tầm nhặt được cái để loạn, biến thành của mình. Nhưng nếu có thể có sung túc linh vật, lại thêm tiên giới hoàn cảnh, tự nhiên tu vi khôi phục cực nhanh. Chu Tầm trong lòng âm thầm tính toán, nếu là nó khôi phục chí hóa thần, bằng vào nó góp nhặt thành kia bản mệnh ngọc độc, nói không chừng đối với Lư Thị hai đại luyện hư đều có uy hiếp cực lớn. Sự dụ hoặc này thực sự quá lớn, tuyệt đối đủ để trở thành trong tay hắn đòn sát thủ. Thế là đội vàng kiểm kê xong còn lại bảo vật, Chu Tầm tinh lực đều đặt ở viên này nguyên một tinh phía trên. Tay tới eo lưng ở giữa linh trùng túi gỗ, tử quang lóe lên, một cái toàn thân tử ngọc giống như nhỏ thiểm xuất hiện tại trước mặt. Nhỏ thiểm kích thước không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân hiện lên màu tím đen, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng vảy dày đặc, lóe ra sâu kín hàn quang. Từ ngoại hình đến xem, cực giống như một cái con cóc ghẻ, nó vừa xuất hiện, liền cảm nhận được nguyên một tinh bên trong ẩn chứa tinh thuần một linh khí, lập tức hưng phấn mà cô hòa kêu lên. Chu Tầm đem nguyên một tinh đưa tới trước mặt nó, nuốt nó, mau chóng khôi phục tu vi. Từ ngọc độc thiềm nghe vậy, không kịp chờ đợi mở ra miệng nhỏ. Một cỗ hấp lực theo nó trong miệng truyền ra, nguyên một tinh trong nháy mắt chui vào trong miệng của hắn. Chu Tầm có thể rõ ràng cảm giác được, trùng này tu vi ngay tại cấp tốc khôi phục, nhìn mấy lần, liền đem nó một lần nữa thu nhập linh chủ túi. Làm xong những này, Chu Tầm lại tới chân khoáng đảo nội khố bên trong, làm toàn bộ khoáng mạch trung chuyển chi địa, rất nhiều linh quáng hàng năm đều sẽ đem chỗ sinh linh quáng đưa đến ở trên đảo chứa đựng, lại chuyển giao đến lư thị các nơi. Chu Tầm thế là hóa thành lư kính huyền khuôn mặt, tùy tiện thông qua thủ vệ, đem vài chục tòa cỡ lớn nhà kho linh quáng quét sạch sành sanh. Đây chính là khoáng mạch này dòng dã một năm sản lượng. Làm xong những này, hắn cấp tốc rời đi chân khoáng đảo, hướng phía mục tiêu kế tiếp bay đi, trước có lư Hải Bình, lại có lư kính huyền, hóa thần sơ kỳ 4 cái mục tiêu, còn thừa 2 cái. Tinh nguyên đảo tòa nào đó lục giai trong đập phủ, một tên sắc mặt xích hồng hán tử, chính đoan ngồi tại trên bộ đoàn tu luyện. Người này chính là Lư Xích Hồng. Bây giờ, thứ nhất Thái thượng Lư Tinh Hải đi xa, tìm kiếm đột phá cơ hội, thứ hai Thái thượng Lư Tinh Hà bế tử quan, trùng kích luyện hư trung kỳ, cho nên toàn bộ Lư thị quản lý rơi vào bây giờ hóa thần đỉnh phong Lư Xích Hồng trên đầu. Chậm rãi thu công, Lư Xích Hồng thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, ý cảnh này chi đạo, muốn tinh tiến, quả nhiên gian nan. Năm đó cùng cái kia quên xuyên tiên quân một trận chiến, Lư Xích Hồng mặc dù đánh cực kỳ gian nan, kém chút mất đi tính mạng, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, loại này tiếp xúc đến sinh tử đại chiến, vậy mà để hắn thu được không gì sánh được cảm ngộ. Sau khi trở về, hắn lúc này bế quan, lần ngồi xuống này chính là dòng dã 10 năm. Trong 10 năm, hắn như là cây khô không nhúc nhích tí nào, chỉ có quanh thân lưu chuyển linh khí chứng minh hắn còn sống. Bất quá, về sau kết quả cũng chứng minh 10 năm này bế quan chính là cần phải quyết định chính xác. Ngay tại hắn bế quan cuối cùng 1 năm, hắn tâm thần phảng phất tiến vào một loại nào đó lựa thiên địa, quanh thân ức vạn dặm đều là hỏa thế giới. Đại hắn sau khi tỉnh lại, nguyên bản bình tĩnh linh khí bắt đầu sao động, ẩn ẩn có ánh lửa tại bên ngoài thân lưu chuyển. Hắn thành công tiếp xúc đến hỏa chi ý cảnh, phải biết, đây chính là thông hướng luyện hư kỳ vé vào cửa. Một khi tiếp xúc đến ý cảnh, tương lai đột phá luyện hư, trên cơ bản chỉ là vấn đề thời gian. Vì để sớm ngày tấn thăng, thế là hắn bắt đầu ngồi xuống tu luyện, lặp đi lặp lại hồi ức ngày đó cùng Chu Tầm Na một trận chiến. Bây giờ nhiều lần hồi tưởng, hắn đã đem trận chiến kia mỗi một chi tiết nhỏ hồi ức đến nhất thanh nhị sở. Đối thủ mỗi một cái động tác, mỗi một lần xuất thủ, thậm chí mỗi một cái ánh mắt, đều thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Đáng tiếc, Lư Xích Hồng thở dài, ý cảnh vẫn không có bất luận cái gì tiến bộ. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi ra bế quan tính thất. Đi vào trong viện, ánh nắng về xuống, để hắn không khỏi híp mắt lại. Lúc này, trong viện đã có một người trung niên tu sĩ đang đợi. Người này khuôn mặt nho nhã, thân mang áo xanh, chính là phụ trách trong tộc năm nay Lư Thị Hải Đồng Linh căn dò xét người phụ trách, Lư Viết Bình. Sa Bình tới, ngồi. Lư Xích Hồng trên băng ghế đá tòa hạng, chỉ vị trí đối diện. Gặp qua Xích Hồng trưởng lão, Lư Viễn Bình chắp tay chào, thần sắc cung kính. Năm nay tình huống như thế nào? Lư Xích Hồng không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp hỏi thăm. Lư Viễn Bình có chút vừa chắp tay, sau đó bắt đầu bẩm báo, năm nay ta Lư thị vừa độ tuổi đồng tử trung 80 triệu người. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là liệt linh dễ hạ phẩm linh căn, trung 32 vạn người. Trung phẩm linh căn trở lên người, 8000 người. Thượng phẩm linh căn 192 người. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần kích động, bất quá lần này chúng ta phát hiện hai tên địa linh căn, một cái là một linh căn, cảm ứng độ 62 điểm, còn có một cái là phong linh căn, 68 điểm. Trừ cái đó ra, còn có một cái thiên đại hỷ sự. Trong đó còn có một tên hài đồng, chính là kim linh căn cảm ứng độ 83 điểm, thỏa thỏa thiên linh căn. Nghe được có hai tên địa linh căn cùng một tên tiên linh căn, Lư Xích Hồng không khỏi vỗ tay khen lớn, tốt. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, đây đều là hóa thần hạt giống, tương lai có cơ hội trùng kích hóa thần. Lập tức lấy ra một bình đan dược ban thưởng cho Lư Viễn Bình, bình này vận thần đan thưởng cho ngươi, vất vả. Lại nghiêm mặt phân phó nói, đối với ba người này, lập tức từ ám vệ bên trong triệu tập nguyên anh tu sĩ hộ vệ, đặc biệt là tên này thiên linh căn, cần an bài ta Lư thị xuất thân nguyên anh đỉnh phong thiếp thân thủ hộ, cần phải bảo đảm an toàn của hắn. Là. Lư Viễn Bình gật đầu xác nhận, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đan dược, sau đó không người thối lui. Đại hắn rời đi, Lư Xích Hồng kềm nén không được nữa nội tâm vui sướng, cười lên ha hả. Tiếng cười tại trong sân quanh quẩn, nếu là thái thượng trưởng lão biết được, nhất định phải thoải mái cười to. Hắn nhìn qua bầu trời xa xăm, trong mắt tràn đầy ước mơ. Những năm gần đây, ta Lư thị khí vận bất phàm, thiên tài lớp lớp, quả nhiên là vì thiên địa chỗ quyến. Hắn tinh tế kiểm kê, không nói, mấy năm này xuất hiện thiên, địa linh căn đồng tử. Liền nói đương đại nguyên anh tu sĩ bên trong, liền có Lư Hán Thanh, Lư Hán Trung bực này hóa thần hạt giống. Mà hóa thần tu sĩ bên trong, cũng có Kính Huyền bực này luyện hư chi tư thiên tài. Liền ngay cả ta, cũng thành công tiếp xúc đến ý cảnh, tương lai luyện hư đang nhìn. Nghĩ đến trong tộc hai vị luyện hư lão tổ, hắn càng là lòng tin tràn đầy, hai vị luyện hư kỳ thái thượng, Tinh Hải Thái bên trên chính tìm kiếm đột phá hậu kỳ cơ duyên, Tinh Hà Thái bên trên càng là cơ duyên tới tay, chính bế tử quan trùng kích bình cảnh. Một khi xuất quan, nói không chừng chúng ta Lư thị liền có thể nhiều một vị luyện hư trung kỳ. Hắn càng nghĩ càng là kích động, đợi ngày khác ngày ta cũng thành công đột phá, ta Lư thị làm nắm giữ tam đại luyện hư, trong đó càng là hai vị trung kỳ thực lực thế này, phóng nhãn toàn bộ vạn đảo hồ các đại thế gia, nói không chừng có thể xếp vào top 100. Vạn đảo hồ thế lực rắc rối phức tạp, có thể đứng vào top 100, có thể xưng bá chủ một phương. Đến lúc đó, Lư thị đem chân chính đưa thân thế lực đỉnh tiêm hàng ngũ. Nghĩ tới đây, Lư Xích Hồng chỉ cảm thấy trong lồng ngực hào khí tỏa ra. Hắn phảng phất đã thấy, Lư thị đi hướng trước nay chưa có huy hoàng, ta Lư thị sẽ rất hưng thịnh. Cũng chương 1001, kỳ dị linh mục, lục giai linh vật. Chương 1001, kỳ dị linh mục, lục giai linh vật. Võ chân đảo, Lư thị lãnh địa nhất bắc một hòn đảo. Hòn đảo không lớn, tung hoành bất quá mấy trăm dặm, lại có được một đầu ngũ giai linh mạch trung phẩm, ở trên đảo linh khí mờ mịt, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Tọa trấn ở đây chính là Lư Nguyên Khánh, Lư thị hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Người này tính cách cẩn thận, quanh năm bế quan, rất ít hỏi đến tục vụ. Hắn cũng là Chu Tầm giai đoạn thứ nhất mục tiêu cuối cùng. Lúc này, võ chân đảo chỗ sâu tòa nào đó trong đập phủ. Chu Tầm bàn ngồi trên mặt đất phía trên, trong tay cầm hai viên nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn một xanh một tím, kiểu dáng phong cách cổ xưa, mặt ngoài khắc lấy phức tạp vân vân. Rốt cục kiểm kê xong, hắn thở phào một cái, mang trên mặt mấy phần mỏi mệt. Nửa canh giờ trước kia, Chu Tầm đi tới võ chân đảo. Hắn hóa thành lưu tu viện bộ dáng, lấy tuần sát các đảo làm lý do, thuận lợi bị Lương Nguyên Khánh mời tiến vào trong đảo. Lương Nguyên Khánh đối với cái này không có chút nào phòng bị, thậm chí còn nhiệt tình thiết tiến khoản đãi. Trên yến tiệc, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Ngay tại Lương Nguyên Khánh đứng dậy rót rượu trong nháy mắt, Chu Tầm đột nhiên bạo khởi. Vũ giai thể phách lực lượng toàn diện bộc phát, phối hợp tâm lôi, trong khoảnh khắc liền đem Lương Nguyên Khánh chế trụ, toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, Lương Nguyên Khánh thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Chu Tầm cấp tốc phong ấn hắn nguyên anh, thu lấy nhận chữ vật. Toàn bộ hành động gọn gàng, không có gây nên bất luận động tĩnh gì. Sau đó chính là làm cho người mong đợi kiểm kê bảo vật câu. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở 3 ngày trước. Mục tiêu thứ 3, Lư Hồng Vũ, cũng là dễ dàng như vậy cầm xuống. Hai người này không có cái gì lạ thường địa phương, đều là một chút vật tầm thường. Chu Tầm khẽ lắc đầu. Cộng lại ước ca 1400 linh tinh, phù hợp hai tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ cộng lại thân gia. Hắn đem tất cả vật phẩm phân loại chỉnh lý, thu nhập chính mình trong nhận chữ vật. Cũng là, nào có nhiều như vậy tu sĩ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn, phần lớn người đều là tu sĩ tầm thường, có một kiện linh bảo đã là khó lường sự tình. Đây là Lương Nguyên Khánh hai người xuất thân từ Lư gia, là thế tộc tu sĩ nguyên nhân, nếu là tán tu hóa thần, như lạnh không bờ các loại, thân gia vẫn còn so sánh không lên hai người này. Nghỉ ngơi một lát, Chu Tầm bắt đầu ở Lương Nguyên Khánh trong động phủ quay vòng lên. Động phủ bố trí ngắn gọn, trừ cần thiết tu luyện công trình bên ngoài, cơ hồ không có dư thừa trang trí. Nhìn ra được, Lương Nguyên Khánh là cái khổ tu chi sĩ. Đi vào nội thất, Chu Tầm lập tức cảm giác không đúng. Hắn bén nhạy phát giác được bên cạnh tường đá tựa hồ khác thường. Mặc dù nhìn cùng vách tường chung quanh giống như lúc, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lập tức toàn lực tràn ra thần thức, từng tấc cẩn thận xem xét. Thần thức đảo qua tường đá mặt ngoài, cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu ớt linh lực ba động. Đây là cấm chế. Chu Tầm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cấm chế này bố trí được cực kỳ ẩn nấp, nếu không có hắn thần thức cường đại, so bình thường hóa thần đỉnh phong còn cao hơn, căn bản không phát hiện được. Hắn lập tức trở về nhớ tới Lương Nguyên Khánh trong túi chứa vật một viên lệnh bài, thế là lúc này tìm kiếm, mấy tức đằng sau, một viên không đáng chú ý lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay, lệnh bài vào tay ôn nhuận, không phải vàng không phải ngọc, toàn thân đen nhánh chi sắc, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì đường vân, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng phía trên đường vân lại cùng cấm chế này nhất mạch tương thừa, hiển nhiên giữa song phương có cái gì liên hệ. Thế là Chu Tầm thần thức đem lệnh bài bao khỏa, nhẹ nhõm đem luyện hóa. Không nghĩ tới, còn có động phủ bí ẩn, sau đó, ta ngược lại muốn xem đến cùng có cái gì bí ẩn. Nói vung tay lên, đem nhánh lệnh bài lơ lửng mà lên, rót vào pháp lực, lệnh bài ông một tiếng, sáng lên một đạo bạch quang, đánh vào trước mặt trên tường đá, ngay sau đó, tường đá mặt ngoài nổi lên một tầng gợn sóng, như là mặt nước giống như nhộn nhạo lên. Sau đó, một người cao cửa vào chậm rãi hiện hiện. Cửa vào hậu phương là hoàn toàn mông lung màn ánh sáng, thấy không rõ tình hình bên trong. Suy nghĩ một chút, Chu Tầm đẹp đẽ lấy ra tiểu thanh, hướng bên trong ném tới, sau một khắc, tiểu thanh thanh âm ngạc nhiên vang lên, "Chủ nhân, mau tới, linh khí quá nồng nặc." Nghe nói như thế, Chu Tầm chi hiểu bên trong không có nguy hiểm gì, lúc này mới nhấc chân bước vào. Ngay tại tiến vào một sát na, cảnh sát trước mắt biến đổi, bỗng nhiên đổi thiên địa. Đây là một cái độc lập thạch thất, ước chừng trăm trượng phương viên. Một gốc thanh ngọc giống như đại thụ, đem toàn bộ thạch thất bao phủ. Tán cây như hoa cái, cành lá xanh biêu biết, tản ra linh khí nồng nặc. Mỗi một mảnh lá cây đều bóng ánh sáng long lanh, phía trên sinh trưởng tự nhiên đường vân, như là đại đạo phù văn, huyền ảo khó lường. Bực này nồng độ linh khí, tối thiểu cũng tại lục giai cấp độ. Phải biết, Lư thị tổ địa tinh nguyên đảo hạch tâm linh mạch, cũng bất quá là trình độ này. Trước mắt đại thụ này, lại có thể một mình đạt tới loại trình độ này, cỡ nào kinh người. Hẳn là trước mắt cây này linh thực, là lục giai linh thực, tương đương với được không một cái lục giai phòng tu luyện, nếu là lưu tại nơi này tu luyện, chỉ sợ tốc độ tu luyện cũng có thể tăng nhanh không ít đi. Nghĩ tới đây, Chu Tầm lúc này ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Tử Tiêu Lôi Quyết. Công pháp vừa mới vận chuyển, liền cảm nhận được bốn phía linh khí giống như thủy triều vào tới. Tinh thuần thiên địa nguyên khí xuyên thấu qua quanh thân lỗ chân lông, liên tục không ngừng rót vào thể nội, tràn ngập ở trong kinh mạch, Chu Thiên vận chuyển một vòng sau, hóa thành linh lực dung nhập đan điền, nửa khắc đồng hồ sau, Chu Tầm mở mắt, tinh tế thể ngộ tự thân biến hóa. Ân, không sai. Cùng trước đó so sánh, tu ngay cả tốc độ tăng lên ước cá hai thành. Đây chính là cực kỳ thành tích kinh người, phải biết tu vi càng cao, muốn tăng lên tốc độ tu luyện cũng càng khó. Loại bảo vật này, coi như luyện hư tu sĩ, chỉ sợ cũng phải đỏ mắt không thôi. Khó trách cái này Lương Nguyên Khánh phải đặc biệt kiến thiết một cái động phủ bí ẩn. Cái này linh thụ lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Hắn quyết định, lần này sau khi ra ngoài, tiện tay điều tra, tìm kiếm hỏi thăm điện tịch bí sách, nhìn có thể hay không tìm tới cây này lai lịch. Nhưng vào lúc này, phía dưới truyền đến tất sột soạt tiếng vang. Một cái lớn cỡ một xích thanh viên dễ cây chỗ cái nào đó cửa hàng chui ra, chính là Tiểu Thanh, giờ phút này nó trong ngực bưng lấy một viên kỳ dị trái cây. Trái cây ước chừng lớn cỡ đầu lâu, toàn thân xanh tươi, mặt ngoài có đạo ẩn lưu chuyển. Nhìn kỹ lại, trái cây nội bộ phảng phất có chất lỏng lưu động, tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. "Chủ nhân, ngươi nhìn cái này." Tiểu Thanh hưng phấn mà đem trái cây đưa tới. Chu Tầm nhận lấy xem xét, lập tức cảm nhận được ẩn chứa trong đó tinh thuần một nguyên tinh khí. Cỗ này tinh khí độ dày đặc, viễn siêu hắn thấy qua bất luận cái gì linh vật. Nếu là đưa cho bản thể phục dụng, nói không chừng có thể nhờ vào đó đột phá tới hóa thần hậu kỳ. Viên linh quả này bên trong năng lượng ẩn chứa, đủ để cho hóa thần tu sĩ tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới. "Chủ nhân, bên trong còn có một viên." Tiểu Thanh chỉ vào vừa rồi chui ra ngoài hốc cây nói ra. Nguyên lai gốc đại thụ này nội bộ, chẳng biết lúc nào tạo thành một cái tự nhiên chỗ trống. Chu Tầm bấm niệm pháp quyết, thân hình vụt nhỏ lại đến lớn cỡ một xích, sau đó đi theo Tiểu Thanh chui vào. Trong hốc cây không gian không lớn, chỉ có thể dung nạp mấy người. Nhưng nơi này linh khí càng thêm nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tại bên trong hốc cây ương, quả nhiên còn có một viên hơi nhỏ trái cây ngay tại thanh nén. Trái cây này chỉ lớn chừng quả đấm, mặt ngoài có ánh sáng màu xanh lưu chuyển, lóe lên, phảng phất tại hô hấp bình thường. Xem ra, vừa rồi viên kia chính là đã thành thục trái cây. Không nghĩ tới, Lương Nguyên Khánh một kẻ hóa thần sơ kỳ, có thể có bực này gặp gỡ. Chu Tầm cảm thán nói. Đồng nhiên, hắn nhớ tới Lương Nguyên Khánh tư chất. Người này lấy trung phẩm linh căn thành tiểu hóa thần, được xưng là lưu thị may mắn nhất người, theo lý thuyết kết đan đã là cực hạn, chớ nói chi là hóa thần. Hẳn là hắn có thể tấn thăng hóa thần, chính là cái này linh tụ nguyên nhân. Chu Tầm như là suy đoán. Gốc này linh thụ tán phát linh khí không chỉ có tinh thuần, tựa hồ còn ẩn chứa đặc thù nào đó đại đạo vật luật. Trường Kỳ ở đây tu luyện, có lẽ thật có thể cải thiện tư chất, đột phá bình cảnh. Chờ đợi một hồi, hắn liền rời khỏi hốc cây, đi vào bên ngoài. Ngước nhìn gốc này đại thụ che trời, tâm tư lưu chuyển. Loại bảo vật này, tự nhiên không có khả năng lưu tại nơi này. Một khi tiến vào giai đoạn thứ ba, chỗ động phủ này tất nhiên bị Lưu Thị tu sĩ thu hồi. Đến lúc đó, cây này linh thụ tự nhiên cũng sẽ bại lộ. Không được, ta phải đem hắn di chuyển rời đi mới là. Suy nghĩ một lát, Chu Tầm quyết định đem nó di chuyển trí nhân giới Hồ Tâm Đảo. Đặt ở nhân giới mới là nhất là an ổn phương pháp, dù sao nhân giới bây giờ bị hắn luyện hóa, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể từ tiên giới trở về nhân giới. Nếu là đem nó trồng ở Hồ Tâm Đảo, ngày sau tu luyện trực tiếp trở về Vong Xuyên Hồ liền có thể. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển di chuyển chi thuật. Tương đạo linh quang từ đầu ngón tay hắn bay ra, hóa thành vô số phù văn, đem chọn gốc đại thụ bao phủ lên. Chu Tầm khẽ quát một tiếng, toàn lực thôi động pháp lực. Nhưng sau một khắc, để Chu Tầm lo lắng sự tình phát sinh, đại thụ không nhúc nhích tí nào, mặt ngoài phù văn ngược lại bắt đầu sáng tối chập chờn. Ngay sau đó anh, một cỗ lực phản chấn chuyển đến, Chu Tầm bị chấn động đến lui lại mấy bước. Xem ra thần vật có linh, bình thường di chuyển chi pháp khó mà di động. Chu Tầm nhíu mày, như vậy linh vật bình bạch lưu tại nơi này, hắn thực sự không cam tâm. A bỗng nhiên hắn nhớ tới Lương Nguyên Khánh, thế là không chút do dự đem hắn Nguyên Anh lấy ra ngoài. Chu Tầm linh quang đánh, giải khai bộ phận cấm chế, Lương Nguyên Khánh Nguyên Anh chậm rãi mở mắt. Khi thấy Chu Tầm lúc, Nguyên Anh trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. "Đạo hữu tha mạng à, tại hạ thực sự chẳng biết lúc nào đắc tội đạo hữu, xin hãy tha thứ thì cái." Lương Nguyên Khánh âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, "Chỉ cần đạo hữu chịu buông tha ta, ta nguyện ý dâng ra tất cả bảo vật, mặc kệ đạo hữu có bất kỳ yêu cầu, ta đều đáp ứng, chỉ cầu tha ta một mạng." Hắn Lương Nguyên Khánh trung phẩm linh căn xuất thân, tư chất thấp, tại tầng dưới chót nhận hết khổ sở cùng bất nhãn, trải qua thiên tân và khổ, thật vất vả mới tu luyện thành hóa thần. Bây giờ mới hưởng thụ bao nhiêu năm, tự nhiên không muốn liền như vậy chết đi. Chỉ cần có thể còn sống, hắn cái gì đều nguyện ý làm. "Ta lại hỏi ngươi, cây đại thụ kia từ đâu mà đến?" Chu Tầm đi thẳng vào vấn đề. "Đại thụ? Cái gì đại thụ?" Lương Nguyên Khánh ánh mắt trôi nổi, lắp bắp hỏi lại. Vật này liên quan đến con đường của hắn, cũng là hắn có thể hóa thần lớn nhất bí ẩn, tự nhiên không muốn tùy tiện buông tay. Chu Tầm cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay lôi quang lấp lóe, một đạo màu trắng âm lôi đánh ra, tinh chuẩn chui vào Nguyên Anh thể nội. "A!" Lương Nguyên Khánh phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm. Âm lôi trực tiếp tác dụng tại thần hồn, loại đau khổ này viễn siêu nhục thân thống khổ. Phản phất có vô số cây châm tại đâm thần hồn của hắn, lại như là bị đặt ở liệt hỏa bên trên tiêu đốt. Nguyên Anh ở trong ánh chớp run rẩy kịch liệt, khuôn mặt vặn vẹo biến hình. Loại thống khổ này kéo dài mấy chục giây, Chu Tầm mới thu hồi lôi quang. "Bây giờ có thể trả lời sao?" Chu Tầm thản nhiên nói, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. "Có thể, có thể. Ta nói, ta cái gì đều nói." Lương Nguyên Khánh cũng không dám lại giấu giếm, vội vàng bằng dao, "Cây này là năm đó ta còn tại kết đan kỳ lúc, gặp phải yêu thú truy sát, nội nhập một tòa trong động vật phát hiện động vật." Chu Tầm lúc này bắt lấy trọng điểm, há không nói rõ cái kia linh thụ nguyên bản không ở chỗ này. Nói như thế, cái này Lương Nguyên Khánh nhất định có di chuyển chi pháp. "Vậy ngươi lại nói, như thế nào đem nó chuyển tới?" Chu Tầm lúc này truy vấn. Nguyên lai Lương Nguyên Khánh phát hiện cây này sau, ngay tại hốc cây trong không gian tu luyện, mượn nhờ trong cây linh khí nồng nặc, hắn thành công kết anh. Sau đó ngắn ngủi trong mấy trăm năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong. Về sau mượn nhờ trên cây linh quả, nhất cử đột phá hóa thần. Vì đem gốc này linh thụ chiếm làm của riêng, hắn bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm di chuyển chi pháp, thử trên trăm loại phương pháp, hao phí vô số tâm huyết. Rốt cục tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong, phát hiện một loại tên là Mộc Linh Di chuyển thuật bí pháp. Bằng vào pháp này, hắn thành công đem linh thụ chuyển di đến động phủ của mình. Chu Tầm lúc này hỏi thăm pháp này chi tiết. Trước đây Lương Nguyên Khánh trong nhẫn chứa vật ngọc giản hắn đều cẩn thận tra xét, cũng không có phát hiện môn bí thuật này. "Bí thuật ta tự nhiên có thể nói ra, nhưng điều kiện tiên quyết là đạo hữu lập xuống tâm ma đại thệ, thả ta rời đi." Lương Nguyên Khánh đạo. Hắn biết đây là chính mình duy nhất thẻ đánh bạc. Chu Tầm không nói gì, lần nữa đánh ra một đạo lôi quang. Lần này âm lôi so trước đó càng thêm cuồng bạo. Nguyên Anh ở trong ánh chớp điên cuồng run rẩy, phát ra không phải người kêu thảm. Nhưng mà ngoài ý liệu là, Lương Nguyên Khánh vậy mà ngạnh sinh sinh đánh bác. Hắn biết, chỉ có kiên trì tới cùng mới có cơ hội sống sót. Sau nửa canh giờ, lôi quang tán đi. Lương Nguyên Khánh Nguyên Anh đã khí tức bại bại, cơ hội tiêu tán, nhưng hắn y nguyên kiên trì không mở miệng, nhất định phải Chu Tầm đáp ứng điều kiện. Lúc này, Chu Tầm cũng không nhịn được cho hắn nghị lực cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, hắn âm lôi thế nhưng là trực tiếp tác dụng tại thần hồn. Tu sĩ tầm thường căn bản gánh không được lâu như vậy. Ngược lại là xem thường ngươi. Chu Tầm thản nhiên nói. Bất quá, hắn cả đời làm việc, từ trước tới giờ không bị người uy hiếp. Suy nghĩ một lát, tâm niệm vừa động, gọi ra đạm hồn thú Tiểu Thanh. Chủ nhân, đây là cho ta ăn sao? Tiểu Thanh cực kỳ hưng phấn, co rút lấy to lớn cái mũi, ánh mắt gắt gao tiếp cận Lương Nguyên Khánh Nguyên Anh. Lương Nguyên Khánh cảm nhận được cô ánh mắt kia, sắc mặt kỳ biến. Đây là đạm hồn thú. Làm sao có thể? Hắn hoảng sợ thét lên. Đạm hồn thú đáng sợ, hắn sớm có nghe thấy. Một khi bị nó thôn vệ, liên chân linh chuyển thế cơ hội đều không có. Chu Tầm lạnh lùng mở miệng, Chu mỗ cả đời làm việc, từ trước tới giờ không bị người uy hiếp. Ngươi như giao ra thuật này, có thể cho ngươi một cái một lần nữa cơ hội luân hồi. Không phải vậy, cùng lắm thì cái này linh thụ liền trước thả các ngươi lưu thị nơi này tổn lấy, đợi ta ngày sau tu vi đề cao, một lần nữa thu hồi chính là. Đại hắn đột phá luyện hư, liền tới tìm cái này lưu thị muốn một cái công đạo. Cùng lúc đó, Tiểu Thanh nện cho mấy lần cái mũi. Một cỗ hào quang màu xám theo nó thể nội tiêu tán mà ra, đem Lương Nguyên Khánh Nguyên Anh bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy một loại không gì sánh được đại khủng bố giáng lâm, không. Ta cái gì đều nói. Tại thân hồn sắp bị kéo vào đạm hồn thú trong bụng một khắc cuối cùng, Lương Nguyên Khánh rốt cục hỏng mất. Hắn rốt cuộc không lo được điều kiện gì, ta nguyện ý giao ra bí thuật. Cầu đạo hữu tha mạng. Chu Tầm ra hiệu Tiểu Thanh thu hồi ánh sáng xám. Nói. Hắn lấy ra một viên ngọc giản trống không ghi chép. Lương Nguyên Khánh không còn dám dở trò gian, đàng hoàng đem một linh di chuyển thuật khẩu quyết cóng đi ra. Môn bí thuật này có chút phức tạp, liên quan đến đại lượng một thuộc tính pháp quyết cùng phù văn. Chu Tầm cẩn thận ghi chép, thỉnh thoảng hỏi thăm trong đó có thiếu. Đợi toàn bộ ghi chép hoàn tất, sau đó nói, nếu là bí thuật là giả, nhất định phải ngươi để mắt. Lập tức một lần nữa phong ấn Nguyên Anh, thu về. Tiếp lấy, Chu Tầm bắt đầu xem xét bí thuật, cẩn thận nghiên cứu, cái này bọn họ bí thuật sắc thực huyền diệu. Chỉ tiếc, tu luyện yêu cầu không nhỏ, đến một lần người tu luyện chí ít cần Nguyên Anh kỳ tu vi, thứ hai thuật này chỉ có một thuộc tính tu sĩ mới có thể tu luyện, mà lại trong quá trình tu luyện phong hiểm không nhỏ, hơi không cẩn thận liền có thể thương tới bản nguyên. Nội dung sắc thực nhìn xem không giả, nhưng cẩn thận là hơn. Suy tư một lát, Chu Tầm quyết định trước tìm người thí nghiệm. Hắn thần thức đảo qua cả tòa võ chân đảo, rất nhanh khóa chặt một tên một thuộc tính Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, Lư Văn Phong. Người này là trên đảo chấp sự trưởng lão, phụ trách quản lý một chút công việc vặt. Chu Tầm thân hình lóe lên, xuất hiện tại Lư Vạn Phong ngoài đạo phủ. Không nhìn thẳng cấm chế, đi vào. Lư Vạn Phong đang tĩnh tọa tu luyện, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Chu Tầm, quá sợ hãi. Trước tiền bối, hắn cảm nhận được Chu Tầm trên thân hóa thần cấp độ uy áp, dọa đến liền vội vàng đứng lên hành lễ. Chu Tầm cũng không nói nhiều, trực tiếp xuất thủ chế chủ hắn. Tiền bối tha mạng. Vạn bối không biết nơi nào đắc tội tiền bối. Lư Vạn Phong vạn phần hoảng sợ. Chu Tầm lấy ra ghi chép một linh di chuyển thuật ngọc giản, ném cho hắn. Tu luyện môn bí thuật này, hắn ra lệnh đạo, ngữ khí không thể nghi ngờ. Lư Vạn Phong không dám chống lại, đành phải tiếp nhận ngọc giản, bắt đầu lĩnh hội. Chương 1002, đạo tràng thăng cấp, ngũ giai trung phẩm độc tiềm. Chương 1002, đạo tràng thăng cấp, ngũ giai trung phẩm độc tiềm. Một linh tẩy ghép thuật cũng không phức tạp, Lư Vạn Phong ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền đã lĩnh hội hoàn thành. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân nổi lên nhàn nhạt linh quang màu xanh. Theo pháp quyết vận chuyển, trung quanh một thuộc tính linh khí bắt đầu hướng hắn hội tụ. Quả nhiên, bất quá mấy canh giờ, hắn liền mở mắt, mang trên mặt vẻ vui mừng. Tiền bối, vãn bối đã tu tập thành công. Chu Tầm khẽ bước cằm, ra hiệu hắn biểu thị. Lư Vạn Phong không dám thất lễ, đi vào động phủ nơi hẻo lánh một gốc tứ giai cực phẩm tử ngọc trúc trước. Gốc này linh trúc toàn thân tử quang lưu chuyển, lá trúc giống như là ngọc thạch tỏa ánh, là Lư Vạn Phong nhất chân ái linh thực một trong. Hai tay của hắn kết ấn, từng đạo phù văn màu xanh từ đầu ngón tay bay ra, hóa thành tinh mịn linh vong đem tử ngọc trúc bao phủ. Lên. Theo hắn quát khẽ một tiếng, tử ngọc trúc rung động nhẹ nhẹ, bộ rễ chậm rãi từ trong thổ nhượng rút ra. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, bất quá thời gian qua một lát, tử ngọc trúc đã bị hoàn chỉnh lấy ra, không có tổn thương mảy may bộ rễ. Lư Vạn Phong lại dựa theo Chu Tầm chỉ thị, đem tử ngọc trúc cấy ghép đến một chỗ khác linh điền. Cấy ghép sau tử ngọc trúc sinh cơ rạng rỡ, không có chút nào hề bại thái độ. Chu Tầm cẩn thận quan sát đến Lư Vạn Phong, xác nhận hắn không có bất kỳ cái gì dị biến, thể nội linh lực vận chuyển bình thường. Lúc này mới đối đạo này một linh di chuyển thuật triệt để yên tâm. Coi như ngươi thức thời, không có để lại cái gì cửa ngầm. Hắn thầm nói một câu, tâm niệm vừa động, trong động phủ thanh quang lấp lóe, một bóng người trống rông xuất hiện, chính là Chu Tầm bản thể. Trước đây bố trí xong truyền tống trận đằng sau, bản thể liền một lần nữa trở về nhân giới. Giờ phút này hắn thân mang áo xanh, khí tức uyên thâm như biển, cùng hóa thân đứng chung một chỗ, tựa như kính tượng. Lư Vạn Phong rất là kinh hãi, hắn không có chút nào phát giác bản thể là như thế nào xuất hiện. Bước này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, để hắn đối với Chu Tầm thực lực càng thêm kính sợ. Thấy vậy, Chu Tầm hóa thân vung tay lên, một đạo lôi quang hiện lên. Lư Vạn Phong còn chưa kịp phản ứng, liền bị phong cấm tu vi, mềm nhũn ngã xuống đất. Mặc dù Nguyên Anh tu sĩ bỏ mình sẽ không khiến cho Lư thị quá lớn chú ý, nhưng mọi thứ không thể khinh thường. Chu Tầm lẩm bẩm, hết thể dẫn đến sớm bại lộ khả năng đều muốn bóp chết tại này sinh. Hắn đem hôn mê Lư Vạn Phong Nguyên Anh thu nhập đặc chế bình ngọc, cẩn thận dọn dẹp trong động phủ vết tích. Đằng sau, cầm lấy ghi chép một linh di chuyển thuật ngọc giản bắt đầu lĩnh hội. Lấy hắn hóa thần trung kỳ tu vi cùng viễn siêu cùng giai thần thức, ngắn ngủi mấy chục giây liền đã tìm hiểu thấu đáo. Lập tức bắt đầu tu luyện môn bí thuật này. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, quanh thân linh quang màu xanh lưu chuyển. Cùng Lư Vạn Phong thi triển lúc khác biệt, Chu Tầm thi triển bí thuật càng thêm tinh diệu, linh quang cũng càng thêm ngưng thực. Bất quá một lát, hắn liền đem môn bí thuật này hoàn toàn nắm giữ. Chu Tầm đi vào chỗ kia không gian bí ẩn, nhìn trước mắt đại thụ che trời. Bản thể tu luyện chính là một thuộc tính công pháp linh mục chân quyết, đối với gốc đại thụ này có càng thêm khắc sâu nhận biết. Cây này lai lịch tuyệt đối bất phàm, tuyệt đối không phải bình thường lục giai linh thực có thể so sánh. Hắn cảm thụ được đại thụ tản ra đạo ẩn, rung động trong lòng. Loại tầng thứ này đạo ẩn đã vượt ra khỏi phổ thông linh thực phạm chủ. Sau đó từ hóa thân trong tay tiếp nhận viên kia lớn cỡ đầu lâu trái cây màu xanh, thu vào chữ vật đại, chờ hắn lần này đem linh mục di chuyển sau khi thành công, tiện tay trùng kích hóa thần hậu kỳ. Chu Tầm không do dự nữa, bắt đầu thi triển một linh di chuyển thuật. Từng đạo linh quang màu xanh từ đầu ngón tay hắn bay ra, trên không trung ngưng tụ thành từng đầu phù văn xiềng xích. Những xiềng xích này tinh mịn mà cứng cỏi, chậm rãi đem đại thụ bao khỏa. Theo pháp quyết không ngừng đánh ra, xiềng xích càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành một cái cự đại màu xanh quang kén. Quang kén mặt ngoài phù văn lưu chuyển, tản mát ra cường đại không gian ba động. Ông, đại thụ bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, cành lá không gió mà bay. Đột nhiên, cả cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị màu xanh quang kén hoàn toàn bao khỏa. Một bên khác, hóa thân cũng lấy ra viên kia gánh chịu nhân giới giới tâm tinh hạch. Tinh hạch chỉ lớn chừng quả đấm, mặt ngoài có tự nhiên không gian đường vân. Chu Tầm bản thể chỉ vào, bị quang kén bao khỏa đại thụ trong nháy mắt thu nhỏ, chui vào tinh hạch bên trong. Sau một khắc, nhân giới trên đảo giữa hồ không, một đạo thanh quang hiện lên, đại thụ che trời chống rông xuất hiện, chậm rãi rơi xuống. Chu Tầm bản thể đồng thời hiện thân, đứng tại trên tán cây. Như vậy kinh biến, lập tức đưa tới ngay tại hồ tâm đảo tu luyện Lâm Tuyết Anh cùng Tống Di Thanh chú ý. Hai nữ lúc này bay ra độc phủ, trông thấy như vậy đại thụ, không khỏi chấn kinh thất sắc. Đây là Lâm Tuyết Anh đôi mắt đẹp trợn lên, cảm thụ được đại thụ tán phát bàng bạc linh khí. Khi nàng nhìn thấy đứng tại trên tán cây Chu Tầm lúc này mới yên lòng lại. Nhất định là phu quân cách làm. Hai nữ bay người lên trước, rơi vào Chu Tầm bên người. Phu quân, đây là gì cây? Lâm Tuyết Anh tò mò hỏi, hít sâu một hơi, liền cảm giác thể nội pháp lực dục dịch, vận chuyển tốc độ nhanh mấy thành, hiệu quả không thua gì ăn vào một viên linh đan. Tống Di Thanh cũng cảm nhận được loại biến hóa này, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Lai lịch cụ thể ta cũng không biết, nhưng có thể để cao mạnh ta hồ tâm đảo linh lực nồng độ. Chu Tầm đơn giản giải thích một câu, đối với người ta tu luyện, có chỗ tốt cực lớn. Nói, hắn nâng đại thụ hướng ở trên đảo rơi đi. Cuối cùng đem đại thụ trồng trọt tại tĩnh tâm đình bên cạnh, đem trọn tòa đỉnh nghỉ mát bao phủ tại dưới bóng cây. Đại thụ bộ rễ xâm nhập linh mạch, bắt đầu cùng hồ tâm đảo linh khí giao hòa. Hoa, từng luồng linh khí nồng nặc tứ tán ra, tại trên tán cây hình thành đủ loại dị tượng. Khi thì hóa thành thần long xoay quanh, khi thì hóa thành phượng hoàng dương cánh, khi thì hóa thành kỳ lân bước trên mây. Những dị tượng này sinh động như thật, tản mát ra làm người sợ hãi bị áp. Hồ tâm đảo nồng độ linh khí, tại thời khắc này trực tiếp tăng lên tới lục giai cấp độ. Nguyên bản đã rất nồng nặc linh khí, hiện tại càng là cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Trong khi hô hấp, đều có thể cảm nhận được tinh thuần linh khí tràn vào thể nội. Cái này thật bất khả tư nghị. Lâm Tuyết Anh cảm thụ được trung quanh biến hóa, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Tống Di Thanh cũng mừng rỡ không thôi, phu quân, có gốc này linh thụ, tốc độ tu luyện của chúng ta chí ít có thể tăng lên 3 thành. Chu Tầm thỏa mãn gật gật đầu, quyết định ngày sau hóa thân thường ngày tu luyện, cũng đợi tại giữa hồ này trong đảo. Sư tôn. Đúng lúc này, một đạo linh quang từ đằng xa bay tới, chỉ gặp một đầu thần tuấn phi phàm, toàn thân bao trùm lần phiến màu vàng, mắt như chuông đồng tránh nước thú mắt vàng bước trên mây mà đến, trên lưng thú, ngồi một thiếu nữ. Thiếu nữ kia ước chừng 18-19 tuổi niên kỷ, người mặc một bộ màu vàng nhạt quần áo, trải lấy đáng yêu hai búi tóc, da thịt trắng non như ngọc, một đôi mắt to linh động có thần, trong khi nhìn quanh lộ ra dí dỏm lại hoạt bát. Nàng quanh thân linh lực ba độ ổn định, thình lình đã đạt tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong, chính là Chu Tầm tiểu đồ đệ, Vu Tư Nguyệt. Mà con yêu thú này, chính là Chu Tầm tại tặng cho nàng linh sủng. Tránh nước thú mắt vàng bước vàng rơi vào trong viện, thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống tới, mấy bước chạy đến Chu Tầm trước mặt, chỉ vào trước mắt đại thụ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, "Sư tôn, đây là ngài từ nơi nào tìm thấy linh thụ, coi là thật kỳ lạ." Đây là vi sư ngoại ý muốn đoạt được, ngày sau liền lưu tại hồ tâm đảo bên trong. Nhìn trước mắt Vu Tư Nguyệt, Chu Tầm có chút hài lòng. Không hổ là băng phượng vị thể, nếu là phóng tới tiên giới cấp độ kia hoàn cảnh, lại là một cái luyện hư hạt giống. Chẳng qua hiện nay có đại thụ này, hồ tâm đảo hoàn cảnh cũng không thua kém tiên giới, chỉ là tại một chút linh vật vật tư và máy móc, cùng bí địa phía trên so với không đủ, chỉ từ thiên địa nguyên khí tới nói, đã không kém chút nào, chí ít hóa thần trước đó đã đầy đủ. Sau đó nhìn về phía Vu Tư Nguyệt, do hỏi, gần đây tu hành như thế nào? Có thể gặp được cái gì nghi nan? Vũ Tư Nguyệt gặp sư tôn khảo giác bài tập, vội vàng thu liễm dáng tươi cười, nghiêm mặt đem tự thân tu hành tình huống từng cái bẩm báo, cũng đưa ra mấy cái trong tu luyện gặp được vấn đề. Chu Tầm tử tế nghe lấy, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm bài câu, tổng thể tới nói, Vũ Tư Nguyệt cũng không có lời biếng, Chu Tầm cực kỳ hài lòng. Sau đó tiếp tục hỏi đúng rồi, cái kia huyền băng toa ngươi bây giờ khống chế như thế nào? Bảo vật này chính là Chu Tầm tặng cho, vốn là băng thuộc tính hóa thần tu sĩ lạnh không bờ linh bảo, sau đó ban cho vị này ký thác kỳ vọng tiểu đệ tử, đã sơ bộ nắm giữ. Vũ Tư Nguyệt cười đáp ý, đàn khẩu một tấm, hàn băng lóe lên. Một viên toàn thân óng ánh sáng long lanh, dài ước chừng hơn một xích, tản ra lạnh thấu xương hàn khí băng toa xuất hiện trước mặt lơ lửng. Băng toa tạo hình phong cách cổ xưa, mặt ngoài khắc rõ vô số tinh mịn thâm ảo phù văn, từng tia từng sợi xương trắng hàn khí quanh quẩn trên đó, xem xét liền biết phi phàm. Vũ Tư Nguyệt tay kết pháp quyết, đem tinh thuần băng hệ pháp lực rót vào toa bên trong. Chỉ gặp hàn băng toa toàn thân nổi lên ánh ánh lang quang, mặt ngoài phù văn lưu chuyển, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Ông, toa thân run rẩy, từng đạo mắt trần có thể thấy hàn khí từ đó lan ra, hướng phía bốn phía cấp tốc quyết tán. Hàn khí những nơi đi qua, không khí ngưng kết ra tinh mịn băng tinh, mặt đất cấp tốc bao trùm lên một tầng xương trắng. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân nhỏ đã hóa thành băng điều thế giới. Dưới mái hiên treo hóng ánh băng lăng, hoa của cây cối đều bị tầng băng bao khỏa, dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quang mang. Chu Tầm Khuất chỉ bắn ra, một đạo cô đọng màu vàng chỉ kình phá không mà ra, đem uy năng khống chế tại kết đan sơ kỳ tiêu chuẩn, đinh, chỉ kình tinh chuẩn đánh vào băng điêu phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng mà băng điêu mặt ngoài chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, ngay cả vết rạn cũng không từng sinh ra. Chu Tầm khẽ bước cằm, tán thưởng nói, bực này uy năng, quả nhiên không sai. Vừa rồi ta chỉ vận dụng kết đan sơ kỳ lực đạo, lại không thể gây tổn thương cho nó mảy may. Hắn cẩn thận cảm thụ được hàn băng toa tản ra linh lực ba động, bảo vật này xác thực bất phàm, có thể theo chủ nhân khống chế mà hiện ra uy năng. Bây giờ Vu Tư Nguyệt chỗ hiện ra uy năng, không thua tại trung phẩm pháp bảo. Xem ra nàng đích xác hạ khổ công phu, không sai, ngươi không có lời biếng. Có cái này hàn băng toa nơi tay, coi như kết đan hậu kỳ tu sĩ ở trước mặt, ngươi cũng có thể chính diện một trận chiến. Vu Tư Nguyệt nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mừng rỡ. Nàng khẽ vuốt hàn băng toa, cảm thụ được cẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Chu Tầm lại chỉ điểm vài câu điều khiển yếu lĩnh, đặc biệt nhấn mạnh pháp lực vận chuyển chi tiết. Hàn băng toa tuy mạnh, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Lúc đối địch nên nắm chắc thời cơ tốt, quyết không thể một vị cường công. Vũ Tư Nguyệt chăm chú ghi lại, không mình hành lễ, đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử ổn thỏa siêng năng luyện tập. Chu Tầm thỏa mãn gật gật đầu, liền đưa nàng đuổi rời đi. Làm xong những này, Chu Tầm trở lại đạo phủ, đem cấm chế mở ra, sau đó lấy ra viên kia linh mục trái cây an bảo, lấy dùng tay quay kích hóa thần hậu kỳ. Về phần hóa thân, lúc này vẫn như cũ lưu tại Lương Nguyên Khánh trong đạo phủ, linh mục thành công di chuyển, hắn cũng liền yên tâm, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện tại ngoài đạo phủ. Sau đó hóa thành linh quang, hướng phía mục tiêu kế tiếp mà đi. Bây giờ, giai đoạn thứ nhất mục tiêu 4 tên hóa thần trung kỳ đều là lấy khống chế, tại tăng thêm Lưu Tu Viễn, có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ. Sau đó, chính là Lư Thị hóa thần trung kỳ. Nơi nào đó hải vực, vạn dặm không mây, sóng biết dập dờn. Một đạo màu tím linh quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, như là lưu tinh vạch phá bầu trời, tinh chuẩn rơi vào tòa nào đó không người trên đảo nhỏ. Linh quang tán đi, hiện lộ ra một tên thân mang áo xanh nam tử tuổi trẻ. Người này khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần, giống như trích tiên nhân lâm thế, chính là Chu Thẩm. Vừa bước lên hòn đảo, hắn liền vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu bố trí. Ngón tay gảy liên tục, từng đạo trận kỳ chui vào lòng đất, hình thành huyền diệu đồ án. Bất quá thời gian qua một lát, một độ ngũ giai phòng hộ pháp trận đã bố trí xong. Màn sáng trận pháp dâng lên, đem trọn hòn đảo nhỏ bao phủ ở bên trong, ngăn cách trong ngoài khí tức. Làm xong những này, Chu Tầm mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tay hắn tới eo lưng ở giữa vỗ, một đạo tử quang hiện lên. Quang mang trên không trung giãn ra, hóa thành một tôn lớn chừng bàn tay tím thiểm. Chính là cái tia tử ngọc độc thiểm. Lúc này tử ngọc độc thiểm toàn thân nóng ánh, khí tức bất ổn, tựa hồ đạt đến một loại nào đó điểm giới hạn, trải qua thời gian dài như vậy luyện hóa nguyên một tinh, nó rốt cục muốn một lần nữa trùng kích ngũ giai cảnh giới. Thời gian không kịp, Chu Tầm đành phải lựa chọn nơi đây. Chu Tầm tại cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vì nó hộ pháp. Không bao lâu, thiên địa nguyên khí bắt đầu sao động, lấy từ ngọc độc thiềm làm trung tâm, tạo thành từng cái tinh mịn linh khí vòng xoáy. Độc thiềm bên ngoài thân hào quang màu tím càng ngày càng thịnh, phảng phất một vòng tử nhật dâng lên. Tăng thêm trong cơ thể nó viên kia nguyên một tinh cung cấp tinh thuần một nguyên tinh khí, khí tức của nó bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Nhưng kỳ quái là, khí tức tại đạt tới điểm giới hạn nào đó sau, chậm chạp không có đột phá, mà là tại giai đoạn này không ngừng xúc tích lực lượng, phản phất tại nổi lên cái gì. Chu Tầm nhíu mày, ý thức được nơi này chỉ là bình thường chi địa, thiên địa nguyên khí không đủ, không chần chờ, vung tay lên, dòng dã ngàn viên linh tinh xuất hiện trên không trung. Những linh tinh này bóng ánh sáng long lanh, nội bộ ẩn chứa tinh thuần linh khí. Bạo! Chu Tầm khẽ quát một tiếng, đánh ra một đạo linh quang. Ngàn viên linh tinh đồng thời nổ tung, hóa thành một cỗ nồng đậm thiên địa nguyên khí dòng lũ. Nguồn nguyên khí này tinh thuần không gì sánh được, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đem từ ngọc độc tiềm hoàn toàn bao khỏa. Độc tiềm phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, điên cuồng hút vào những nguyên khí này. Bên ngoài thân hào quang màu tím càng ngày càng thịnh, thậm chí bắt đầu nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt đường vân. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Qua không biết bao lâu, độc tiềm khí tức đột nhiên chỉ trệ. Ngay sau đó, như là núi lửa bộc phát giống như, khí tức đống nhiên tăng vọt. Đột phá. Chu Tầm đại hỉ. Cố khí tức này mênh mông bàng bạc, rõ ràng là ngũ giai cấp độ. Độc tiềm bên ngoài thân tử ngọc chi sắc càng thêm óng ánh sáng long lanh, phản phất chân chính mỹ ngọc. Mặt ngoài những đường vân màu vàng kia cũng càng phát ra rõ ràng, tản mát ra cổ lão mà khí tức thần bí. Làm cho Chu Tầm vui mừng chính là, độc tiềm cũng không có lập tức tỉnh lại. Khí tức của nó còn tại không ngừng tăng lên, tựa hồ muốn mượn lấy lần này đột phá tình thế, trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Thời gian từ từ chuyển rời, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua. Một ngày này, độc tiềm khí tức lần nữa tăng vọt. So trước đó đột phá lúc còn mãnh liệt hơn mấy lần. Chu Tầm cảm thụ được cố khí tức này, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, ngũ giai trung phẩm đỉnh phong. Chương 1003, độc chi ý cảnh, mục tiêu mới. Chương 1003, độc chi ý cảnh, mục tiêu mới. Cấp độ này tương đương với hóa thần trung kỳ đỉnh phong tu vi, so với hắn bây giờ tu vi cao hơn không ít. Độc thiềm bên ngoài thân hào quang màu tím dần dần nội liễm, những đường vân màu vàng kia cũng ẩn vào thể nội. Nó chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt cực kỳ linh động, lóe ra trí tuệ quan mang. Cùng lúc đó, một đạo thanh thúy giọng nữ tại Chu Tầm vang lên bên hai, đa tạ chủ nhân. Thanh âm huyền chuyển dễ nghe, mang theo vài phần linh hoạt kỳ ảo chi ý. Chu Tầm đầu tiên là sức sở, lập tức kịp phản ứng, ngươi có thể nói chuyện. Từ Ngọc Độc Thiềm nhẹ nhàng gật đầu, miệng nói tiếng người, nắm chủ nhân phúc, tu vi khôi phục lại hơn phân nửa. Nó cúi đầu nhìn một chút chính mình, trong giọng nói mang theo mừng rỡ, bây giờ ta tương đương với hóa thần trung kỳ đỉnh phong, đủ để trợ chủ nhân một chút sức lực. Rất tốt, ngươi bây giờ tu vi khôi phục, không biết thực lực có thay đổi gì. Chu Tầm ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tử Ngọc Độc Thiềm, trong giọng nói mang theo chờ mong. Độc Thiềm nghe vậy, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào Chu Tầm đầu vai, nó bên ngoài thân tử quang lưu chuyển, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Tử Ngọc bây giờ khôi phục hơn phân nửa tu vi, nó miệng nói tiếng người, thanh âm thanh thúy, bình thường một thuộc tính thần thông pháp thuật tự nhiên là biết. Nói, nó móng nuốt nhỏ vung lên. Trung quanh hoa cỏ lập tức điên cuồng sinh trưởng, bất quá một lát liền tạo thành một rừng cây nhỏ. Nhưng đây cũng không phải là Tử Ngọc cam hiểu nhất. Độc Thiềm trong giọng nói mang theo vài phần tự hào, Tử Ngọc sở trường nhất hay là độc đạo thần thông. Chu Tầm nghe vậy, lập tức hứng thú, "A, nói nghe một chút." Độc Thiềm giải thích nói, "Tử Ngọc sẽ thi triển rất nhiều độc đạo thần thông, tỉ như có một đạo xương độc thần thông." Nó mở ra miệng nhỏ, phun ra một sợi xương mù màu tím. Cái này sợi xương mù cấp tốc quyết tán, đem chung quanh mấy trượng phạm vi bao phủ. Chu Tầm bén nhạy cảm giác được, tại xương mù này phạm vi bên trong, linh lực vận chuyển đều trở nên vướng víu đứng lên. Xương độc này không gian một khi thi triển, có thể đem mấy vạn trượng thậm chí càng rộng phạm vi đều bao phủ. Xương độc tràn ngập chỗ, lại không ngừng làm hao mòn đối thủ linh lực. Nó thân trong đó người, thực lực tự động giảm xuống 5 thành. Độc Thiềm trong giọng nói mang theo tự tin, coi như luyện hư tu sĩ, cũng muốn nhận không tấm ảnh nhỏ vang. Nghe đến đó, Chu Tầm đại là cảm khái, quả nhiên bất phàm. Quả thực là nhất đẳng phụ trợ thần thông, tưởng tượng một chút, tại cùng cường địch lúc giao thủ đột nhiên thi triển xương độc không gian, đối thủ thực lực chợt hạ xuống 5 thành, cứ kéo dài tình huống như thế, ngay lập tức phân thắng thua. Đúng lúc này, Độc Thiềm tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần hồi ức, trừ cái đó ra, năm đó tiến vào nhân giới trước, Tử Ngọc tu vi đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong, ta nhớ được, năm đó ta đã thành công lĩnh ngộ ý cảnh. Ý cảnh? Chu Tầm đại là kinh ngạc, hỏi bội, là cái gì ý cảnh? Độc Thiềm trong giọng nói mang theo tự hào, độc chi ý cảnh. Chu Tầm nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức rất là kinh hỉ. Lĩnh ngộ ý cảnh, điều này đại biểu Độc Thiềm tương lai nhất định có thể tấn thăng luyện hư. Mà lại coi như nó hiện tại chỉ có ngũ giai trung phẩm, bằng vào độc chi ý cảnh, thực lực so với bình thường ngũ giai đỉnh phong cũng là không kém chút nào. Ý niệm tới đây, Chu Tầm lúc này biểu thị, cũng tốt, lại đến thi triển nhìn xem, ta tự mình cảm thụ một phen. Độc Thiềm gật gật đầu, chủ nhân coi chừng. Nó quanh thân tử quang lưu chuyển, một cỗ khí tức huyền ảo bắt đầu tràn ngập, trong chốc lát, Chu Tầm cảm giác tự thân phảng phất lâm vào một loại nào đó vô hình vũ bùn. Bốn phía không khí trở nên sền sệt, mỗi một lần hô hấp đều mang nhàn nhạt ngọt mùi tanh. Nhất làm cho tâm hắn kinh hãi là thể nội linh lực biến hóa, nguyên bản điều khiển như cánh tay pháp lực, giờ phút này vận chuyển lại càng trở nên khô khốc trễ chậm, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình trói buộc. Tâm niệm vừa động, quanh thân lôi quang bùng lên. Chói mắt điện mang đem hắn bao phủ, hình thành một đạo kiên cố lôi điện vòng bảo hộ. Nhưng kỳ dị là, mặc dù đem ngoại giới xương độc ngăn cách ở bên ngoài, thể nội linh lực vướng víu cảm giác nhưng như cũ tồn tại. Cái này Chu Tầm đại là kinh ngạc. Hắn nếm thử vận chuyển Tử Tiêu Lôi Quyết, phát hiện công pháp vận chuyển tốc độ so bình thường chậm gần 3 thành. Ý vị này tại cùng Độc Thiềm lúc đối địch, hắn thi pháp tốc độ, pháp lực khôi phục đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Quả nhiên huyền diệu. Chu Tầm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt lóe lên vẻ tán thán. Từ Ngọc Độc Thiềm thấy thế, mở miệng giải thích, "Chủ nhân, ta độc này chi ý cảnh, cũng không hoàn toàn dựa vào bên ngoài xương độc." Nó móng nuốt nhỏ nhẹ nhàng huy động, Chu Tầm thể nội vướng víu cảm giác lại tăng lên mấy phần. Chỉ cần thân ở ý cảnh phạm vi bao phủ, liền sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ có ý cảnh có thể hoàn toàn ngăn cản, nếu không nhất định phải chịu ảnh hưởng. Nghe này, Chu Tầm tâm niệm khẽ động. Trong đan điền tiếp lôi chân ý chậm rãi lưu chuyển, rót vào trong quanh thân trong lôi điện. Ông, nguyên bản minh lôi quang màu tím, giờ phút này nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Theo kiếp lôi chân ý rót vào, Chu Tầm ngạc nhiên phát hiện, thể nội linh lực vướng víu cảm giác trong nháy mắt tiêu trừ. Pháp lực vận chuyển một lần nữa trở nên trôi chảy tự nhiên, lại không nửa điểm trở ngại. Quả nhiên hữu hiệu. Trong lòng của hắn mừng thầm, đối với ý cảnh chi lực lý giải lại sâu một tầng. Đúng lúc này, Tử Ngọc Độc Thiềm móng đuốt vung lên, không trung chống rông sinh ra vô số đạo màu tím độc đằng, những dây leo này to như tay em bé, mặt ngoài che kín gai nhọn, tản ra làm người sợ hãi khí độc. Độc đằng như là vật sống giống như, hướng phía Chu Tầm của tới. Chu Tầm không dám thất lễ, đầu ngón tay lôi quang lấp lóe, hóa thành mấy đạo kiếm quang lăng lệ chém về phía độc đằng. Suy suy, lôi quang kiếm mang chạm tại độc đằng bên trên, cũng không chặt đứt, những độc này dây leo trình độ bền bỉ, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chu Tầm nhíu mày, thôi động càng nhiều pháp lực. Lôi quang kiếm mang tăng gọn, uy lực tăng lên mấy lần. Nhưng mà độc đằng vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn quân quanh mà đến. Xem ra không dụng ý cảnh là không được. Chu Tầm không còn bảo lưu, tiếp lôi chân ý toàn diện một phát. Với anh, lôi quang màu vàng phóng lên tận trời, đem tới gần độc đằng đều bất lui. Độc đằng mặt ngoài nổi lên cháy đen, hiển nhiên nhận lấy không nhỏ tổn thương. Nhưng rất nhanh, tại độc chi ý cảnh tầm bổ bên dưới, những này tổn thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Độc đằng lần nữa của tới, thế công so trước đó càng thêm hung mãnh. Chu Tầm cảm thụ được độc đằng bên trong ẩn chứa lực lượng, trong lòng thất kinh. Nếu không vận dụng càng cường thủ hơn đoạn, chỉ sợ khó mà thủ thắng. Đến tận đây, hắn đối với độc tiềm thực lực đã có rõ ràng nhận biết. Thu. Chu Tầm khinh quát một tiếng, quanh thân trong lôi quang liễm, Độc Thiêm cũng hiểu ý thu hồi độc đằng, nhảy về đầu vai của hắn. Đối với thực lực của nó, Chu Tầm phi thường hài lòng, có độc này thiểm, tương đương với nhiều một tôn hóa thần đỉnh phong chiến lực. Với hắn mà nói, đây tuyệt đối là cực lớn thực lực tăng thêm. Đương nhiên, Chu Tầm nghĩ tới một chuyện, mở miệng hỏi, "Đúng rồi, ta nhớ được ngươi có một ngụm tích xúc nhiều năm độc, đây mới thực sự là đòn sát thủ. Bây giờ uy năng như thế nào?" Từ Ngọc nghe vậy, cười đáp ý, "Chủ nhân hỏi rất hay." Nó miệng nhỏ khẽ nhếch, một sợi màu tím sẫm khí độc tại đầu lưỡi lưu chuyển. Bây giờ độc này, theo Từ Ngọc tu vi tăng lên, độc tính tăng nhiều. Dựa theo Từ Ngọc trước đây kinh nghiệm tính ra, đã có thể dùng để đối phó phổ thông luyện hư sơ kỳ. Chu Tầm nghe vậy, nhãn tình sáng lên, cụ thể có thể đạt tới trình độ gì? Độc Thiêm ngữ khí chắc chắn, một khi trúng chiêu, tất nhiên bản thân bị trọng thương, thần hồn ăn mòn nó dừng một chút, nói bổ sung, thậm chí có khả năng nguy cấp tính mệnh. Nghe đến đó, Chu Tầm đại là cao hứng. Có bực này đòn sát thủ, hắn tại đối mặt luyện hư tu sĩ lúc, cũng coi như có sức đánh một trận. Nhưng lập tức, hắn lại thở dài một hơi. Nếu là có thể đánh vào cái kia Lư Tinh Hà trên thân liền tốt. Chu Tầm tự lẩm bẩm, nói không chừng có thể đem hắn trọng thương, thậm chí cả đánh chết. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Nhưng đây là không thể nào. Chu Tầm rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, không có khả năng không duyên cơ trêu chọc một vị luyện hư sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Chớ nói chi là tìm tới hạ độc cơ hội. Thiên Việt Tiên Thành là Lư thị trong lãnh địa Tam Đại Tiên Thành một trong. Tường thành cao tới trăm trượng, toàn thân do bạch ngọc xây thành, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Trong thành kiến trúc xen vào nhau tinh tế, trên đường phố người đến người đi, các loại phi thuyền, độn quang vãng lai không dứt, một phái cảnh tượng phồn hoa. Tọa trấn nơi đây là Lư thị bốn tên hóa thần trung kỳ một trong Lư Cửu Phương. Người này tại Lư thị tất cả hóa thần tu sĩ bên trong cũng không tính nổi danh. Hắn tính cách nội liễm, ngày thường cực kỳ điệu thấp, một lòng tu luyện, cơ bản không tham dự bí cảnh thám hiểm, săn giết yêu thú các loại hoạt động. Đại đa số thời gian đều là lưu tại trong động phủ bế quan khổ tu. Liền xem như năm đó Lư thị quy mô tiến công quyết thị, hắn cũng chỉ là lưu tại hậu phương, phụ trách điều hành vật tư, an bài nhân thủ các loại hậu cần sự vụ. Tại trong tộc, hắn lấy làm việc vững vàng chứ danh, thậm chí có người tự mình lấy rùa đen tên tương xứng. Một ngày này, Thiên Việt Tiên Thành cửa đông, một đội thủ vệ buồn bực ngán ngẩm mà canh gác lấy cửa thành. Cầm đầu là một tên khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, thân mang Lư thị chế thức áo xanh, hông đeo trường kiếm. Hắn là chi này thủ vệ đội trưởng của tiểu đội, kết đan hậu kỳ tu vi. Lư Đầu Nhi, nghe nói ngươi đạt được tiến về tổ địa bồi dưỡng cơ hội, đến lúc đó, chỉ sợ cũng muốn tôn xưng một tiếng chân quân. Thủ hạ cái nào đó thủ vệ mặt mũi tràn đầy hâm mộ xu định nói. Đúng vậy a, đến lúc đó cũng không nên quên chúng ta mới là. Còn lại thủ vệ cũng nhao nhao mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần định ngọn. Thanh niên cầm đầu cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, đương nhiên sẽ không quên chư vị huynh đệ. Tại Lư thị, có thể thu hoạch được danh ngạch này kết đan hậu kỳ tu sĩ, có năm thành cuối cùng đều thành công kết anh. Tự nhiên cho là mình cũng được. Nghe nói tổ địa thế nhưng là có hóa thần thiên quân giảng bài, đó là nhân vật nào? Lại một tên thủ vệ mở miệng cảm khái, nếu có thể thấy thiên quân chân nhan, đời này là đủ. Đám người nghe vậy, cũng đều lộ ra thần sắc hướng tới. Hóa thần thiên quân, tại bọn hắn những này tu sĩ cấp thấp trong mắt, đơn giản chính là tồn tại trong truyền thuyết. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời khắc, phương xa đột nhiên xuất hiện một đạo linh quang. Tốc độ cực nhanh, lúc mới nhìn còn tại chân trời, trong nháy mắt liền đã tới gần cửa thành. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại uy áp như là như thực chất đè xuống, cửa thành các tu sĩ chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống. Tu vi hơi thấp thủ vệ càng là trực tiếp bị ép tới gặp cả người, sắc mặt trắng bệch. Cái này đây là rất lớn có thể. Một tên thủ vệ khó khăn mở miệng suy đoán, chẳng lẽ là Nguyên Anh hậu kỳ? Không, tuyệt đối không chỉ. Đội thanh niên dài lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, Nguyên Anh đỉnh phong ta đã từng gặp qua không ít, xa xa không đến đây người. Hắn cảm thụ được cái kia cố làm người sợ hãi uy áp, thanh âm đều có chút khẩn trương, chỉ sợ là hóa thần thiên quân ở trước mặt. Cái gì? Thiên quân? Bọn thủ vệ nhao nhao mặt lộ vẻ sùng kính. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền tỉnh ngộ lại, không tốt. Hóa thần đột kích, nhanh gõ vang cảnh báo. Mọi người ở đây bối rối thời khắc, một đạo giọng ôn hòa truyền khắp toàn thành, không cần lo lắng, là chúng ta Lư thị hóa thần. Theo đạo thanh âm này băng lên, cái kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp cũng như gió xuân giống như hóa giải. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Linh quang tán đi, hiện lộ ra một tên thân mang tử kim trường bào tu sĩ trung niên. Người vừa tới không phải là người khác, chính là biến ảo thành Lư Tu Viễn Chu Tầm. Hắn chắp tay đứng ở không trung, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới đám người. Mặc dù thu liễm uy áp, nhưng này bên thâm tựa như biển khí tức, vẫn như cũng làm cho lòng người sinh kính sợ. Gặp qua thiên quân, cửa thành các tu sĩ nhao nhao không mình hành lễ, trong thanh âm mang theo từ đáy lòng kính ý. Đúng lúc này, một bóng người từ trong thành bay ra, rơi vào Chu Tầm trước mặt. Người đến là một tên khí độ bất phàm nam tử trung niên, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo vài phần nho nhã chi khí. Chính là tọa trấn Thiên Việt Tiên Thành Lư Cửu Phương. Tu viện huynh tiến đến, không có từ xa tiếp đón. Lư Cửu Phương chắp tay cười nói, ngữ khí thân thiện. Chu Tầm ánh mắt tại Lư Cửu Phương trên thân quét qua, trong lòng kinh ngạc. Người này khí tức bên thầm, thình lình đã đạt đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Xem ra vị này rùa đen hóa thân, cũng không như theo như đồn đại như vậy phổ thông. Cửu Phương lão đệ khách khí. Chu Tầm bắt trước Lư Tu viện ngữ khí, nhàn nhạt đáp lại. Lập tức tại Lư Cửu Phương dẫn dắt bên dưới, hướng phía trong thành động phủ bay đi. Sớm nghe nói Tu Viễn huynh phụ trách tuần sát các nơi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến ta Thiên Việt Tiên Thành. Lư Cửu Phương vừa cười vừa nói, cũng là một ít khổ sở việc phải làm thôi. Lư Tu Viễn khoát tay áo, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, lao tổ có lệnh, không thể không theo à. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi tới Lư Cửu Phương độc phủ, bốn phía linh khí nồng đậm, hoàn cảnh thanh lũ hai người tại phòng tiếp khách đang bị. Lư Cửu Phương lấy ra một bộ bạch ngọc đồ uống trà, tự mình bảo chế linh trà. Tu Viên Minh, xin mời. Lư Cửu Phương đem một chén linh trà đẩy lên Chu Tầm trước mặt, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Trà thang thanh tịnh, bày biện ra màu vàng kim nhàn nhạt, mặt ngoài có linh khí lưu chuyển. Chu Tầm nâng chung trà lên, nhẹ nhàng phẩm một ngụm. Hương trà tại trong miệng nở rộ, một dòng nước ấm thuận tiết hầu xuống, làm cho người thần thanh khí sảng. Trà ngon. Chu Tầm khen một câu, đơn giản hàn huyên qua đi. Chu Tầm nói lên chính sự, Cửu Phương lão đệ, ta lần này đến đây, chủ yếu là vì tuần sát các nơi tiên thành. Không biết Tiên Việt tiên thành gần đây có thể có cái gì dị thường. Lư Cửu Phương thần sắc như thường, chậm rãi nói, nắm lao tổ hưởng phúc, tiên thành hết thảy mạnh khỏe. Hắn kỹ càng giới thiệu tiên thành vận chuyển tình huống, từ thương mậu vãng lai đến cùng tầng tu sĩ sinh hoạt, không rõ chi tiết. Nói xong lời cuối cùng, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một bản sổ sách, đây là những năm gần đây tiên thành thu chi rõ ràng chi tiết, còn xin Tu Viễn huynh xem qua. Ngay tại song phương tới gần một sát na, Chu Tầm đống nhiên bạo khởi, thân hình như điện, trong nháy mắt đi vào Lư Cửu Phương trước mặt, tay phải năm ngón tay mở ra, đạo đạo lôi quang ầm ầm mà ra, hóa thành một tấm lôi điện lưới lớn, liền muốn đem Lư Cửu Phương nhất cử bắt giữ. Một kích này nhanh như thiểm điện, xúc thế đã lâu. Lấy Chu Tầm ngũ giai thể phách cùng hóa thần trung kỳ tu vi, khoảng cách gần như vậy tập kích, dù cho là hóa thần trung kỳ, cũng khó có thể tránh né. Nhưng sau một khắc, dị biến nảy sinh. Ông, một đạo tia sáng màu vàng từ Lư Cửu Phương thể nội tiêu tán mà ra, cấp tốc hóa thành một đạo ngưng thực màn ánh sáng, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Lôi quang đâm vào trên màn sáng, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Màn sáng rung động kịch liệt, nhưng thủy chung không có phá toái. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức từ Lư Cửu Phương trên thân ầm ầm mà ra, rõ ràng là hóa thần hậu kỳ.